Chương 63, Thanh Trừng chương 63, Thanh Trừng đối mặt với bộ mặt càng ngày càng không tốt của Trần Vũ, Hạ Uyển Linh lúc này lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy từng bước đi đến ngồi trong lòng Trần Vũ, lấy tay Trần Vũ đặt lên ngực mình mà cười khẽ nói rằng: "Tướng quân ngài thấy ta như thế nào đây, có xinh đẹp không?" Nghe Hạ Uyển Linh lên tiếng, Trần Vũ lúc này cúi đầu xuống nhìn về phía cô gái đang trong lòng mình. Thậm chí cảm giác mềm mại ở tay không ngừng truyền về, khiến cho hắn không tự chủ mà thở dài một hơi lên tiếng nói rằng: "Công chúa ngươi định dùng cách này để dạy bỏ ta hay sao?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này ẩn sâu trong đôi mắt lại lóe lên sự thù hận. Có điều cô ấy rất nhanh lại thay đổi một thái độ bình thường, rồi dùng một giọng nói uyển chuyển lên tiếng: "Cái gì mà cha tấn cơ chứ, ta chẳng phải là muốn hàn gắn tình cảm với tướng quân hay sao? Nhìn xem ta lúc này đồ cũng đã cởi, tướng quân lẽ nào lại không biết mình nên làm gì hay sao?" Hạ Uyển Linh vừa nói đến đây, cô ta lúc này vậy mà tự động dùng đôi môi đỏ mọng của mình hôn lên mặt Trần Vũ. Sau đó là lên cổ hắn, tay thì không ngừng cởi áo Trần Vũ. Đối mặt với việc này, Trần Vũ lúc này chỉ biết thở dài trong lòng, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn như cũ lạnh lùng và tàn nhẫn hất tay của Hạ Uyển Linh ra. Sau đó đặt cô ấy lên bàn, tự mình đi xuống lấy quần áo của cô ấy, sau đó lại giúp cô ấy mặc vào. Toàn bộ quá trình này Hạ Uyển Linh đều giữ một nụ cười trên mặt, mặc kệ Trần Vũ giày vò. Có đôi lúc Trần Vũ đụng chạm đến những bộ phận nhạy cảm của cô ta, nhưng cô ta đều không thể có bất kỳ phản ứng nào cả. Đợi khi một thân quần áo đã được mặc vào, Hạ Uyển Linh lúc này mới hứng thú nhìn về phía Trần Vũ sau vào nói rằng: "Tướng quân ngài lẽ nào lại không thích ta hay sao? Chẳng phải những ngày qua ngài vẫn muốn ngủ cùng ta hay sao? Thậm chí cho dù ta không đồng ý, ngài vẫn cố gắng leo lên giường của ta. Bây giờ khi ta đồng ý ngài lại muốn từ bỏ, lẽ nào ngài hối hận việc mình đã làm hay sao?" Hạ Uyển Linh nói đến đây sắc mặt cô ta chuyển sang giận dữ, gào thét vào mặt Trần Vũ: "Đứa trẻ đó có tội lỗi gì mà ngài muốn giết nó đây? Lẽ nào ngài không có tình cảm với ta, với đứa trẻ còn chưa sinh ra hay sao?" Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này trong lòng thật sự cũng gào thét. Hắn muốn nói cho cô ấy hắn quan tâm hai mẹ con họ chứ. Hắn quan tâm hai mẹ con họ nhất trên thế giới này. Đáng tiếc hắn không thể nói, hắn không thể nói cho vị phu nhân của mình là có thể người đã hại cô ấy đánh mất đi đứa trẻ lại chính là cha của cô ấy. Hắn không thể nói cho cô ấy biết là ở kinh thành xa xôi kia, cha của cô ấy thậm chí còn không muốn quan tâm cô ấy. Thở dài một hơi, Trần Vũ lúc này dùng một ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía Hạ Uyển Linh. Sau đó hắn nở một nụ cười điềm tĩnh lên tiếng nói rằng: "Đúng vậy, ta chỉ thèm khát thân thể của ngươi, nhưng ta lại không muốn có đứa trẻ mà ngươi sinh ra." "Hận sao? Ngươi hận sao? Vậy ngươi làm gì ở đây? Khóc lóc tự vẫn là đi dựa vào tên Mộ Dung Ngọc kia trả thù giúp ngươi đây." Âm thanh của Trần Vũ vang lên trong căn phòng nhỏ bé, nhưng đối mặt với Trần Vũ như vậy Hạ Uyển Linh lúc này lại cười khẽ. Nụ cười của cô ấy tràn đầy dị thường, nhưng cùng với đó lại là một sự cao ngạo không chịu cúi đầu. Cô ấy lúc này dùng một đôi mắt trong veo và một cái cổ trắng ngần, hướng cái đầu nhỏ của mình về phía Trần Vũ sau đó nói rằng: "Ta chính là phu nhân của ngươi, chủ mẫu của họ Trần. Ta tại sao phải dựa vào kẻ khác cơ chứ, khi mà tướng công của ta lại là người quyền uy chỉ sau hoàng đế lúc này. Cả đời này của ta chính là ăn bám ngươi mà sống. Phòng ngủ của ta cả đời này chỉ mở cửa cho ngươi đi vào. Nhớ lấy Trần Vũ, ngươi hãy nhớ lấy cho ta. Cả đời này ta đều hận ngươi, mà cũng cả đời này ta chỉ chờ đợi một mình ngươi." Hạ Uyển Linh nói đến đây, nước mắt trên má của cô ấy cũng từ từ rơi xuống. Có điều đối mặt với việc này, Trần Vũ chỉ dùng một bộ mặt lạnh nhạt mà nhìn về phía cô ấy. Cảm nhận được động thái của Trần Vũ như vậy, Hạ Uyển Linh lúc này lặng lẽ quay đầu rời đi. Nhìn về phía bóng lưng của cô ấy từ từ biến mất sau cánh cửa. Trần Vũ lúc này nắm tay đã siết chặt, không ai biết cảm giác của hắn lúc này tồi tệ như thế nào. Bản thân bị vu oan nhưng lại không thể nói ra nỗi oan khuất của mình. Nhìn thấy vợ nhỏ sống trong bực bội, thậm chí thù hận bản thân lại không thể giải thích, không thể an ủi. Thở dài một hơi cố gắng kiềm chế những cảm xúc tiêu cực trong lòng, Trần Vũ lúc này ánh mắt bắt đầu trở nên tàn khốc. Hắn nhìn về phía một tên thị vệ đang định đóng lại cửa thư phòng mà lên tiếng nói rằng: "Gọi Huyền Vũ đến đây cho ta." Nghe Trần Vũ nói vậy, tên thị vệ lúc này vội vàng chắp tay sau đó nói rằng: "Tuân lệnh tướng quân." Một lúc sau Huyền Vũ từ phía ngoài đi vào trong phòng nhìn về phía Trần Vũ, hắn lúc này chắp tay nói rằng: "Tướng quân không biết ngài gọi ta là có việc gì?" Nhìn về phía Huyền Vũ, Trần Vũ lúc này lên tiếng nói rằng: "Liên hệ với lực lượng của chúng ta, từ ngày hôm nay diệt hết tất cả các thế lực tại khu vực 8 thành trì do chúng ta đang quản hạt và 7 thành trì đang nằm trong sự khống chế của họ Trần. Ta muốn từ giờ đến hết năm, lực lượng 15 thành trì tại phía Bắc phải hoàn toàn chịu sự khống chế của họ Trần." Trần Vũ vừa nói vậy, Huyền Vũ lúc này có chút sửng sốt, sau đó hắn hướng về phía Trần Vũ chắp tay nói rằng: "Bẩm tướng quân ngài, nếu mạnh tay trấn áp các thế lực kia, vậy e rằng sẽ khiến bọn chúng phản ứng." Trần Vũ nghe vậy thì lắc đầu sau đó nói rằng: "Con ta vừa mới chết, tất cả các thế lực kia đều trong diện tình nghi. Vậy nên ta tiến hành phản kích chúng có thể làm gì đây? Nếu trách chỉ có thể trách kẻ đã gây ra việc này mà thôi. Được rồi, không cần nói nhiều, cứ theo mệnh lệnh của ta mà làm. Ta muốn nhìn một chút kẻ thủ ác sau màn khi thấy việc này sẽ đối với ta làm những gì tiếp theo đây." Nghe Trần Vũ nói vậy, Huyền Vũ lúc này cũng không nói gì nữa, lập tức quay người rời đi. Thời gian cứ vậy lại chậm chậm trôi đi, trong sự lạnh giá của mùa đông tại phía Bắc, tám thành trì lại bắt đầu vào một cuộc thanh trừng mới. Hàng ngày không có thương nhân bị bắt thì chính là quan viên bị bắt, việc này khiến cho dân chúng tại đây vô cùng hoang mang. Có điều bởi vì việc này diễn ra khá nhanh, đợi đến đầu tháng 1 năm Kiến Linh thứ 8, lực lượng các phe phái tại 8 thành trì phía Bắc đã hoàn toàn bị quét sạch. Từ đây 15 thành trì phía Bắc đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của họ Trần. Đối với hành động này, lực lượng bị tổn thất nặng nề nhất, tất nhiên là người của Mộ Dung gia và Thường Minh đảng. Có điều Thường Minh đảng lần này đầu tư phía Bắc cũng không nhiều, cho nên mặc dù bị tổn thất họ cũng không muốn cùng họ Trần trở mặt vào lúc này. Nhưng Mộ Dung gia thì khác, lần lên phía Bắc này bọn chúng đã đầu tư rất lớn. Nhưng bởi vì sự sắt đá và điên cuồng của Trần Vũ khiến chúng tổn thất nặng nề. Chính vì vậy lúc này tại phủ của Trần Vũ, Mộ Dung Ngọc vậy mà lại mang một bộ mặt tức giận đến đây, nhìn về phía Hạ Uyển Linh mà không ngừng lên tiếng than vãn. Chương 64, ta đại phu nhân nhà họ Trần chương 64, ta đại phu nhân nhà họ Trần công chúa người biết không, trong những ngày qua Trần Vũ không biết nổi điên điều gì, mà bắt một lượng lớn thường dân và quan viên. Việc này khiến cho dân chúng hoang mang, nhiều người bị cảnh tù tội, thật sự khiến cho ta cũng cảm thấy khó chịu. Nên lần này ta đến đây là muốn nhờ công chúa khuyên Trần Vũ một chút. Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này dùng một đôi mắt đẹp mà nhìn về phía hắn, sau đó cô ấy mỉm cười nói rằng: "Mộ Dung đại nhân ngài tìm ta cũng vô dụng, bởi vì ta cũng không thể nào thuyết phục được Trần Vũ. Hơn nữa ta lúc này đã là phu nhân của Trần Vũ, việc ngài tự ý muốn gặp riêng với ta đây chẳng phải phá hoại thanh danh của ta hay sao?" Âm thanh của Hạ Uyển Linh vừa vang lên, Mộ Dung Ngọc lúc này vậy mà sững sờ thật lâu. Hắn không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, Hạ Uyển Linh lúc này vậy mà lại đứng về phe Trần Vũ. Phải biết Thường Minh đảng không dám phản kháng Trần Vũ trong cuộc thanh trừng vừa rồi, là bởi vì họ biết Trần Vũ vừa mới mất con. Về ẩn tình trong đó thì không có ai bàn tán, cũng không có ai đi phán định, bởi vì có nhiều thứ càng nghĩ sẽ càng cảm thấy nó đáng sợ. Về phần Mộ Dung gia bởi vì tổn thất quá lớn, nên Mộ Dung Ngọc bắt buộc phải có động thái. Bởi vì nếu hắn còn không tiếp tục lên tiếng, e rằng toàn bộ vây cánh Mộ Dung gia xây dựng trong thời gian qua đều sẽ bị Trần Vũ giết hết. Có điều lá bài ẩn mà Mộ Dung Ngọc muốn sử dụng bây giờ vậy mà lại không nghe theo những gì hắn sắp đặt. Nhìn về phía một bộ dạng lạnh lùng của Hạ Uyển Linh, Mộ Dung Ngọc lần đầu tiên cảm thấy người phụ nữ này thật sự quá điên cuồng. Tính cách cô ta thất thường như vậy, tại sao Trần Vũ có thể chịu được cơ chứ? Thở dài một hơi tạm thời dẹp bỏ đi những suy nghĩ trong lòng, Mộ Dung Ngọc lúc này đứng dậy chắp tay với Hạ Uyển Linh sau đó nói rằng: "Là ta đã không chú ý đến việc này, sau này ta tuyệt đối không tìm gặp công chúa nữa." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này vậy mà gật đầu. Sau đó cô ta vẫy tay để tỷ nữ đưa Mộ Dung Ngọc rời đi, sau đó cô ta lại nở một nụ cười điềm tĩnh hướng về phía thư phòng nơi Trần Vũ đang làm việc. Một lúc sau vẫn vóc người ấy, vẫn một bộ đóng cửa phòng sau đó cởi đồ, rồi lại ngồi lên bàn làm việc của Trần Vũ. Hạ Uyển Linh lúc này nở một nụ cười tà mị sau đó nói rằng: "Ta vừa mới đổi tên khốn khiếp Mộ Dung Ngọc đi, Trần Vũ ngươi có vui hay không?" Nhìn về phía Hạ Uyển Linh đang không mặc một chút đồ gì xuất hiện trước mặt mình, lại có một chút run rẩy do thời tiết khá lạnh, khiến cho Trần Vũ lúc này sắc mặt cũng có chút biến hóa không tốt, hắn thổi lớp áo choàng sau đó phủ lên người cô ấy, rồi bế cô ấy ngồi lên đùi mình, dùng hơi ấm của cơ thể để khiến cô ấy đỡ lạnh rồi lên tiếng nói rằng: "Công chúa người tại sao mỗi lần gặp ta đều muốn thổi đồ đây? Thời tiết này ngươi không cảm thấy lạnh cũng nên nghĩ cho sức khỏe của mình chứ." Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lại bỏ mặc động tác ôm mình vào trong lòng của hắn. Sau đó Hạ Uyển Linh lúc này lại nở một nụ cười khẽ rồi nói rằng: "Trần tướng quân lúc này vậy mà biết thương tiếc cho ta hay sao? Nhớ ngày đó mấy người áo đen kia nói rằng tướng quân có lệnh, muốn mang ta trở về cơ mà. Sao giờ đây ta lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ ngài, mà ngài lại không dám đụng đến ta hay sao? Thế nào, ngài sợ ta lại có thai ngài lại phải đích thân giết chết đứa trẻ hay sao?" Âm thanh của Hạ Uyển Linh vang lên, khiến cho Trần Vũ lúc này bàn tay vậy mà cũng có chút run rẩy. Cảm nhận được động tác của hắn, Hạ Uyển Linh lúc này lại cười càng vui vẻ, có lẽ trong mắt của cô ấy đứa trẻ mất đi đã khiến cô ấy hoàn toàn thất vọng với Trần Vũ. Nhưng cô ấy biết muốn trả thù Trần Vũ không thể nào làm một cách đơn giản là như trước kia chửi bới đánh đập hắn được. Cô gái này lúc này điên rồi, đúng vậy cô ấy muốn Trần Vũ yêu mình, sau đó lại từ từ hành hạ. Vậy nên trong mắt cô ta lúc này, Mộ Dung Ngọc như là một kẻ thù vậy. Bởi vì sự xuất hiện của hắn đang phá vỡ kế hoạch trả thù của cô ấy. Nghĩ đến những điều này, cô ấy vậy mà lại đưa tay sờ lên ngực Trần Vũ một chút. Sau đó nở một nụ cười khẽ giúp đầu trong ngực hắn không chịu rời đi. Đối mặt với việc này, Trần Vũ trong lòng chỉ biết thở dài, nhìn về phía người con gái đã trở nên có chút điên khủng trong lòng mình, mà bản thân hắn lại càng cảm thấy như bị dao đâm vào tim. Thời gian cứ vậy nhẹ nhàng trôi đi, Hạ Uyển Linh cứ như một con rắn bám chặt lấy Trần Vũ. Mà Trần Vũ lúc này cũng chỉ có thể ôm lấy cô ấy, một bên khác thì tự mình xử lý chính vụ. Có lẽ thời gian khá lâu Hạ Uyển Linh lúc này nhàm chán lại để ý đến đống chính vụ của Trần Vũ, sau đó cô ấy lên tiếng nói rằng: "Trần Vũ ngươi cũng thật là thông minh. Sử dụng cái chết của con mình để tiến hành đả kích tất cả các thế lực khác tại nơi người quản lý. Từ đây ngươi vừa có lý lại vừa thể hiện ra sức mạnh của họ Trần, uy hiếp đến toàn bộ các phe phái. Ta thật sự khâm phục sự thông minh của ngươi đó." Âm thanh của Hạ Uyển Linh vừa vang lên, Trần Vũ lúc này dùng một ánh mắt lạnh nhạt túi đầu nhìn về phía cô ấy. Cảm nhận thấy gương mặt của người đàn ông đang chỉ cách mình một chút, Hạ Uyển Linh lúc này vậy mà cũng không có cái gì gọi là sợ hãi. Trái ngược cô ấy còn cố gắng ưỡn cái cổ của mình lên, để môi của cô ấy chạm vào môi của Trần Vũ. Sau đó cô ấy lại không ngừng cười khẽ, cảm thấy vô cùng thích thú vì việc này. Mà đối mặt với những động thái hay lời nói của Hạ Uyển Linh, Trần Vũ lúc này chỉ biết thở dài, nhìn về phía cô ấy một chút, sau đó hắn từ từ đưa tay vào trong ngực cô ấy không ngừng mà di chuyển. Qua một lúc cánh tay của hắn lại đi đến những vị trí khác, khiến cho Hạ Uyển Linh vậy mà không ngừng rên lên mấy tiếng. Mà những âm thanh của Hạ Uyển Linh như kích thích Trần Vũ, hắn lúc này cùng với Hạ Uyển Linh lại kịch chiến trong thư phòng. Đợi đến lúc Hạ Uyển Linh đã có chút mệt mỏi, Trần Vũ lúc này mới thỏa mãn nhìn về phía cô gái ngốc này mà hắn lên tiếng nói rằng: "Công chúa nếu như người đã muốn có con với ta như vậy, vậy thì ta tất nhiên cũng giúp người rồi. Vấn đề là ngươi có thể bảo vệ đứa trẻ được hay không?" Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này như là đụng đến nỗi đau, cô ấy không ngừng bặm méo cơ thể, sau đó theo sự hành động của bản năng, cô ấy lại từ từ lùi lại, giữ một khoảng cách với Trần Vũ, thậm chí cố gắng nhặt lên quần áo che lấy cơ thể mình. Nhìn thấy cô ấy như vậy, Trần Vũ lúc này ánh mắt lại càng tỏ ra điềm tĩnh. Sau đó hắn từng bước đi đến, thấy hắn như vậy Hạ Uyển Linh lúc này không còn bộ mặt như lúc trước, thay vào đó là có chút sợ hãi từng bước lùi lại. Có lẽ đứa trẻ đã trở thành oán niệm, cũng là một tia hy vọng giúp cô ấy sống tiếp. Mà lời nói của Trần Vũ kích thích bản năng làm mẹ của cô ấy muốn bảo vệ con mình. Chương 65, trong một căn phòng nhỏ bé, một người tiến một người lùi, đợi đến lúc Hạ Uyển Linh hoàn toàn đã dựa vào một cây cột trong phòng, không thể lùi lại được nữa. Trần Vũ lúc này đi đến ôm lấy eo của cô ấy, hướng cô ấy vào trong ngực mình mà ôm thật chặt. Đối mặt với việc này Hạ Uyển Linh vậy mà có chút kháng cự, có điều rất nhanh cô ấy cũng không thể nào làm gì được, mà bỏ mặc Trần Vũ muốn ôm thế nào thì ôm. Cảm nhận được cô gái nhỏ trong lòng, Trần Vũ lúc này cắn nhẹ vào thái cô ấy một chút, khiến cho Hạ Uyển Linh run lên, rồi hắn lúc này lên tiếng nói rằng: "Ta không biết là người có tin ta hay không, nhưng mà ta tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi." Trần Vũ nói đến đây thì hắn lúc này buông Hạ Uyển Linh ra, sau đó lại như mọi khi tự mình nhặt lại quần áo rồi mặc cho cô ấy. Đợi khi Hạ Uyển Linh quần áo đã được mặc trên người, Trần Vũ lúc này mới quay trở về bàn làm việc của mình. Bởi vì hắn biết Hạ Uyển Linh lúc này sẽ rời đi. Nhưng khác với những gì Trần Vũ suy nghĩ, Hạ Uyển Linh lúc này lại không rời đi. Cô ấy dùng một bộ mặt quật cường hướng về phía Trần Vũ mà im lặng nhìn về phía hắn không nói một lời. Thấy cô ấy như vậy, Trần Vũ lúc này chỉ biết thở dài, sau đó kéo cô ấy vào trong lòng mình. Có lẽ vì thời tiết khá lạnh nên Hạ Uyển Linh khi ngồi trong lòng Trần Vũ khá là ngoan. Thậm chí có đôi lúc sẽ dựa sát đầu vào người hắn, về phần Trần Vũ hắn lúc này một tay ôm lấy eo của Hạ Uyển Linh, để phòng cô ấy ngã. Bản thân một tay khác thì xử lý chính vụ. Không biết qua bao lâu Hạ Uyển Linh lúc này đã ngủ thiếp đi trong lòng của Trần Vũ. Nhìn về phía bộ mặt xinh đẹp và có chút tiểu tụy của cô gái nhỏ, Trần Vũ lúc này cũng chỉ biết thở dài. Hắn cứ như thế một bên xử lý chính vụ một bên ôm lấy vợ nhỏ của mình. Thời gian lại như thoi đưa, chả mấy chốc đã đến giữa tháng 1. Lúc này tình hình phía Bắc đã dần dần ổn định, nhưng khu vực kinh thành lại sóng gió ngập trời. Tại trong hoàng cung hoàng đế Hạ Thiên Đạo nhìn về phía một đống tấu thư của đám người Thường Minh Đảng, cũng như người của Mộ Dung gia tố cáo việc Trần Vũ lạm dụng quyền lực, bắt ép thường dân, hãm hại trung lương trong thời gian qua mà đau đầu. Đứng giữa chính điện phụ chính đại thần Trịnh Công lại không quan tâm đến điệu bộ của hoàng đế, mà không ngừng thao thao bất tuyệt tố cáo những hành động của Trần Vũ trong thời gian qua. Bẩm bệ hạ, chỉ trong chưa đến một tháng, đã ít nhất có hơn 400 thường dân bị bắt, hơn 30 quan viên bị xét nhà đưa vào tử lao, mà trọng điểm bị đả kích là hai thành trì Quế Lâm và Thành Đô. Từ sự kiện này, vi thần khẳng định Trần Vũ đây là mượn công báo thù riêng. Hắn muốn hoàn toàn khống chế vùng đất tại 8 thành trì phía Bắc. Đối với việc lũng loạn triều cương của Trần Vũ, thật sự cần phải xử lý nghiêm khắc, tránh tạo tiền lệ xấu cho quốc gia. Nghe Trịnh Công nói vậy, lúc này Mộ Dung Kiên cũng đứng ra chắp tay nói rằng: "Bẩm bệ hạ, Trần Vũ lúc này nắm trong tay 10 vạn quân tinh nhuệ tại phía Bắc. Nay hắn lại có ý định muốn thâu tóm quyền lực hành chính tại các vùng đất này, thần thấy đây thật sự so với mưu phản có khác gì đâu. Thần đề nghị lập tức cách chức Trần Vũ, điều hắn về kinh thành để trị tội." Mộ Dung Kiên vừa nói vậy, lúc này Trần Thế Tích dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía ông ta. Sau đó hắn nở một nụ cười điềm tĩnh lên tiếng nói rằng: "Bẩm bệ hạ, đây là tấu thư mà Trần Vũ gửi đến. Trong thư viết về tội trạng những người đã bị hắn bắt, hoàn toàn là xử lý một cách công minh, không có bất kỳ việc tham nhũng tham ô gì ở đây." Trần Thế Tích nói xong, hắn lúc này lập tức đưa lên bàn của hoàng đế một bản tấu sớ dày cuộn. Đợi ghi xem hết bản tấu sớ này, Hạ Thiên Đạo cười khổ lên tiếng nói rằng: "Thật không nghĩ đến một năm qua khung cảnh phía Bắc trở nên yên ổn, lại ẩn giấu đi một đám sâu mà khủng khiếp như thế này. Tới, Trịnh Công ngươi nhìn một chút, đây chính là thứ ngươi nói người tốt hay sao? Ép mua ép bán, chen ép thương dân, hối lộ quan viên, kết bè kéo cánh, chúng mỗi một tội lỗi đều đáng chết. Ngươi nói xem, chúng thật sự trung thành với đất nước, vẫn là trung thành với người của các ngươi đây?" Hạ Thiên Đạo nói xong, nụ cười trên mặt ông ta biến mất, thay vào đó là sự lạnh giá vô hạn, cùng với đó là hành động ném tấu sớ xuống đất, khiến cho một lượng lớn quan viên đều quỳ rụt xuống đất sợ hãi, mà không dám ngẩng đầu lên nhìn về phía ông ta. Đối với đám quan viên hèn nhát kia thì chẳng ai quan tâm, bởi vì những người đứng lúc này mới là những người thực sự cầm quyền của đất nước này. Lúc này đây, số quan viên còn đang đứng bất quá chỉ là 6 vị thượng thư, phụ chính đại thần, tể tướng và một số tướng lĩnh cấp cao dẫn đầu là Trần Thế Tích mà thôi. Từ đây hệ thống phe phái của Đại Hưng đã thể hiện rõ nét và đập vào mặt trực tiếp của Hạ Thiên Đạo lúc này. Nhìn về phía bọn chúng một chút, ông ta lúc này cười lạnh một tiếng, sau đó lên tiếng nói rằng: "Các ngươi quỳ xuống là cầu xin ai đây? Lẽ nào các ngươi cũng có tên trong danh sách tham ô này hay sao?" Hạ Thiên Đạo vừa nói vậy, các quan viên đang quỳ xuống lúc này đều có chút sợ hãi. Có điều họ biết đây là trò chơi chính trị của hoàng đế và các đại thế lực. Họ bất quá chỉ là tôm tép cho nên cứ im lặng, vì ở nơi này thì sẽ không sao. Quả nhiên sau khi Hạ Thiên Đạo nói xong, Trịnh Công lúc này dùng một sắc mặt âm trầm chắp tay lên tiếng: "Bẩm bệ hạ, uy quyền của ngài vốn dĩ chính là tối thượng tại quốc gia này, và tất nhiên điều này khiến cho các quan viên đều sợ hãi. Đối với việc họ quỳ lạy mặc dù có chút tội lỗi, nhưng vi thần thấy đây thật sự đang thể hiện rõ uy nghiêm của bệ hạ trên triều đường." Nghe Trịnh Công nói vậy, Hạ Thiên Đạo lúc này dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía ông ta, qua một lúc hắn cười lớn rồi lên tiếng nói rằng: "Phụ chính đại thần nói không sai, là chấm đã trách oan bọn chúng. Có điều động một tí là quỳ, chúng thực sự cũng quá hèn nhát rồi. Người đâu phạt đồng lộc tất cả những tên này một năm cho chấm." Nghe Hạ Thiên Đạo nói vậy, các quan viên lúc này đều thở dài một hơi, sau đó đồng loạt chắp tay lên tiếng: "Đa tạ bệ hạ không giết." Thấy cảnh này, Hạ Thiên Đạo lại hừ lạnh một tiếng. Cái hừ lạnh này của hắn không phải hướng về phía các quan viên đang quỳ mà là những kẻ đang đứng kia. Lời nói của Trịnh Công nghe thì rất có lý, nhưng tại sao chúng lại không quỳ? Lẽ nào uy nghiêm của hắn không thể nào khiến cho những kẻ này quỳ hay sao? Từ đây có thể thấy lời của Trịnh Công nhìn thì như đang nâng uy quyền của hắn, nhưng thực chất lại đang thể hiện cho Hạ Thiên Đạo thấy một điều. Đại hưng này cũng không phải là hắn nói là có thể thực hiện được. Nghĩ đến sự mờ ám trong đó, Hạ Thiên Đạo lúc này lại quét mắt về phía Trần Thế Tích sau đó lên tiếng nói rằng: "Việc của Trần Vũ chấm sẽ cho người điều tra lại có điều hắn tự tiện huy động quân đội càn quét quan viên tại địa phương, sau đó theo hình thức tiền trạm hậu tấu báo cáo về triều đình, đây thật sự cũng không phải là lẽ. Chính vì vậy chấm quyết định phạt Trần Vũ nửa năm bổng lộc, đồng thời thăng chức cho Mộ Dung Ngọc lên tòng tam phẩm, tiến hành điều tra lại các vụ án mà Trần Vũ đã xử lý trong thời gian qua." Chương 66, sóng ngầm chương 66, sóng ngầm lời của Hạ Thiên Đạo vừa vang lên, các quan viên trong triều đình lúc này đều dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía hoàng đế. Về phần các quan viên của nhà họ Trần thì vẫn giữ một thái độ dửng dưng không quan tâm. Đối mặt với việc này, sắc mặt của Hạ Thiên Đạo càng ngày càng không tốt, bởi vì hắn cảm thấy lời nói của mình đang bị đám này khinh thường, có điều hắn biết lúc này không phải là lúc mạnh tay. Vậy nên hắn lúc này lại thở dài sau đó nói sang chuyện khác. "Trần Thế Tích, ta nghe nói Uyển Linh mới sảy thai, có phải hay không?" Nghe Hạ Thiên Đạo nói vậy, Trần Thế Tích lúc này dùng một bộ mặt điềm tĩnh nhìn về phía hoàng đế, sau đó hắn nở một nụ cười lạnh lùng lên tiếng nói rằng: "Bẩm bệ hạ, đúng là có chuyện này, dựa theo lời mà Trần Vũ nói, có kẻ gian đã lừa gạt công chúa để đưa cô ấy ra khỏi thành Lạc Nhạn, sau đó ra tay khiến công chúa bị sảy thai." Hạ Thiên Đạo nghe vậy thì ồ lên một tiếng, sau đó nói rằng: "Có bắt được hung thủ hay không?" "Bẩm bệ hạ, hung thủ đều là tử sĩ, không thể tra ra bất kỳ tin tức gì." Hạ Thiên Đạo nghe Trần Thế Tích nói vậy thì lúc này gật đầu ngẫm nghĩ một lúc, ông ta lại lên tiếng: "Huyền Linh từ nhỏ đã chịu nhiều khổ sở, lần này lại về làm dâu họ Trần. Các người đóng nơi biên thủy, vậy nên hy vọng họ Trần các ngươi đối xử với nó thật tốt." Trần Thế Tích nghe vậy thì trong lòng cười lạnh không thôi. Dựa theo những lời Trần Vũ nói thì kẻ đáng nghi nhất trong vụ việc của Hạ Huyền Linh chính là tên Hạ Thiên Đạo này. Bây giờ hắn vậy mà còn muốn gắp lửa bỏ tay người, vu khống họ Trần đối xử không tốt với Hạ Huyền Linh thật sự khiến cho Trần Thế Tích tức giận không thôi. Có điều lễ nghi quân thần không thể bỏ, vậy nên hắn đành cố gắng nhịn đi cơn tức trong lòng mà chắp tay nói rằng: "Việc này xin bệ hạ yên tâm, Trần gia thần tuyệt đối sẽ bảo vệ chủ mẫu của mình." Nghe Trần Thế Tích nói vậy, Hạ Thiên Đạo lúc này gật đầu một chút, sau đó thở dài vây tay cho các đại thần rời đi kết thúc buổi triều hội tại đây. Một lúc sau tại trong thư phòng, Hạ Thiên Đạo lúc này nhìn về phía thái giám Mạnh Thanh mà tức giận lên tiếng nói rằng: "Tình hình thế nào rồi, đã tra ra được thế lực nào nhúng tay vào việc này hay chưa?" Nghe hoàng đế nói vậy, Mạnh Thanh lúc này có chút sợ hai quỳ dập đầu xuống đất rồi nói rằng: "Bẩm bệ hạ, lực lượng người của chúng ta phái đi đều đã bị giết hết. Trong đó một lần là bị người của Trần Vũ càn quét, một lần còn lại là bị một thế lực không rõ tấn công. Có điều dựa vào một số tin tức từ thám tử gửi về, thì có một số tên thích khách đã bị thế lực kia bí mật giữ lại tính mạng giao cho Trần Vũ. Có điều xin bệ hạ yên tâm, mật vệ của chúng ta đều là tử sĩ được huấn luyện từ nhỏ. Họ tuyệt đối sẽ không có chuyện cung khai, mà cho dù chúng có khai ra thì cũng không thể nào tìm ra được đầu mối phía sau." Nghe Mạnh Thanh nói vậy, Hạ Thiên Đạo lúc này hừ lạnh một tiếng, sau đó nói rằng: "Trả cho ta, ta muốn biết rốt cuộc thế lực nào còn có khả năng có thể cài cắm người vào lực lượng mật vệ của chúng ta. Ngoài ra cũng kiểm tra lại hệ thống mật vệ, tuyệt đối không được xuất hiện như tình trạng vừa rồi." Nghe Hạ Thiên Đạo nói vậy, Mạnh Thanh lúc này cũng gật đầu. Vụ việc của công chúa Hạ Huyền Linh đúng thật là do hoàng đế hạ lệnh, nhưng quá trình lại xuất hiện và rất nhiều vấn đề. Đầu tiên, nha hoàn Tiểu Quỳnh kia đáng lẽ phải hạ độc, phá đi đứa trẻ của công chúa, sau đó sẽ bị mật vệ giết chết mới là điều mà hoàng đế mong muốn. Nhưng phía sau những việc đó lại cả là một quá trình phức tạp do một thế lực bí ẩn tạo ra. Cũng vì việc này mới khiến Trần Vũ điên cuồng trả thù trong thời gian qua, mà hoàng đế lại không dám làm bừa. Bởi vì lúc này quan hệ của hai bên đã rất căng thẳng và hoàng đế cũng hiểu, bản thân có lẽ đã bị lộ nên ông ta cũng không dám mạnh tay với họ Trần vào lúc này. Dù sao giết chết dòng dõi tương lai của họ Trần, chẳng khác nào là cùng họ Trần đối địch. Mà hoàng tộc cũng không thiếu trẻ sơ sinh, một khi để Trần Vũ làm liều, vậy thì với quyền lực của họ Trần, rất nhiều thành viên của hoàng tộc e rằng không sống quá tuổi vị thành niên. Mà đến lúc này Hạ Thiên Đạo mới bắt đầu cảm thấy thực sự sợ hãi, vì ông ta đã đánh giá sai Trần gia, nói đúng hơn là đánh giá sai sức mạnh và ý chí của Trần Vũ lúc này. Chỉ trong thời gian ngắn Trần Vũ có thể khống chế hai thành trì của Thường Minh Đảng và người của Mộ Dung gia, đây không chỉ là vấn đề binh quyền, mà còn là vấn đề hai mắt và hệ thống quan viên của hai bên có kẻ phản bội. Từ đây có thể thấy, thời gian qua tất cả các kế hoạch của Thường Minh Đảng hay người Mộ Dung gia, thậm chí những toan tính của Hạ Thiên Đạo với Trần Vũ đều là trò cười trong mắt họ Trần. Bởi vì bọn chúng chỉ cần một ý nghĩ có thể tiêu diệt toàn bộ các kế hoạch của họ trong thời gian qua. Nghĩ đến những điều này, Hạ Thiên Đạo sắc mặt lại càng ngày càng không tốt. Thở ra một hơi lấy lại sự bình tĩnh, ông ta lúc này lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Thanh sau đó tiếp tục lên tiếng: "Lần này chấm lại thăng chức cho tên Mộ Dung Ngọc kia, cùng với quyền lực được nâng lên thì Mộ Dung gia sẽ lại có những động thái mới trong việc phát triển tại phía Bắc. Đối với việc này ngươi hãy nhìn chằm chằm bọn chúng, ta muốn xem một chút Trạng Nguyên và tướng quân ai sẽ có đầu óc vượt trội trong chính trị hơn." Nghe hoàng đế nói vậy, Mạnh Thanh lúc này chắp tay đáp lời, sau đó rời khỏi đây. Thấy cảnh này, Hạ Thiên Đạo lại hừ lạnh một tiếng sau đó ngồi đó rơi vào trầm tư. Qua một lúc sắc mặt của ông ta trở nên lạnh giá, miệng thì không ngừng thì thào nói nhỏ: "Các ngươi rốt cuộc là ai đây? Phiên Vương, phe phái, hay chính là người Trần gia các ngươi tự mình bên diễn vở kịch này?" "Hừ, ta không cần biết các ngươi là ai, để ta tìm ra đuôi cáo, ta thể sẽ diệt các ngươi." Trong lúc Hạ Thiên Đạo còn đang có những suy nghĩ về thế lực đen tối kia là ai, thì lúc này tại trong phủ Thể tướng, Đỗ Văn Bắc và các quan viên của Thanh Lâm Đảng đều đang cười lớn. "Đỗ đại nhân, ngươi nói xem hoàng đế đây là điên rồi phải không? Ông ta vậy mà dám ra tay với con của Trần Vũ, lẽ nào hắn nghĩ rằng 6 năm qua chỉ bởi vì một trận chiến có thể khiến cho Trần gia bị lung lay địa vị tại Đại Hưng hay sao? Hà đại nhân ngài nói vậy sai rồi, trận chiến 6 năm trước Trần gia thật sự đã tổn thất rất lớn. 1/3 nam đinh của Trần gia tử trận, số lượng này không phải nhỏ đâu. 15 thành trì mà họ Trần trưởng quản tại phía bắc đều bị càn quét qua một lần, tổn thất đó thực sự vô cùng to lớn. Về sau 8 thành trì lại rơi vào tay địch, có thể nói trong thời gian ngắn uy vọng của họ Trần đều bị đứng trước nguy cơ sụp đổ. Lúc đó hoàng đế lại đang suy yếu, ông ta vẫn chưa đủ thực lực để chèn ép họ Trần. Mà đến lúc này hoàng đế lại có ý định chèn ép họ Trần thì lại quá muộn. Bởi vì họ Trần lúc này đã lấy lại được cơ nghiệp tại phía bắc, và Trần Vũ cũng là một kẻ máu lạnh và thông minh. Đặc biệt ta nhận xét hắn không giống cha hắn, sẽ không vì một chữ tình mà đặt họ Trần vào nguy hiểm đâu. Chương 67, sóng ngầm 2 chương 67, sóng ngầm 2 ha ha lễ bộ thượng thư ngài nói vậy sai rồi. Trần Vũ máu lạnh, điều này ta công nhận, nhưng hắn cũng là con người, cũng là thiếu niên. Việc có nhiệt huyết tuổi trẻ và yêu thích cái đẹp cũng không phải là cái gì quá khó đoán. Thời gian qua các hành động của Trần Vũ khiến ta cảm thấy nghi hoặc rất nhiều. Mặc dù hắn vẫn thể hiện ra một bộ mặt lạnh nhạt, đáng được chúng ta quan tâm, nhưng cũng thể hiện ra một sự mềm yếu khi quan tâm Hạ Uyển Linh một cách quá mức. Đối với việc này ta cho rằng đây cũng là một cơ hội để chúng ta có thể xem kịch vui trong thời gian tới. Hộ bộ thượng thư Võ Tuấn vừa nói vậy, những người trong phòng lúc này đều mỉm cười. Qua một lúc tể tướng Đỗ Văn Bắc lúc này mới lên tiếng. Được rồi, lần này Thanh Lâm đảng chúng ta không tham gia vào khu vực phía bắc, thật sự là có được niềm vui ngoài ý muốn. Vừa có thể nhìn thấy người của Thường Minh đảng và Trần gia đấu đá, lại vừa có thể nhìn thấy một bộ mặt tàn ác của hoàng đế khi mà muốn chèn ép họ Trần, gia tộc đã ủng hộ hắn leo lên ngôi hoàng đế. Đồng thời chúng ta cũng nhìn thấy một phần sức mạnh của họ Trần đang có lúc này cũng không phải yếu đuối như những gì chúng ta đã nghĩ, thậm chí có đôi chút mạnh mẽ mà cũng khiến ta có chút lo lắng. Có điều càng may mắn hơn, chúng ta lúc này lại trở thành một phe trung lập. Khi mà phe Thường Minh đảng đang trở thành một con chó dưới trướng hoàng đế, bị hoàng đế sử dụng để đấu với họ Trần. Và họ Trần lúc này sẽ đưa ra hai lựa chọn, hoặc là tìm kiếm đồng minh để chống lại sự chèn ép của hoàng đế, hoặc là nhún nhường giao lại toàn bộ quyền lực mà vô số thế hệ họ Trần đã tích góp tại Đại Hưng trong những năm qua cho hoàng đế. Và tất nhiên bất kể họ Trần chọn lựa như thế nào, Thanh Lâm đảng chúng ta đều là người được lợi, bởi vì chúng ta vốn đã không tham gia vũng nước đục này. Nghe Đỗ Văn Bắc nói vậy, những người khác ở đây đều mỉm cười hài lòng. Có điều rất nhanh Hà Bình lại dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía Võ Tuấn lên tiếng nói rằng: "Họ Võ, ngươi nghe nói lại gây xích mích với họ Trần, bởi vì vấn đề hôn sự lần trước. Đối với việc này ta thấy các ngươi tốt nhất đừng nên dây dưa vào thì hơn." Nghe Hà Bình nói vậy, Võ Tuấn lúc này cũng hừ lạnh một chút, rồi lên tiếng nói rằng: "Chuyện đám cưới của Trần Vũ họ Võ ta thật sự đã bị mất mặt. Hoàng hậu vậy mà không thể chèn ép được Trần Vũ, tất nhiên với con mắt chính trị thì đây là điều bình thường. Nhưng việc gia tộc chúng ta bị ảnh hưởng đây cũng là điều mà các ngươi không thể cản việc chúng ta cùng họ Trần gây xích mích được. Có điều các ngươi yên tâm, họ Võ chúng ta biết mình đang đứng ở đâu. Cho dù hoàng hậu là người họ Võ, chúng ta cũng không ngu ngốc đến mức đặt toàn bộ họ Võ về phía hoàng đế vào lúc này. Bởi vì làm vậy chính là tìm chết, dù sao thế gia chính là giết trăm chân, không đặt cược một chút ai biết được tương lai sẽ như thế nào." Nghe Võ Tuấn nói vậy, Hà Bình và Đỗ Văn Bắc đều nhìn về phía hắn mỉm cười gật đầu. Họ mặc dù là người của một phe phái, nhưng mỗi người lại có một gia tộc riêng của mình và một thế lực phụ thuộc mạnh mẽ. Chính vì vậy việc họ Võ và họ Trần có xích mích, đây là vấn đề của họ Võ, mà không phải là của Thanh Lâm đảng. Tất nhiên nếu như họ Võ có đủ lợi ích, vậy thì Thanh Lâm đảng cũng có thể ủng hộ họ Võ chống lại họ Trần. Thở dài một hơi không quan tâm đến vấn đề của các gia tộc, lúc này Đỗ Văn Bắc lại trầm tư lên tiếng nói rằng: "Tình hình Đại Hưng lúc này nhìn thì như ổn định phát triển, nhưng thực chất lại giấu đi vô số lưỡi dao trong bóng tối. Bốn vị phiên vương trấn giữ dư phương như hổ đói rình mồi, mà nội bộ đất nước Hạ Thiên Đạo lúc này lại đang vì sự nghi kỵ mà chèn ép công thần, đây thật sự là một dấu hiệu của loạn tượng. Chính vì việc này cho nên ta cảm thấy chúng ta trong thời gian tới nếu có thể im lặng hãy tiếp tục im lặng theo dõi kỳ biến, bởi vì lúc này thế sự thật sự quá khó phán đoán và chúng ta vẫn không nên đánh cược vào lúc này." Nghe Đỗ Văn Bắc nói vậy, hai vị thượng thư khác đều nhìn về phía hắn gật đầu. Trong mắt của họ hoàng đế chỉ là một cái tên mà không phải là một người hay một gia tộc, vậy nên chỉ cần có đủ lợi ích việc lật đổ ngai vàng lại thế nào đây. Cho nên cũng giống như họ thượng quan dám ngang nhiên giúp đỡ họ Trần khi biết hoàng đế có ý định chèn ép gia tộc này, bởi vì bọn họ đều hiểu hoàng đế có thể chèn ép một gia tộc nhưng tuyệt đối không dám chèn ép cả một đất nước, bởi vì đạo đế vương chính là cân bằng mà không phải là chém giết. Cùng lúc này tại phủ nhà họ Trịnh, lúc này phụ chính đại thần Trịnh Cao và Mộ Dung Kiên cũng đang có cuộc gặp mặt nói chuyện với nhau. "Trịnh đại nhân, ngài nói hoàng đế đây là muốn làm gì?" "Việc này sao, ai mà biết được. Có điều hoàng đế ngang nhiên giết chết trực hệ của họ Trần, việc này thật sự nghĩ thế nào ta cũng cảm thấy không đúng lắm. Trịnh đại nhân, ngài làm quan nhiều năm, không biết có kiến giải như thế nào?" Nghe Mộ Dung Kiên nói vậy, Trịnh Cao lúc này thở dài nói rằng: "Mộ Dung đại nhân, ngài phải hiểu hoàng đế cho dù tự đại, cũng biết các thế lực đều không phải kẻ ngu. Vậy tại sao ông ta lại dám ngang nhiên dẫn dụ Hạ Uyển Linh ra ngoài thành Lạc Nhạn rồi ra tay cơ chứ? Từ đây ta cho rằng hoàng đế có thể cũng không phải là người thực sự đã ra tay, mà bị một thế lực khác hãm hại cũng không chừng." Nghe Trịnh Cao nói vậy, Mộ Dung Kiên lúc này suy nghĩ một lúc lại lắc đầu nói rằng: "Lúc này Trần gia tuy rằng đã suy yếu, nhưng thế lực của chúng vẫn rất mạnh. Không một phe phái nào dám điên cuồng chống lại họ Trần, đặc biệt là giết chết tử tôn nhà họ Trần lúc này. Vậy nên người ra tay và có động cơ nhất lúc này chỉ có thể là hoàng đế. Bởi vì hoàng đế không sợ họ Trần và hoàng đế càng có nhiều sự kiêng kỵ với họ Trần lúc này." Nghe Mộ Dung Kiên nói vậy, Trịnh Cao lúc này cũng chỉ thở dài gật đầu. Ngẫm nghĩ một lúc ông ta lại lên tiếng. Lần này thế lực của chúng ta bị họ Trần đả kích nặng nề, bây giờ hoàng đế lại cho con trai ngươi tặng quan ngang bằng chức vụ với Trần Vũ. Một người quản quân đội, một người quản dân chính. Nhìn thì như là bình ổn thế cục phía Bắc, nhưng thực chất lại đang đẩy hai thế lực của chúng ta và họ Trần trở nên căng thẳng. Quan trọng nhất chúng ta lúc này nếu như lại tiếp tục đầu tư lên phía Bắc. Vậy thì tiềm lực của hai phe phái chúng ta đều sẽ chịu tổn thất lớn, trong khi đó họ Trần cùng lúc phải chống lại chúng ta thì cũng lại phải đầu tư một lượng lớn tiền tài cũng như các lực lượng bí mật trong bóng tối. Từ đây người của Mộ Dung gia hay Thường Minh đảng, thậm chí người Trần gia đều đang tự đánh giết lẫn nhau. Trong khi đó hoàng đế lại như là một người xem kịch vui ở bên cạnh. Việc này đối với tầng lớp quý tộc như chúng ta mà nói hành động này thật sự là đang đẩy chúng ta vào hiểm cảnh. Vậy nên Thường Minh đảng chúng ta không dám tham gia tiếp tục vào trận chiến này. Nghe Trịnh Cao nói vậy, Mộ Dung Kiên lúc này nhìn về phía ông ta một chút, sau đó cười khổ lên tiếng nói rằng: "Chương 68, thế cờ chết chương 68, thế cờ chết Trịnh đại nhân, Thường Minh đảng của các ngươi có thể không tham gia, bởi vì các ngươi cảm thấy lợi ích ở đây đã không đủ để níu giữ các ngươi trong một ván tử cục nữa. Nhưng Mộ Dung gia chúng ta lại không thể rút lui. Nguyên nhân rất đơn giản, hoàng đế lúc này càng ngày càng kiêng kỵ họ Trần, và ông ta liên tục sẽ tìm các quân cờ để đối phó họ Trần. Mộ Dung gia chúng ta lại là phiên vương, thuộc dòng binh gia thế tộc. Thế lực của chúng ta không phải rất mạnh, nhưng cũng không phải rất yếu. Nhưng nếu so với họ Trần thì so không nổi, đây là điều mà ta hoàn toàn tin tưởng. Cũng chính vì căn cơ của Mộ Dung gia nông cạn, không thể cùng với họ Trần so đấu. Nên chúng ta mới là một quân cờ tốt cho hoàng đế sử dụng. Bởi vì hoàng đế có thể không ngừng hỗ trợ chúng ta cùng họ Trần đấu. Sau này cho dù họ Trần bị tiêu diệt, thì Mộ Dung gia với căn cơ yếu kém, cũng khó lòng có thể uy hiếp hoàng đế. Thậm chí còn bị hoàng chế khống chế lại cũng là điều bình thường. Nhưng lúc này điều đáng nói đã được xuất hiện, đó là chúng ta không thể rời khỏi ván cờ này. Bởi vì một khi rời khỏi, hoàng đế sẽ cảm thấy chúng ta không có sự trung thành cần thiết với hoàng đế, và giá trị của chúng ta sẽ giảm xuống. Từ đây Mộ Dung gia tồn tại hay không tồn tại với đất nước này đã không đáng quan trọng nữa. Mộ Dung Kiên nói đến đây ông ta lúc này lại dùng một bộ mặt thở dài, không muốn tiếp nhận sự thật này. Về phía Trịnh Cao ông ta lúc này cũng chỉ có thể thở dài, ván cờ chính trị vốn tàn khốc. Các phe phái tranh đoạt cơ duyên tiến lên một bước, nhưng cũng cùng với đó là cảnh nhà mất cửa tan, lưu vong xứ người cũng đâu phải điếu. Hai người cứ ngồi đó thở dài không biết qua bao lâu Trịnh Cao lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Lần này thực sự Thường Minh đảng chúng ta không muốn tham gia nữa. Mộ Dung gia các người chỉ có thể liều mạng một phen. Có điều vì quan hệ đồng minh của hai bên, các cơ sở mà Thường Minh đảng xây dựng trong thời gian qua, chúng ta đều thể giao cho Mộ Dung gia các người quản lý. Chỉ hy vọng các ngươi có thể đánh bại họ Trần trong thời gian tới, hoặc ít nhất lâm vào thế cân bằng." Nghe Trịnh Cao nói vậy, Mộ Dung Kiên lúc này cũng chỉ biết thở dài gật đầu sau đó rời khỏi đây. Nhìn về phía Mộ Dung Kiên rời đi, lúc này từ phía sau cánh gà lại có hai người đàn ông bước ra. Họ lần lượt là hai thành viên khác của Thường Minh đảng là Lại Bộ Thượng thư Cao Đạt và Công Bộ Thượng thư Quỳnh Lưu Tuấn. Nhìn về phía bọn họ, Trịnh Cao lúc này nở một nụ cười điềm tĩnh sau đó nói rằng: "Các ngươi nói xem tên Mộ Dung Kiên này là người như thế nào đây?" Nghe Trịnh Cao nói vậy, lúc này Quỳnh Lưu Tuấn cười nhạt một tiếng sau đó nói rằng: "Hắn ta và con trai của hắn đều là kẻ có dạ tâm. Bọn chúng mặc dù là phiên vương ngoại tộc nhưng dạ tâm quyền lực lại cực kỳ to lớn. Chúng dám tham gia vũng nước đục này thì có nghĩa rằng chúng cũng hiểu nguy cơ trong đó. Việc hắn vừa rồi than vãn, ta cho rằng chẳng qua chỉ là muốn vớt chỗ tốt từ chỗ chúng ta mà thôi." Nghe Quỳnh Lưu Tuấn nói vậy, Cao Đạt lúc này cũng gật đầu sau đó lên tiếng nói rằng: "Mộ Dung gia thống lĩnh bốn thành trì tại phía nam, mà nơi đó lại có một Tín Vương Hạ Vi. Việc Mộ Dung gia có thể phát triển tại phía nam, thậm chí trở thành một trung cấp thế lực trưởng khống binh quyền tại nơi này. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì hai chữ thần phục, mà là mưu mô đầy người. Bởi vì nơi này quá mất cảm, Tín Vương Hạ Vi muốn khống chế nơi này, mà hoàng đế cũng muốn khống chế nơi này. Từ đây có thể thấy người Mộ Dung gia tồn tại được, e rằng cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bây giờ bọn chúng lại muốn phát triển tại phía bắc, từng bước chèn ép họ Trần. Nhưng khi cảm nhận được thế lực họ Trần quá lớn, chúng không những không rút lui, trái ngược lại còn có ý định muốn níu kéo tại phía bắc. Ta cho rằng những gì chúng ta nhìn thấy ở Mộ Dung gia lúc này e rằng vẫn còn rất nhiều ẩn số." Cao Đạt vừa nói vậy thì lúc này Quỳnh Lưu Tuấn và Trịnh Cao đều gật đầu đồng ý. Suy nghĩ một lúc, Trịnh Cao lúc này nở một nụ cười điềm tĩnh rồi lên tiếng nói rằng: "Trong thời gian tới hãy nhường lại hết tất cả các căn cứ của chúng ta cho người Mộ Dung gia. Chúng ta chỉ giữ lại lực lượng mật thám mà thôi. Ta muốn nhìn một chút Mộ Dung gia đây là đang định làm gì. Đồng thời cũng muốn nhìn một chút Trần gia mạnh mẽ đến như thế nào mà dám vào lúc này trực tiếp đối kháng với hoàng đế." Nghe Trịnh Cao nói vậy, hai vị quan viên khác cũng gật đầu tán thành. Quan điểm của phe phái chính là một tập đoàn lợi ích gắn kết với nhau. Mà Thanh Lâm đảng hay Thường Minh đảng cũng vậy, bọn họ thích nhất chính là ngồi xem đánh cờ và tiến hành đặt cược mà thôi. 6 năm trước Hạ Thiên Đạo lên ngôi là bởi vì hắn có họ Trần ủng hộ. Nhưng ai nói không phải là bởi vì Thanh Lâm đảng và Thường Minh đảng cũng đặt cược cho hắn đâu. Thời gian đã qua 6 năm, ván cược cũ đã kết thúc, lúc này hai phe phái này lại muốn cược tiếp. Nguyên nhân của việc này bởi vì bọn họ đã nhìn thấy loạn tượng của đất nước này, và họ tin rằng chỉ có không ngừng đánh cược mới kéo dài được sức mạnh của gia tộc, đồng thời tránh đi những rủi ro không cần thiết bởi một hoàng đế hôn quân mang lại. Nhìn về phía mấy vị đồng lưu, lúc này Trịnh Cao trầm tư một lúc, lại có một suy nghĩ trong đầu mà lên tiếng nói rằng: "Bốn vị phiên vương gần đây nghe có vẻ rất yên ổn, nhưng ta không cảm thấy bọn họ có ý định cúi đầu với hoàng đế Hạ Thiên Đạo, thay vào đó là từ trong bóng tối âm thầm tích xúc sức mạnh. Vậy nên ta cho rằng đoạn tượng của đất nước này có thể đến từ bốn vị phiên vương này đầu tiên." Nghe Trịnh Cao nói vậy, Quỳnh Lưu Tuấn lúc này trầm tư một lúc rồi lên tiếng nói rằng: bốn vị phiên vương chấn giữ toàn là các khu vực trọng điểm tại biên giới. Mặc dù không phải giáp danh trực tiếp từng khu vực biên giới, nhưng uy quyền của họ tại những vùng đất này tuyệt đối không thể xem nhẹ. Cũng vì vậy ta cho rằng việc đất nước này nguy cơ tứ phía, thực chất là từ vấn đề của các phiên vương mà ra. Quỳnh Lưu Tuấn vừa nói vậy, Trịnh Cao và Cao Đạt đều gật đầu tán thành. Qua một lúc, Cao Đạt lúc này bất chợt lại nở một nụ cười thú vị lên tiếng nói rằng: "Các ngươi có biết không, gần đây ta lại phát hiện ra một chuyện khá là thú vị." Nghe Cao Đạt nói vậy, Trịnh Cao lúc mày ồ lên một tiếng sau đó nói rằng: "Cao Đạt, ngươi có phát hiện gì hay sao?" Cao Đạt nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc ông ta lên tiếng nói rằng: "Các ngươi cũng biết ta chính là Thượng thư bộ lại, chuyên môn quản lý các vấn đề liên quan đến tăng giảm quan chức, biên chế quan viên tại các địa phương." Nghe Cao Đạt nói vậy, hai vị đại thần khác đều gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Cao Đạt lúc này lại mỉm cười lên tiếng nói ra nghi vấn của hắn: "Thời gian qua lại bộ vậy mà lại có một tình huống đặc thù. Đó là các quan viên tại khu vực giáp với Khương Địa thành tích đều chỉ là trung bình, không có ai bộc phát tài năng." Chương 69, khách Cao Đạt vừa nói đến đây, Trịnh Cao và Quỳnh Lưu Tuấn đều rơi vào trầm tư nhìn về phía hắn. Qua một lúc, Quỳnh Lưu Tuấn lúc này cười nhẹ nói rằng: "Người xưa có câu cây cao đón gió, nhưng trong giới quan trường có quan viên nào lại muốn yên phận túi đầu làm quân tốt mãi đâu. Vậy nên hàng năm việc thành tích các quan viên có biến động là điều chắc chắn. Quan nhỏ thì muốn phấn đấu leo lên, quan lớn thì lại càng muốn làm lớn. Vậy nên việc các quan viên tại một khu vực rộng lớn như phía Tây giáp với Khương Địa đều chỉ có thành tích trung bình, khiến cho họ không tăng quan, không giảm quan, đây tuyệt đối là có vấn đề." Nghe Quỳnh Lưu Tuấn nói vậy, Cao Đạt lúc này cũng mỉm cười gật đầu sau đó hắn lên tiếng nói rằng: "Khu vực giáp với Khương Địa là một vùng bán cao nguyên. Nơi này lương thực ngược lại là không được tích trữ quá nhiều, có điều cỏ dại và nguồn hàng hóa từ Khương Địa lại là thu hút khá nhiều thương nhân của Đại Hưng hay các quốc gia xung quanh đến đây buôn bán. Mà tại nơi này Sở Vương Hạ Minh Chiếu lại là người có tiếng nói cực kỳ to lớn, mà hắn nếu xét về thế lực lại là một vị phiên vương nắm giữ quân quyền mạnh nhất. Dù sao một vùng đất lớn giáp với Khương Địa đều do hắn khống chế." Cao Đạt nói đến đây thì ông ta lúc này nở một nụ cười điềm tĩnh, không lên tiếng nữa. Mà hai vị đại thần khác lúc này cũng đều rơi vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, Trịnh Cao lúc này nở một nụ cười điềm tĩnh sau đó nói rằng: "Sở Vương có suy nghĩ gì không ai biết được, nhưng ta biết hoàng đế có suy nghĩ của mình, và ông ta vốn đã có ý định muốn tiêu diệt bốn vị phiên vương này từ lâu. Có điều phiên vương không phản thì họ vĩnh viễn nắm giữ một lá bài hộ mệnh, chính là thân phận của họ. Hoàng đế cũng không thể nào ngang nhiên giết họ được, bởi vì đây liên quan đến thanh danh của hoàng đế. Có điều Hạ Thiên Đạo lúc này muốn đối phó họ Trần, mà các vị phiên vương hắn lại không để ý, các ngươi nói xem trong này liệu có mờ ám gì hay không?" Nghe Trịnh Cao nói vậy, lúc này Cao Đạt và Quỳnh Lưu Tuấn cũng lập tức rơi vào trầm tư. Từ xưa đến nay người ta luôn luôn có câu muốn đánh kẻ thù bên ngoài phải diệt kẻ thù bên trong. Đối với một Đại Hưng có chút hỗn loạn như lúc này, thì kẻ thù bên trong tuyệt đối sẽ là các vị phiên vương rồi. Dù sao Trần gia vẫn là ngoại tộc, chúng tuy rằng công cao lớn chủ, nhưng từ xưa đến nay muốn cướp ngôi vua cũng cần phải có một cái cớ. Họ Trần cũng không thể nào muốn phá bỏ đi thanh danh của mình, để tự diệt đi lợi thế lớn nhất của chúng được. Mà cũng vì điểm này, việc Hạ Thiên Đạo muốn đối phó họ Trần trước, sau đó mới tiêu diệt các vị phiên vương thật sự cũng là điều mà các vị đại thần khó hiểu. Ngẫm nghĩ một lúc, chưa đưa ra được kết quả, lúc này Cao Đạt trầm tư nói rằng: "Hạ Thiên Đạo cho dù có tự cao, tự đại, lại có tính nghi kỵ, nhưng không ai nói hắn là một kẻ ngốc, thậm chí có thể nói hắn là một kẻ thông minh. Cho nên các toan tính của hắn, ta cho rằng đều có biến số trong đó. Chính vì vậy nếu như chúng ta đã quyết định khoanh tay đứng nhìn thế cục, vậy thì hãy làm đi. Đợi khi thế cục trở nên sáng tỏ một chút, chúng ta lúc đó lại tham gia vào cũng chưa muộn." Nghe Cao Đạt nói vậy, hai vị đại thần khác đều gật đầu đồng ý. Vậy là rất nhanh cuộc gặp mặt của họ đã kết thúc tại đây. Cùng với đó là một thế cục tại kinh thành đã sáng tỏ, khi mà hai phe phái lớn nhất của đất nước là Thanh Lâm Đảng và Thường Minh Đảng đã quyết định khoanh tay, không tham gia vào tình hình phía Bắc. Nhưng tình hình chung của Đại Hưng vẫn tràn đầy biến số. Tại trong phủ tướng quân, Trần Vũ lúc này đang gặp một biến số lớn. Hôm nay một vị khách đặc biệt đã đến thăm hắn. Ngồi trong thư phòng, Trần Vũ lúc này hứng thú nhìn về phía người đàn ông trung niên trước mặt, mà trầm tư lên tiếng nói rằng: "Sở Vương ngài tự ý đến đây, nếu để bệ hạ biết, e rằng sẽ trị tội ngài rất nặng." "Ha ha, Trần Vũ tiểu tử, ngươi nói thật hay. Nếu ta bị trị tội, Hạ Thiên Đạo liệu có buông tha Trần gia các ngươi hay không? Hơn nữa từ giọng nói của ngươi, ta cảm thấy ngươi cũng không hề xem trọng hoàng đế một chút nào." Nghe người đàn ông này nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng chỉ cười nhạt. Đúng vậy, vị khách đặc biệt mà hắn đang tiếp đón chính là Sở Vương Hạ Minh Chiếu. Nhìn về phía ông ta một chút, Trần Vũ lúc này nở một nụ cười điềm tĩnh sau đó nói rằng: "Hoàng đế mạnh, nhưng Trần gia ta cũng không sợ. Có điều quân là quân, mà thần là thần, Trần gia hiểu điều đó và sẽ không được phép. Có điều ta rất hứng thú không biết tại sao Sở Vương lại đến đây." Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Minh Chiếu lúc này nhìn về phía hắn lại nở một nụ cười càng thâm trầm. Không biết qua bao lâu ông ta lên tiếng nói rằng: "Trần gia phụ giúp Hạ Thiên Đạo đăng cơ, nhưng cái giá Trần gia phải trả lại quá thảm khốc. Trận chiến 6 năm trước, đó là một tần số lớn nhất đối với đất nước này. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng một sự thật chính là Trần gia tổn thất quá lớn. Vô số con em tướng lĩnh tinh anh thuộc họ Trần đều chết trận. Nhưng sau trận chiến đó, uy thế của Trần gia lại giảm mạnh. Mà hoàng đế Hạ Thiên Đạo lại có vẻ cũng không công nhận những cái giá mà Trần gia đã bỏ ra để ngăn cản cơn sóng dữ này cho đất nước. Vậy nên trước khi nói đến mục đích của ta đến đây lần này, ta ngược lại muốn hỏi Trần Vũ ngươi một câu, Trần gia ngươi có cam tâm hay không?" Nghe Sở Vương nói vậy, Trần Vũ lúc này vẫn dùng một sắc mặt đạm bạc nhìn về phía ông ta. Qua một lúc hắn lên tiếng nói rằng: "Trần gia từ trận chiến 6 năm trước đã thương gân động cốt, Đến lúc này họ Trần chỉ còn có một lòng trung thành với đất nước, bảo vệ vững chắc biên cương phía Bắc mà thôi. Về phần ai làm hoàng đế, Trần gia ta sẽ không quan tâm. Chỉ cần hắn chăm lo dân chúng thì hắn là một hoàng đế hợp cách. Lời nói của Trần Vũ vô cùng thẳng thắn, không có út mở, đã thể hiện rõ ý định của họ Trần lúc này. Chính là khoanh tay đứng nhìn thế cục biến hóa, và đây mặc dù là một câu trả lời không phải quá rõ ràng, nhưng đối với Hạ Minh Chiếu lúc này nó lại là một câu trả lời mà hắn vô cùng ưng ý. Nhìn về phía Trần Vũ một chút, Hạ Minh Chiếu lúc này mỉm cười nói rằng, ý nghĩ của ta có lẽ Trần gia cũng đã biết, hoặc tất cả các phe phái đều biết, đó là ta muốn leo lên ngôi vị kia, hoặc ba vị huynh đệ khác của ta cũng có ý định này. Vậy nên lần này ta đến đây vốn là muốn cùng Trần gia hợp tác, hoặc nói đúng hơn là tranh thủ sự ủng hộ của họ Trần. Nhưng đến lúc này ta biết Trần Vũ ngươi không muốn tham gia vào việc này, vậy nên việc lôi kéo họ Trần ta sẽ không nói đến, nhưng mà ta hy vọng tiền tài của ta Trần gia có thể sẽ hứng thú quan tâm. Nghe Sở Vương Hạ Minh Chiếu nói vậy, Trần Vũ lúc này nhìn về phía ông ta một chút, sau đó hắn nở một nụ cười điềm tĩnh nói rằng, 15 thành trì phía Bắc là nơi Trần gia cắm rễ, và từ lúc Đại Hưng lập quốc đến giờ các vị hoàng đế đều luôn luôn có một thỏa thuận ngầm với họ Trần, là nơi này do họ Trần đời đời trấn thủ. Vậy nên chỉ cần Sở Vương hiểu rõ điều này, thì tiền tài của ngài Trần gia đều hứng thú quan tâm. Chương 70, khách 2 chương 70, khách 2 nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Minh Chiếu lúc này cười lại càng vui vẻ. Hắn không sợ một tướng quân tay cầm giữ binh quyền hoặc có dạ tâm, mà hắn sợ một kẻ ẩn mình trong vỏ bọc của hai chữ trung quân yêu nước. Trần Vũ có thể ngang nhiên cùng hắn bàn điều kiện, có nghĩa rằng Trần Vũ cũng không phải có lòng trung thành với đất nước này. Hắn cũng giống như các thế gia khác, đều có mục đích và ý nghĩ của mình. Và kẻ như vậy đế vương có thể sử dụng được, bởi vì chỉ cần cho hắn đủ lợi ích, hắn sẽ là thanh kiếm vững chắc nhất bảo vệ quyền lợi cho đế vương. Nghĩ đến những điều này, Hạ Minh Chiếu nhìn về phía Trần Vũ sau đó nói rằng, ta chuẩn bị làm đại sự, nhưng mà cho dù binh lực tại phía Tây có mạnh mẽ, chúng ta vẫn vô cùng thiếu thốn vũ khí. Mà ta nghe nói Trần gia đã thông qua thượng quan gia, muốn bán rất nhiều loại mặt hàng này. Sở Vương Hạ Minh Chiếu nói đến đây, thì ông ta không lên tiếng nữa. Mà Trần Vũ lúc này vẫn như cũ dùng một bộ mặt điềm tĩnh nhìn về phía ông ta. Qua một lúc hắn gõ tay lên trên bàn rồi trầm tư nói rằng, đại sự của Sở Vương thật sự sẽ cần rất nhiều vũ khí, nhưng Trần gia thật sự vẫn không muốn dính dáng đến quá nhiều việc này. Tất nhiên nếu Sở Vương cho ta một thứ khiến ta động tâm, vậy thì ngược lại thứ này Trần gia có thể cho ngài. Sở Vương Hạ Minh Chiếu nghe vậy thì ồ lên một tiếng sau đó nói rằng, không biết Trần gia muốn thứ gì ở ta đây. Trần Vũ nghe vậy thì mỉm cười nhìn về phía Hạ Minh Chiếu một chút, sau đó ánh mắt của hắn trở nên điềm tĩnh rồi lên tiếng nói rằng, ta muốn biết sự kiện 6 năm trước toàn bộ sự thật. Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Minh Chiếu lúc này sắc mặt trở nên trầm tĩnh nhìn về phía Trần Vũ, có điều qua một lúc lâu ông ta vậy mà thở dài lắc đầu nói rằng, sự kiện 6 năm trước vô cùng bí ẩn, có rất nhiều đồn đoán về nó và ta tin họ Trần đã điều tra rất nhiều. Việc các ngươi xác định hoàng đế Hạ Thiên Đạo có một tay trong đó là điều chắc chắn, nhưng không có chứng cứ có phải hay không? Nghe Sở Vương Hạ Minh Chiếu nói vậy, Trần Vũ lúc này vẫn không lên tiếng. Hắn chỉ dùng một bộ mặt điềm tĩnh nhìn về phía ông ta mà thôi. Thấy cảnh này Hạ Minh Chiếu cười khổ sau đó nói rằng, chuyện này đó ta không biết, các vị phiên vương khác cũng không biết, mà các thế lực tại Đại Hạ hay Đại Hưng cũng đều không biết. Nhưng từ nguồn tin chính xác thì ta biết đây là một thỏa thuận giữa hai hoàng đế của hai nước. Về phần thỏa thuận đó là gì vậy thì chỉ có họ mới biết. Về phần Hạ Thiên Đạo đã đụng tay chân gì trong trận chiến, vậy thì việc này lại càng khó phán đoán. Bởi vì 10 vạn chiến sĩ năm đó đều đã bị giết hết. Quân lính của Đại Hạ lại càng trở nên mơ hồ, bởi vì thông qua một số tin tức nhận được bọn ta hay là các người đều chỉ nhận được tin tức. Đó chính là quân của ta yếu đuối đến mức, bọn chúng đi qua như chặt dê giết lợn mà thôi. Nghe Hạ Minh Chiếu nói vậy, Trần Vũ lúc này dùng một sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía ông ta, qua một lúc hắn thở dài nói rằng, sự kiện năm đó Trần gia tổn thất rất lớn. Có điều lúc đó đại thế của Hạ Thiên Đạo đã thành. Trần gia không muốn vì việc này mà làm cho đất nước này rối loạn. Nhưng lúc này Hạ Thiên Đạo được một bước lại muốn một bước. Trần gia chúng ta cũng không phải là tử tù, cho nên Sở Vương ta có một câu nói gửi cho ngài. Hy vọng ngài có thể cho Trần gia một công đạo. Trần Vũ nói đến đây thì hắn lại không lên tiếng, mà Sở Vương Hạ Minh Chiếu ánh mắt lúc này lại nổi lên một tia kỳ dị. Sau đó ông ta nở một nụ cười điềm tĩnh nhìn về phía Trần Vũ lên tiếng nói rằng, ta sẽ cố hết sức tìm ra sự thật và trả lại một công đạo cho họ Trần. Trả lại cho danh tiếng của cha ngươi Trần Thừa Hiếu tại trận chiến năm đó. Ông ta bị hãm hại mà không phải là ông ta chỉ huy bất lực. Nghe Sở Vương nói vậy, Trần Vũ lúc này gật đầu. Sau đó hai người họ cũng không cùng nhau nói gì nữa, mà Sở Vương lúc này lại trùm lên mũ che kín mặt mũi sau đó rời khỏi thư phòng. Lúc ông ta ra ngoài vừa hay chạm mặt Hạ Huyền Linh đang đi đến đây. Có điều bởi vì khuôn mặt đã được che kín, nên Hạ Huyền Linh cũng không biết ông ta là ai. Nhìn về phía nhóm người thần bí rời đi, Hạ Huyền Linh lúc này mang theo một chút hiếu kỳ, sau đó đi vào phía thư phòng nhìn về phía Trần Vũ mà lên tiếng hỏi thăm. Trần Vũ ngươi lại có toan tính gì, đám hắc ý nhân kia rốt cuộc là ai? Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này nhìn về phía cô ta một chút, sau đó bình tĩnh mỉm cười nói rằng, ngươi dù sao cũng là chủ mẫu của họ Trần, không lo lắng cho tương lai của họ Trần, ngươi ngược lại lại càng có nhiều tâm tư muốn hủy diệt gia tộc của ta thì phải. Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này lại nở một nụ cười rêu cợt nhìn về phía hắn. Sau đó cô ta lại vây tay cho đám tỷ nữ rời đi, bản thân thì bê một bát canh gà cho Trần Vũ sau đó nói rằng, chủ mẫu của họ Trần, mấy chữ này thật sự ngươi nói ra quá dễ rồi. Nhưng lúc ngươi giết con của ta, ngươi tại sao lại không nghĩ đến nó cũng là thiếu chủ của họ Trần đâu? Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này vẫn như cũ một bộ mặt lạnh nhạt nhìn về phía cô ấy. Quan hệ của hai người họ lúc thì thân mật, lúc lại lạnh nhạt đến đáng sợ. Đối với việc này Trần Vũ đã sớm có toán tính, hắn hiểu rằng cô vợ của mình đã chịu quá nhiều tổn thương. Đặc biệt việc mất đi đứa trẻ càng khiến cô ta có oán hận với Trần Vũ không thể xóa nhòa. Có lẽ trong mắt Hạ Uyển Linh lúc này việc giết chết Trần Vũ hủy diệt họ Trần mới là thứ khiến cô ấy sống tiếp. Mà cũng vì điều này Trần Vũ càng không muốn vạch mặt sự thật này, bởi vì nếu hắn muốn chỉ cần tung ra rất nhiều lực lượng thám tử. Họ Trần tuyệt đối có thể tìm ra sự thật về việc ai đã hãm hại vợ con hắn trong lần trước, mà không phải chỉ là một mối nghi kỵ nhìn về phía Thành Vũ Thịnh như lúc này. Có điều Trần Vũ hiểu sự thật này đối với Hạ Uyển Linh tàn khốc vô cùng. Bởi vì nếu những gì Trần Vũ nghĩ là sự thật, người giết con của cô ấy lại chính là cha ruột của cô ấy. Liệu cô ấy sẽ phản ứng như thế nào đây? Vậy nên với thân phận là một người chồng, một người đàn ông, Trần Vũ không cho phép người phụ nữ của mình chịu đau khổ nữa. Vậy nên mọi oán hận của cô ấy hãy để Trần Vũ gánh lấy đi. Nghĩ đến điều này, Trần Vũ lúc này đưa tay bám vào eo Hạ Uyển Linh để cô ấy ngồi vào lòng mình, bản thân thì mỉm cười nói rằng: "Trên thế giới này có nhiều lúc sự thật lại không phải dùng mắt để nhìn thấy. Vậy nên vẫn câu nói cũ, ta sẽ bảo vệ ngươi, bảo vệ con của chúng ta. Về phần ngươi có tin hay không, vậy thì ta lại không có hứng thú quan tâm." Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này dùng một đôi mắt to tròn nhìn về phía hắn. Có điều rất nhanh cô gái này lại nở một nụ cười quyến rũ, ẩn sau đó là sự lạnh giá vô hạn. Đối với việc này Trần Vũ chỉ biết thở dài trong lòng, sau đó cầm lấy bát canh gà mà đưa cho cô ta. Bản thân hắn thì lại không quan tâm mà bắt đầu xử lý các công văn trên bàn. Đối với việc này Hạ Uyển Linh cũng không có cùng Trần Vũ sinh sự, ngược lại lại ăn vô cùng vui vẻ, ngồi trong lòng hắn thỉnh thoảng còn bặm mẹo, khiến cho Trần Vũ cũng cảm thấy sắc mặt mình có chút nóng gan. Trần Vũ cũng không phải là một kẻ hoang dâm, vậy nên trừ những lúc cũng Hạ Uyển Linh vui vẻ thì bản thân hắn thật sự dành càng nhiều thời gian cho các vấn đề liên quan đến chăm sóc cô ấy và xử lý các công việc của mình. Dù sao hắn không chỉ là một người chồng một người cha, mà hắn còn là gia chủ của họ Trần, dưới trướng hắn còn có mấy chục vạn quân lính và người nhà của họ đang dựa vào hắn mà kiếm sống đâu. Chương 71, loạn chương 71, loạn. Một lúc sau tại ngoại thành Lạc Nhạn, một đoàn xe ngựa lúc này đang trầm tĩnh di chuyển. Họ không phải ai khác chính là nhóm người của Sở Vương Hạ Minh Chiếu. Ngồi trong xe ngựa, Hạ Minh Chiếu lúc này một bộ mặt điềm tĩnh, nhìn về phía một người đàn ông trung niên đang có vẻ mặt tươi cười và có địa vị không thua kém hắn mà lên tiếng nói rằng: "Thượng quan huynh, ngươi nói xem, Trần Vũ sẽ thật sự khoanh tay đứng nhìn hay sao?" Nghe Hạ Minh Chiếu nói vậy, người đàn ông trung niên lúc này mỉm cười. "Hắn không phải ai khác chính là gia chủ của nhà Thượng quan Ngạo Vương gia, ta đã nói với ngài rồi, Trần Vũ không phải là Trần Thừa Hiếu. Tên này trẻ tuổi đã tiếp nhận quyền lực của gia tộc. Bản thân hắn vốn không có cái gì gọi là lòng trung thành với đất nước. Chẳng qua là trách nhiệm của gia tộc là danh tiếng của họ Trần, mới khiến hắn không cùng Hạ Thiên Đạo xé rách ra mặt mà thôi. Mà thời gian qua Hạ Thiên Đạo không ngừng chèn ép họ Trần. Đây thật sự đối với một thanh niên mà nói là một hành động khiêu khích to lớn. Việc Trần Vũ có thể nhịn được, đã nói lên tài năng của hắn mà không phải là bởi vì lòng trung thành của hắn. Vậy nên lần này ta muốn Vương gia tự mình đến đây cùng với Trần Vũ đàm luận. Thật ra là một lần đánh cược, nhưng càng nhiều hơn là một lần thăm dò." Nghe Thượng quan Ngạo nói vậy, Hạ Minh Chiếu lúc này cũng gật đầu. Ngẫm nghĩ một lúc, ông ta lại bật cười nói rằng: "Trần Vũ rất khôn ngoan, hắn ta nói chuyện tuy rằng tỏ ra một bộ mặt điềm nhiên, thậm chí có một chút gì đó bàn điều kiện, không coi trọng chức vị hoàng đế của đất nước này một chút nào. Nhưng càng là một kẻ như vậy lại càng khiến cho hoàng đế yêu thích. Bởi vì dã tâm của hắn thể hiện rất rõ, và chỉ cần một ngày dã tâm của hắn không bị ẩn giấu, thì chúng ta hoàn toàn có thể đề phòng được, thậm chí là khống chế hắn cũng không chừng. Vậy nên từ xưa đến nay có vô số tướng lĩnh trên chiến trường lập nhiều công lớn, nhưng càng những người tham tài háo sắc thì lại càng được trọng dụng. Trong khi đó những kẻ trung quân yêu nước hoặc thanh đạm thanh liêm thì lại càng bị hoàng đế ghét bỏ, chính là vì lý do này. Dù sao một người có dã tâm và một kẻ dã tâm là một tần số, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau." Nghe Hạ Minh Chiếu nói vậy, Thượng quan Ngạo lúc này cũng mỉm cười gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc ông ta nói rằng: "Trần Vũ lúc này đã cùng Vương gia nói rất rõ ràng, là hắn sẽ không ủng hộ Hạ Thiên Đạo nữa. Vậy nên kế hoạch của Vương gia có phần thắng rất lớn. Có điều ta nghĩ Vương gia nên chuẩn bị thêm một chút, bởi vì ý chí của ba vị vương còn lại mới là điều cốt lõi ảnh hưởng đến kế hoạch của Vương gia trong thời gian tới." Nghe Thượng quan Ngạo nói vậy, Sở Vương Hạ Minh Chiếu lúc này cũng gật đầu. Thở dài một hơi, ông ta lúc này lên tiếng nói rằng: "Lần này làm đại sự ta sẽ phải đối mặt với một lần tử cục, không thành công vậy cũng phải thành danh. Mà Thượng quan gia ủng hộ ta lúc này vẫn câu nói cũ. Sau này khi ta thành đế, Thượng quan gia chính là hân quý lớn mạnh nhất của đất nước này." Nghe Sở Vương Hạ Minh Chiếu nói vậy, Thượng quan Ngạo lúc này mỉm cười gật đầu sau đó nói rằng: "Thượng quan gia ủng hộ ngài là bởi vì chúng ta thấy lợi ích và vẫn câu nói cũ. Thượng quan gia không tham gia chính trị, chúng ta là một gia tộc làm ăn mà thôi." Nghe Thượng quan Ngạo nói vậy, Hạ Minh Chiếu lúc này mỉm cười gật đầu. Vậy là hai người họ lại cùng nhau lên đường trở về phía tây, chuẩn bị lo đại sự của mình. Thời gian lại cứ vậy chậm chậm trôi đi, toàn bộ Đại Hưng đều lâm vào trong tĩnh lặng. Khung cảnh bình yên phát triển khắp mọi nơi, đáng tiếc sự tĩnh lặng đó nhanh chóng bị phá hỏng, bởi vì phía bắc lại một lần nữa dấy lên chiến hỏa. Tại Nhạn Môn Quan, thành trì biên giới của Đại Hạ tại phía nam. Lúc này Lý Thịnh một thân áo giáp chỉnh trang ngồi trên chủ vị, một đám phó tướng của Đại Hạ thì đều im lặng ngồi ở phía dưới. Nhìn về phía chúng một chút, Lý Thịnh lúc này lên tiếng nói rằng: "Thời gian qua người Đại Hạ liên tục gặp ám sát, rất nhiều quan viên của Đại Hạ chúng ta cũng bị liên lụy, mà kẻ thù ác chính là Trần Vũ, vậy nên lần này bệ hạ đã có lệnh cho ta xuất lĩnh 15 vạn quân tấn công Đại Hưng để trả thù đối với một trận chiến sắp tới, các vị tướng quân có ý kiến gì hay không?" Nghe Lý Thịnh nói vậy, các tướng lĩnh ở đây đều lâm vào im lặng. Hơn ai hết bọn họ hiểu Trần Vũ không phải tự nhiên phái người ám sát Lý Thịnh, mà chính là tên này gieo nhân trước mới gặp quả báo. Phải biết thân là những tướng lĩnh trấn thủ biên cương phía nam của Đại Hạ, họ không ít lần cùng với người Trần gia giao chiến, người Trần gia chết trên tay họ tuyệt đối không phải là số ít. Nhưng cả họ và người họ Trần đều chưa bao giờ có các hành động cử người ám sát lẫn nhau. Nguyên nhân trong đó là bọn họ thân là tướng lĩnh, càng hiểu hơn việc ám sát chủ tướng trên chiến trường sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chiến cuộc và hậu quả của nó lại nghiêm trọng như thế nào. Có điều Lý Thịnh thân là đại hoàng tử của đại hạ vậy mà lại điên cuồng cử mấy lần ám sát Trần Vũ và vợ của hắn. Bất kể nói thế nào, việc Lý Thịnh bị trả thù là điều chắc chắn, và các tướng lĩnh ở đây đều cảm thấy tâm mình như rơi vào một hố đen khi phải làm phó tướng dưới trướng tên này chỉ huy. Dù sao Lý Thịnh nhìn từ bề ngoài được đánh giá là nho nhã, hiền hậu, nhưng hành động dơ bẩn của hắn không lúc nào không bị chuyển trong giới vân quý của đại hạ cả. Có điều nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng các tướng lĩnh ở đây đều là kẻ thông minh. Họ biết lúc này chiến tranh đang đến gần, Trần Vũ trong tay có 10 vạn quân, mà họ cũng chỉ có 15 vạn quân. Mặc dù có số quân đông hơn, nhưng họ biết Trần Vũ lại có lợi thế tường thành, vậy nên trận chiến này thắng hay bại còn rất khó nói đâu. Thở dài một hơi, thân là chủ tướng tại Nhạn Môn Quan, lúc này đại tướng quân Phùng Kiên chỉ lên tiếng nói rằng: "Bẩm điện hạ, từ Nhạn Môn Quan muốn đánh vào lãnh thổ của Đại Hưng có 3 con đường. Lần lượt là công đánh 3 thành trì Hoài Minh, Lạc Nhạn và Tam Khẩu. Có điều cả 3 nơi này binh lực của kẻ thù đều rất mạnh, thành Hoài Minh và Tam Khẩu là 2 thành trì phía bên, binh lực mỗi nơi có đến hơn 2 vạn. Trong khi đó thành Lạc Nhạn lại là trung tâm của chiến trường, nơi này có đến tận 3 vạn thủ quân. Việc chúng ta công đánh bất kỳ một tòa thành trì nào tại nơi này, trong thời gian ngắn e rằng khó có thể cộng hạ được chúng. Dù sao Trần Vũ là tướng quân chinh chiến nhiều năm, đặc biệt tướng lĩnh Trần gia cũng không phải là những kẻ ham sống sợ chết. Tinh thần chiến đấu cảm tử của chúng tuyệt đối so với đám văn quan miệng đầy nước bọt là thứ không thể sánh nổi." Nghe Phùng Kiên chỉ nói vậy, Lý Thịnh lúc này hừ lạnh một tiếng sau đó nói rằng: "Quân địch cả 8 thành trì phía bắc mới có 10 vạn quân, mà trong 3 thành trì giáp giới, tổng số quân của chúng bất quá cũng chỉ là 7 vạn quân mà thôi. Hiện nay các ngươi đều tỏ ra sợ hãi trước chiến tranh là có ý gì? Chúng ta có đến tận 15 vạn quân cơ mà." Nghe Lý Thịnh nói vậy, lúc này Phùng Kiên Trì vẫn phải thở dài một tiếng, sau đó lên tiếng giải thích. Chương 72, tập kích bẩm đại điện hạ, mặc dù chúng ta có đến tận 15 vạn quân nhưng điện hạ đừng quên chúng ta tấn công không thể một lúc dốc toàn lực. 15 vạn quân của chúng ta sẽ chia làm 3 bộ phận, thứ nhất là lực lượng tiến công với quân số đông đảo và mạnh nhất. Thứ hai là lực lượng phòng thủ thành trì biên giới. Đội quân này cho dù không phải mạnh mẽ và tinh nhuệ, nhưng số lượng không được ít. Bởi vì nếu chúng ta thất bại tại tuyến đầu chiến trường thì tốt phòng thủ này sẽ là ngọn cỏ cứu mạng chúng ta trong những trận chiến tiếp theo và bảo vệ vững chắc cơ sở rút lui của chúng ta sau này. Tốt quân thứ ba là lực lượng quân lính bảo vệ các kho lương thảo cũng như con đường hậu cần tiếp tế cho quân ta trên khắp các chiến trường. Từ đây 15 vạn quân của chúng ta đã bị chia nhỏ số quân, thực tế quân ta tham chiến chỉ từ 8 đến 10 vạn mà thôi. Trong khi đó quân Đại Hưng lúc này với ưu thế thành trì và địa bàn sân nhà, các tuyến hậu cần vốn đã được các thành trì ở phía trước bảo hộ, lực lượng thường dân nếu gặp nguy hiểm sẽ tiến hành di tản vào trong các đại thành trì. Vậy thì chúng ta lấy cái gì để công phạt chúng cơ chứ? Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Lý Thịnh lúc này càng tức giận, sau đó vô bàn đứng dậy nói rằng: "Cứ như lời tướng quân nói thì chúng ta vẫn có 10 vạn quân để công đánh quân địch. Nếu như lúc này chia quân ra 3 hướng cùng lúc công phạt 3 thành trì của địch, số lượng quân ta và địch dễ bị giảm thiểu quân số, hai bên chỉ tương đương hoặc chỉ nhỉnh hơn một chút không chiếm được ưu thế. Nhưng nếu tập trung binh lực đánh quân địch thì sao? Cho dù là thành Lạc Nhạc do Trần Vũ chỉ huy, lúc này cũng chỉ có 3 vạn quân. Trong khi đó chúng ta có đến tận 10 vạn binh lực, gấp 3 lần bọn chúng. Lẽ nào ta lại sợ hãi một tòa thành trì hay sao?" Nghe Lý Thịnh nói đến đây, các tướng lĩnh trong doanh trướng lúc này đều im lặng nhìn về phía hắn, như nhìn một thằng ngu. Có điều họ nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình, dù sao không ai muốn trực tiếp đắc tội với đại hoàng tử. Cuối cùng vẫn là Phùng Kiên Trì thở dài lên tiếng cảnh tỉnh Lý Thịnh vào lúc này: "Bẩm điện hạ, mặc dù thành Lạc Nhạn chỉ có 3 vạn quân, nhưng trong thành Lạc Nhạn còn có rất nhiều tráng đinh phụ nữ và trẻ em, thậm chí là người già. Bọn họ tuy nói là thường dân, nhưng lúc trận chiến căng thẳng, Trần Vũ hoàn toàn có thể điều động lực lượng tráng đinh hoặc những người trung tuổi tham chiến. Họ có thể thực hiện các nhiệm vụ của hậu quân, là vận chuyển vũ khí, nấu cơm, dập lửa, thậm chí lúc cần thiết tráng đinh có thể lên trên tường thành hỗ trợ binh lính chiến đấu. Có thể nói trong một trận chiến hỗn loạn, nơi mà tường thành chật hẹp, sức chiến đấu của đám quân tạp nham này có thể nói rất mạnh. Bởi vì lúc này không có trận thế, hoàn toàn là chiến đấu theo bản năng. Bọn chúng nếu sử dụng ưu thế đông đảo, hoàn toàn có thể ép chết quân ta trên tường thành." Nghe Phùng Kiên Chỉ nói vậy, Lý Thịnh lúc này cũng gật đầu. Thở ra một hơi, hắn lại bình tĩnh ngồi xuống, sau đó nhìn về phía bản đồ mà lên tiếng nói rằng: "Nếu như chiến tranh đã khó đánh như vậy, vậy tại sao 6 năm trước quân ta có thể trong thời gian ngắn càn quét toàn bộ phía bắc của Đại Hưng đây? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Nghe Lý Thịnh bất lực nói vậy, những tướng lĩnh khác ở đây đều im lặng. Trận chiến 6 năm trước là một mê vụ lớn đối với cả Đại Hưng, nhưng ai nói nó lại không phải là Đại Hạ nữa. Rất nhiều tướng lĩnh ở đây từng có thời gian dài giao chiến với quân họ Trần. Và trận chiến năm đó khiến họ phá vỡ nhận thức, nhớ ngày đó quân họ Trần như là giấy đụng lá thùng, khiến họ cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bản thân là một vị lao tướng, Phùng Kiên Trì lúc này lại tiếp tục lên tiếng nói rằng: "Bẩm điện hạ, chiến tranh không phải là một trò đùa, cũng không phải là một ý định đánh thì đánh. Chính vì vậy hiện nay dựa theo kế hoạch tiến công của điện hạ, ta có 3 sách lược có thể đưa ra." Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Lý Thịnh lúc này ánh mắt sáng lên nhìn về tới ông ta, sau đó dùng một giọng điệu mừng rỡ lên tiếng nói rằng: "Phùng tướng quân, ngài mau nói cho ta biết kế sách của ngài là gì." Nhìn điệu bộ của Lý Thịnh như vậy, Phùng Kiên Trì lúc này chỉ biết lắc đầu trong lòng một chút, sau đó thở dài nói rằng: "Kế sách đầu tiên là chúng ta lúc này phải phong tỏa toàn bộ tin tức về việc đại quân đang được tập hợp tại biên giới. sau đó cử một lượng lớn thám tử thông qua hình thức của các thương đội tiến vào lãnh thổ của Đại Hưng nằm vùng tại ba thành trì tại biên giới của địch. Sau đó dò xét toàn bộ việc bố trí binh lực, phân bố lương thảo, thời gian canh gác, vũ khí quân địch có trong thành. Chỉ khi biết địch biết ta, quân ta tiến công mới có thể dễ dàng giành được chiến thắng. Kế sách thứ hai là từ trong bóng tối liên hệ với các thế lực có thể lung lạc được tại những thành trì biên giới này. Một phần để họ báo cáo tin tức cho chúng ta, một phần khác là lúc chiến tranh căng thẳng, có thể sử dụng chúng như là kỵ binh, công phá cửa thành của kẻ thù, giúp quân ta nhanh chóng dễ dàng chiếm được nơi này. Kế sách thứ ba đây lại là một hạ sách, là khi hai kế sách đầu tiên không thể hình thành. Chúng ta lúc này chỉ có thể gửi thư tuyên chiến, muốn cùng Trần Vũ giao chiến tại ngoài thành. Chỉ cần hắn dám vậy thì lợi thế tường thành sẽ bị quân đội Đại Hưng bỏ qua. Lúc đó với ưu thế đông quân hơn, quân ta tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại quân địch, mà một khi chủ lực của chúng đã bị thua, lúc này cho dù chúng có rút lui vào tường thành cố thủ, thì việc chúng thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao sĩ khí của quân lính thật sự không phải là thứ có thể dễ dàng hồi phục. Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Lý Thịnh lúc này cũng gật đầu. Vậy là hắn nhìn về phía những tướng lĩnh ở đây sau đó nói rằng, dựa theo lời Phùng tướng quân nói mà hành động. Từ lúc này tiến hành phong tỏa tin tức, cũng như cử người xâm nhập vào trong nội bộ của Đại Hưng dò xét và mua chuộc các thế lực sẽ ủng hộ chúng ta trong thời gian tới. Tuân lệnh. Nhìn về phía các tướng lĩnh đáp lời sau đó rời đi. Lý Thịnh lúc này cũng cắn răng thật chặt. Hắn trong thời gian qua thật sự sống không yên một chút nào. Nhị hoàng tử Lý Tư liên tục tạo sức ép, Trần Vũ lại cử người hành hạ hắn. Không phải ám sát chính là giết người, khiến cho Lý Thịnh một bụng nộ hỏa không thể phát tác. Trải qua thời gian dài không chịu được nổi, hắn cuối cùng hướng về phía hoàng đế xin binh đánh Đại Hưng, mà lần này hoàng đế vậy mà bất ngờ lại đồng ý. Đối với việc này Lý Thịnh có chút không hiểu, tại sao phụ hoàng của mình lại dễ dàng đồng ý phát binh như vậy. Có điều nếu phụ hoàng hắn đã muốn đánh thì hắn cớ gì không đánh đây. Lần này thân là chủ tướng mặc dù là lần đầu cầm quân, nhưng Lý Thịnh cũng hiểu đạo lý là phải nghe mấy vị lao tướng của đại hạ. Dù sao họ mới là những người thật sự chỉ huy chiến trường, hắn nếu như sử dụng ba tấc binh pháp đã học mà cùng họ giảng giải, đây chẳng khác nào múa dịu qua mắt thợ. Thời gian cứ vậy lại trôi đi, tình hình biên giới phía Bắc lâm vào trong một cục diện tĩnh lặng. Tại trong thư phòng Trần Vũ lúc này nhìn về phía Cầu Thăng nở một nụ cười thú vị sau đó nói rằng: "Ngươi nói là Lý Tư gửi đến tin tức đại hạ vậy mà phái 15 vạn quân muốn tiến hành tấn công Đại Hưng chúng ta hay sao?" Chương 73, tập kích 2 chương 73, tập kích 2 nghe Trần Vũ nói vậy, Cầu Thăng lúc này gật đầu, sau đó lên tiếng nói rằng: "Bẩm tướng quân đúng là như vậy, có điều tin tức này chúng ta đã cử người dò xét nhưng lại không nhận được bất kỳ hồi âm." Cầu Thăng nói đến đây thì hắn không lên tiếng nữa, mà Trần Vũ lúc này vẫn giữ một nụ cười trên mặt thản nhiên nói rằng: "Nếu như quân địch phái 15 vạn quân muốn tấn công quân ta, tất nhiên việc ngăn chặn tin tức là điều chúng sẽ làm đầu tiên. Vậy nên việc chúng ta không nhận được tin tức cũng là bình thường. Có điều Lý Tư đã gửi đến tin tức, có lẽ tám thành là thật. Ngươi lúc này lại bí mật cử người dò xét một lần nữa số binh lực đang đóng tại thành Nhạn Môn Quan của kẻ thù. Đồng thời không được tiết lộ tin tức này ra ngoài, đề phòng dân chúng cũng như một số tên đạo trích xuất hiện ý đồ không tốt tại nơi này." Nghe Trần Vũ nói vậy, Cầu Thăng lúc này cũng gật đầu, sau đó hắn lập tức lĩnh mệnh rời đi. Thấy cảnh này Trần Vũ lại nở một nụ cười thú vị. Chiến tranh trong mắt Trần Vũ cũng bình thường thôi. Nhưng việc Lý Thịnh đích thân chỉ huy quân khiến Trần Vũ càng thêm có chút hứng thú. Hắn còn đang không có cơ hội giết chết tên này đâu. Mà trong lúc Trần Vũ đang có những toan tính trong đầu, lúc này Hạ Uyển Linh lại đi đến với một bộ váy đen và một tiểu tóc búi cao. Cô ta lại dùng một bộ mặt ngạo kiểu nhìn về phía Trần Vũ sau đó nói rằng: "Trần Vũ, ngươi biết tin gì chưa?" Trần Vũ nghe vậy thì ồ lên một tiếng, sau đó tỏ vẻ không hiểu nói rằng: "Không biết công chúa lại nhận được tin tức gì, khiến người vui vẻ như vậy." Hạ Uyển Linh nghe vậy thì cười lớn sau đó nói rằng: "Kẻ thù của ngươi Mộ Dung Ngọc lúc này đã được thăng quan lên tam phẩm, bằng với chức quan của ngươi rồi. Nghe nói hắn tại thành Quế Lâm đang mở tiệc rượu đãi khách đâu." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này cười nhạt nhìn về phía cô ta sau đó nói rằng: "Công chúa đã biết tin tức này, lẽ nào lại không đến thăm hắn hay sao? Chẳng phải quan hệ của hai người rất tốt hay sao?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh mỉm cười sau đó bình tĩnh đi đến trước mặt hắn, rồi ngồi vào trong lòng Trần Vũ ôm chặt lấy hắn rồi lên tiếng nói rằng: "Ta sợ ta rời đi sẽ khiến ngươi ghen, lại muốn giết chết hắn thì sao đây? Dù sao ngay cả con mình ngươi cũng dám ra tay, lẽ nào giết chết hắn ngươi lại làm không nổi?" Hạ Uyển Linh vừa nói vậy, Trần Vũ lúc này cúi đầu xuống nhìn về phía cô gái trong lòng mình mà thở dài một hơi, sau đó lên tiếng nói rằng: "Ta muốn giết chết hắn ngươi quản không nổi. Có điều hắn ta vẫn còn chút giá trị cho nên ta cho hắn sống sót. Về phần ngươi có muốn đến chúc mừng hắn hay không ta không quan tâm lắm." Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này cười nhạt một tiếng sau đó đứng dậy cách xa Trần Vũ một đoạn rồi lên tiếng nói rằng: "Trần Vũ, nếu ngươi đã nói vậy thì ngày mai ta sẽ lên đường đi thăm Mộ Dung Ngọc. Có lẽ là một tháng, có lẽ là hai tháng sẽ không quay lại, ngươi ở đây hãy sống thật tốt. À đúng rồi, nếu như ta chẳng hạn lại có bầu, vậy thì ngươi sẽ làm cha đó." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này nhìn về phía cô ta một chút. Sau đó hắn lạnh giọng nói rằng: "Mộ Dung Ngọc cũng không phải kẻ tốt như vậy đâu. Ngươi tốt nhất nên tránh xa hắn một chút, lần này nếu ngươi muốn đến chỗ hắn, ta sẽ phái Huyền Minh cùng với 3000 sĩ tốt bảo vệ ngươi." Trần Vũ nói đến đây, Hạ Uyển Linh lúc này trong lòng lại cười lạnh. Trần Vũ chẳng phải là muốn giám sát cô ta hay sao? Còn 3000 sĩ tốt kia bảo vệ cô ta hay là uy hiếp Mộ Dung Ngọc đây? Nghĩ vậy cô ta cười lạnh một tiếng rồi nói rằng: "Nếu vậy thì ta phải cảm ơn phu quân tốt của mình rồi." Hạ Uyển Linh nói đến đây, cô ta thấy Trần Vũ sắc mặt đã trở nên tối sầm, thậm chí có một chút tức giận thì cười càng vui vẻ. Vừa ra khỏi phòng trên môi cô ấy còn không ngừng ngân nga mấy câu hát. Đợi khi bóng dáng của Hạ Uyển Linh hoàn toàn biến mất khỏi đây, Trần Vũ lúc này sắc mặt lại trở về như bình thường. Hắn nào có cái gì mà tức giận cơ chứ, hắn chỉ có thể thở dài cười khổ trong lòng mà thôi. Lúc này hắn nghĩ có đôi lúc một cô vợ ngốc lại dễ dàng lừa gạt đến vậy. Nhìn về phía bầu trời với những ánh nắng len lói chiếu xuống mặt đất, Trần Vũ không tự nhủ mà lên tiếng thì thầm với bản thân mình. 15 vạn quân địch sao, số lượng này thật sự nhiều rồi. Thôi được, Hạ Uyển Linh ngươi rời khỏi nơi này có lẽ cũng không cần phải nhìn thấy cảnh máu và xác chết khắp nơi. Sáng ngày hôm sau Hạ Uyển Linh lúc này như một con chim vành khuyên vui vẻ, mang theo hành lý cùng với một đám người hầu tỷ nữ rời khỏi thành Lạc Nhạn dưới sự bảo hộ của 3000 sĩ tốt. Đứng trên tường thành Trần Vũ nhìn về phía đoàn người của Hạ Uyển Linh dần dần biến khỏi tầm mắt, mà thở dài một hơi. Phía sau lưng hắn Cẩu Thăng lúc này đã im lặng đứng ở bên, không biết qua bao lâu Trần Vũ lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Thế nào rồi, một ngày đã đủ thời gian để ngươi điều tra tin tức hay chưa?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Cẩu Thăng lúc này gật đầu, sau đó từ trong người lấy ra một phong tin tức, đưa cho Trần Vũ rồi nói rằng: "Bẩm tướng quân, thám tử của ta đã thông qua chim ưng đưa thư mang đến tin tức. Tại thành Nhạn Môn Quan lúc này có hơn 7 vạn quân địch, số lượng đang không ngừng tăng lên. Có lẽ là điều động từ các thành trong nội địa đến, dựa theo tốc độ mà thám báo dò xét, có lẽ trong vòng 10 ngày số lượng 15 vạn có thể được tập hợp đầy đủ. Ngoài ra trong những ngày qua thám báo của chúng ta vậy mà phát hiện có rất nhiều thám báo của kẻ thù xâm nhập vào trong các thành trì của chúng ta. Thậm chí chúng còn liên kết với một số thế lực tại trong nội địa với ý định làm loạn." Nghe Cẩu Thăng nói vậy, Trần Vũ lúc này nở một nụ cười điềm tĩnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài thành Lạc Nhạn mà lên tiếng nói rằng: "Mới 7 vạn quân sao, được rồi, ta liền cho bọn chúng nhìn một chút thế nào là hành quân thần tốc. Sử dụng chim ưng đưa thư liên lạc với chỉ huy quân tại hai thành Hoài Minh và Tam Cẩu. Nói cho họ biết điều động mỗi nơi 1 vạn quân đến thành Lạc Nhạn ngay lập tức, đồng thời tăng cường phòng bị để phòng quân địch tập kích." Nghe Trần Vũ nói vậy, Cẩu Thăng lập tức chắp tay, sau đó rời đi. Thấy cảnh này Trần Vũ lại nở một nụ cười lạnh lùng. Thời gian qua thuốc nổ đã được sản xuất, có điều Trần Vũ không tính sử dụng chúng, bởi vì sử dụng chúng sẽ mất đi tiên cơ, và lúc này Trần Vũ cho rằng vẫn chưa đến thời cơ thích hợp. Nghĩ đến điều này hắn lại càng hứng thú muốn sử dụng các loại vũ khí khác, dù sao họ Trần đến lúc này kho vũ khí thật sự rất nhiều loại. Thời gian cứ vậy lại trôi đi thêm 2 hôm, tại bầu trời yên tĩnh khi mà mặt trời đã lặn về phía chân trời. Lúc này tại ngoài thành Lạc Nhạn, vậy mà có 4 vạn quân đã được tập hợp xếp hàng nghiêm chỉnh. Nhìn về phía bọn họ, Trần Vũ lúc này lạnh giọng nói rằng: "Tại Nhạn Môn Quan, đại hạ lúc này đã tập trung hơn 7 vạn quân. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Cứ theo tốc độ này chả mấy mà bọn chúng sẽ có quân số 10 mấy vạn, uy hiếp đến quân ta. Vậy nên ngày hôm nay ta quyết định nhân cơ hội đêm tối kẻ thù còn chưa có tinh thần chuẩn bị, chúng ta lập tức công đánh thành Nhạn Môn Quan. Trận chiến này chúng ta đánh phá xong sau đó lập tức rút lui. Vậy nên ta cho phép các ngươi cướp đốt giết thoải mái, có điều nhớ kỹ các ngươi là con người mà không phải dã thú. Vậy nên mặc dù không có hạn chế nhưng ta hy vọng các ngươi có thể tự cho mình một điểm dừng, không biến mình trở thành dã thú ác quỷ." Nghe Trần Vũ nói vậy, 4 vạn quân lúc này ánh mắt đều trở nên tàn khốc. Chiến tranh cổ đại chính là vô tận giết chóc, không có phân biệt thường dân hay kẻ thù. Bởi vì trong mắt những đội quân công phạt, thường dân hay kẻ thù chính là tài nguyên chiến tranh mà thôi. Phụ nữ dùng để sinh nở, đàn ông dùng để giết chóc làm vui, thợ thủ công chính là một đám nô lệ đáng giá, ngoài ra vàng bạc lương thực mọi thứ đều có thể quy ra tiền. Bây giờ chủ tướng của họ đã ra lệnh không hạn chế thì tất nhiên bọn họ đều điên cuồng. Số lượng quân địch có 7 vạn, họ có 4 vạn thì lại làm sao? Trong những trận chiến trước kia Trần Vũ dẫn họ đánh trận có bao giờ mà quân của họ nhiều hơn kẻ thù đâu, mà họ vẫn giành chiến thắng đấy thôi. Nghĩ đến những điều này, hơn 4 vạn quân đều dùng tay phải gõ lên ngực của mình, thực hiện hôn lễ của đại hưng, sau đó hướng về phía Trần Vũ hét lớn: "Đi theo tướng quân giết." Giết giết nhìn về phía tình cảnh này, Trần Vũ nở một nụ cười ưng ý. Quân đội dưới tay hắn không phải là một đám tàn nhẫn, nhưng lại là một đội quân chính thống. Những kẻ giết người không ghê tay, và đây chính là những đội quân tinh nhuệ nhất của thời đại này, nơi mà họ được đánh giá là gieo rắc nỗi sợ hãi cho kẻ thù. Chương 74, tập kích 3, chương 74, tập kích 3. Nhìn về phía đạo quân trước mặt một chút, Trần Vũ lúc này lại hướng ánh mắt về phía Cẩu Thăng sau đó nói rằng: "Sau khi ta dẫn quân rời khỏi đây, ngươi và thành chủ đạo chí phải có nhiệm vụ thanh trừng hết toàn bộ nội gián trong thành. Nhớ kỹ, không cần nương tay, chỉ cần người của chúng ta có tin tức, vậy thì bất kể bọn chúng là người của thế lực nào đều giết cho ta." Nghe Trần Vũ nói vậy, Cẩu Thăng và đạo chí đều đồng loạt chắp tay hướng về phía Trần Vũ cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thấy vậy, Trần Vũ lúc này lợi dụng đêm tối tự mình xuất lĩnh 4 vạn quân rời khỏi thành, hướng thẳng đến Nhạn Môn Quan của kẻ thù. Từ thành Lạc Nhạn đến Nhạn Môn Quan là 70 dặm đường. Quân đội của Trần Vũ phải đi nửa ngày mới đến nơi, lúc họ áp sát thành trì của kẻ thù lúc này đã là nửa đêm. Đối mặt với việc này, Trần Vũ vẫn như cũ im lặng mà nhìn về phía tòa thành trì nơi mà đèn đuốc không có mấy. Quan sát một chút, hắn nở một nụ cười lạnh lùng, lúc này Huyền Vũ thuộc hạ của hắn đi đến nói rằng: "Bẩm tướng quân, thám tử của kẻ thù liên tục bị quân ta săn giết. Hiện nay e rằng bọn chúng vẫn chưa nhận được tin tức. Có điều thời gian dài không thấy thám báo trở về, e rằng sẽ khiến quân địch phát hiện có điểm không đúng." Nghe Huyền Vũ nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng gật đầu. Nhìn về phía tòa thành xa xa, sau đó hắn nói rằng: "Tiến hành lắp ráp máy bắn đá và thang công thành đi. Trong vòng 1 giờ phải hoàn thành. Ta muốn sáng ngày mai thành trì này phải là của chúng ta." Nghe Trần Vũ nói vậy, Huyền Vũ lúc này cũng gật đầu sau đó lập tức rời đi. Qua một lúc, hàng nghìn binh sĩ của Đại Hưng bắt đầu vào công việc của họ. Từng thanh gỗ lớn từ các xe ngựa chở đến đây nhanh chóng được tháo xuống, sau đó được lắp ghép với nhau. Rất nhanh, hơn 50 giá máy bắn đá trọng lực được hoàn thiện, hàng trăm chiếc xe công thành cũng được lắp ráp xong. Thấy mọi thứ đã ổn định, Trần Vũ lúc này nhìn về phía tòa thành của kẻ thù đang ở không xa mà lên tiếng nói rằng: "Tiến lên giết hết bọn chúng." Nghe Trần Vũ nói vậy, quân đội của hắn bắt đầu tiến lên. Bởi vì số lượng của họ ít hơn nên Trần Vũ lúc này quyết định không chia quân vây đánh tòa thành này, mà từ mặt phía nam đánh lên. Mà khoảng cách của quân Đại Hưng áp sát thành trì của địch càng gần, thì lúc này quân lính canh giữ thành Nhạn Môn Quan của Đại Hạ cũng nhanh chóng phát hiện ra địch quân. Âm thanh cảnh báo không ngừng được vang lên. Có địch tấn công. Mau cung thủ vào vị trí có địch tấn công. Tiếng cảnh báo hiệu không ngừng vang lên trong đêm tối yên tĩnh, khiến toàn bộ tòa thành Nhạn Môn Quan đều nhanh chóng bừng tỉnh sau giấc ngủ. Tiếp sau đó là sợ hãi và hoảng loạn, thường dân thương nhân thì hoảng hốt chạy loạn khắp nơi, cố gắng đào thoát khỏi thành trì. Đáng tiếc khi tiếng cảnh báo hiệu vang lên, bốn cửa thành đã được đóng kín, bảy vạn quân trong thành của kẻ thù nhanh chóng bị đẩy lên tường thành. Nhưng trong khung cảnh hỗn loạn, bảy vạn quân của kẻ thù nào có thời gian nhanh như vậy để tập hợp cơ chứ? Đợi khi khoảng cách của hai bên và khoảng 500m, Trần Vũ lúc này để cho các máy bắn đá liên tục công kích về phía cửa thành. Những khối đá nặng từ 15 đến 20 cân với sự gia tốc của trọng lực, thì chúng chẳng khác nào những viên đạn tháo, với sức công phá khổng lồ lên những bức tường thành được tạo từ đá và đất cát kia. Đối mặt với những viên đạn đá này, binh lính của Đại Hạ như là dê lợn bị cắn quét. Cổng thành làm bằng gỗ của chúng tuy rằng chắc chắn, nhưng đối mặt với mấy trăm viên đá đồng loạt lao đến thì ai có thể chống đỡ nổi? Chỉ sau hơn nửa tiếng công thành, phần cửa thành của Nhạn Môn Quan đã bị đánh sụp đổ. Thấy cảnh này, Lý Thịnh và một đám tướng lĩnh của Đại Hạ đang đứng trên tường thành cũng phải run rẩy trong lòng. Lần đầu tiên họ thấy sức phá hủy mạnh mẽ khủng khiếp của loại vũ khí Đại Hưng sử dụng như vậy. Nhưng chưa đợi họ hoàn hồn, lúc này Trần Vũ lại cho họ nếm thử một loại vũ khí mới, chính là dầu hỏa. Loại dầu hỏa này mặc dù không phải được tinh luyện quá chặt chẽ, nhưng thứ đáng sợ của nó chính là khả năng cháy tốt và lửa khó có thể dập tắt. Vậy là những hũ dầu được máy bắn đá bắt đầu ném lên. Tại trong khung cảnh người người đông đúc, hũ dầu vỡ ra, chỉ cần gặp lửa là sẽ nhanh chóng được bén lên. Những vụ nổ lớn không ngừng xuất hiện, quân lính của Đại Hạ rất nhiều người chìm trong biển lửa gào khóc thảm thiết. Thấy cảnh này, Trần Vũ cũng nở một nụ cười hài lòng, bởi vì hắn hiểu cho dù cổng thành sụp đổ, quân địch với số lượng đông hơn vẫn sẽ sử dụng chính máu thịt của binh lính để tạo thành tường người, ngăn cản quân của hắn tại đây. Vậy nên chỉ khi sử dụng dầu hỏa đánh tan đi sĩ khí và sự tập trung của chúng tại nơi này, quân của hắn mới có thể dễ dàng tràn vào trong tòa thành này. Nhìn về phía khung cảnh đổ nát, nơi mà ngọn lửa chiến tranh cùng với tiếng kêu thảm thiết của kẻ thù không ngừng vang lên, Trần Vũ lúc này mới vây tay cho quân hắn tấn công. Hàng trăm xe tỉnh lan được binh lính đẩy lên, trọng bộ binh và kỵ binh bắt đầu thẳng tiến cửa thành mà tấn công. Kinh kỵ binh, cung thủ và bộ binh hạng nhẹ thì từng bước theo sau. Họ không chỉ tấn công về phía cửa thành, mà còn trèo lên tường thành đánh giết kẻ thù. Trải qua một đêm giao chiến với những bộ áo giáp của các kỵ sĩ đền thánh, một nỗi kiếp sợ tại thời trung cổ của trái đất đã khiến cho quân Trần Vũ hoàn toàn chiếm được ưu thế trước quân địch. Cộng với việc bị tập kích sĩ khí giảm xuống, tường thành lại sụp đổ, quân Đại Hạ lúc này cho dù đông quân hơn, cũng không thể nào chống cự được các cuộc tấn công mạnh mẽ của Trần Vũ. Nhìn về phía quân Đại Hưng đang tràn vào trong thành ngày một nhiều. Lúc này Phùng Kiên Trì nhìn về phía Lý Thịnh lên tiếng nói rằng: "Đại hoàng tử, cửa thành đã bị đánh sập, quân địch thì đang tràn vào rất đông. Hơn nữa trong điều kiện đêm tối không thể xác định được quân địch có bao nhiêu. Lúc này chúng ta tiếp tục giữ thành, e rằng sẽ càng khiến quân ta tổn thất, mặt tướng cho rằng lúc này phải lập tức rút lui." Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Lý Thịnh lúc này đã bị sự hoảng loạn nhấn chìm tâm trí. Hắn làm gì còn quan tâm đến cái gì tính mạng của thường dân hay lãnh thổ của quốc gia cơ chứ? Vậy là rất nhanh Lý Thịnh đồng ý với kế hoạch của Phùng Kiên Trì. Bảy vạn quân của Đại Hạ dưới sự truy kích của quân Đại Hưng mà bắt đầu tan tác rút chạy. Thời gian cứ vậy lại nhẹ nhàng trôi đi, đợi đến khi binh lính cuối cùng của Đại Hạ chạy ra khỏi thành, thì lúc này một màn tàn sát cướp bóc của quân Đại Hưng vào tòa thành này lại được diễn ra. Tiếng kêu khóc của phụ nữ, tiếng cầu xin của người dân không ngừng vang lên, nhưng đối mặt với một đạo quân trinh phạt không có ai sẽ thương xót cho họ. Sáng ngày hôm sau khi mặt trời ló dạng, những âm thanh thê thảm trong thành trì này vẫn thỉnh thoảng vang lên. Nhưng có lẽ sau một đêm vất vả, phần lớn chiến sĩ của Đại Hưng lúc này đã bắt đầu nghỉ ngơi. Ngoài một bộ phận trông giữ thành trì thì số còn lại thực sự đã không đủ sức để tiếp tục chém giết gây loạn nữa. Đứng trên tường thành Nhạn Môn Quan, Trần Vũ lúc này nhìn về phía Trần Hoàng mà lên tiếng nói rằng: Chương 75 tháng trận cử người dò xét toàn bộ kho lương thảo vũ khí của kẻ thù. Nếu như lấy được thì lấy tất cả, mà nếu không lấy được thì đốt phá bằng hết. Nghe Trần Vũ nói vậy, Trần Hoàng lúc này gật đầu sau đó lập tức rời đi. Thân là một tướng lĩnh, hắn hiểu rằng quân địch muốn đánh Đại Hưng thì lương thảo và khí giới tuyệt đối sẽ được chuẩn bị rất nhiều tại nơi này. Mà hôm qua quân địch chạy trong hoàng hốt, chắc chắn một lượng lớn vật tư chúng còn đang vứt lại đây. Quả nhiên dựa vào một buổi sáng tìm kiếm, Trần Hoàng đã mang đến một tin tức vô cùng tốt với Trần Vũ. Là trận chiến này bọn họ đã cướp được rất nhiều vật tư của kẻ thù. Đối với việc này Trần Vũ chỉ lạnh nhạt gật đầu, sau đó hạ lệnh cho quân lính trong thời gian ngắn nhất vận chuyển hết toàn bộ những thứ này rời đi. Đợi đến sáng ngày hôm tiếp theo, quân đội của Đại Hưng do Trần Vũ dẫn dắt đã rút lui về thành Lạc Nhạn. Thì lúc này quân đội mà Lý Thịnh gom góp trong 2 ngày mới lại đến nơi này, với ý định công hạ lại nơi đây. Đáng tiếc lúc chúng đến chỉ là một thành trì tàn hoang mà thôi. Mấy chục vạn cư dân ở đây ngoài người già và người tàn tật bị vứt lại. Phụ nữ trẻ em cùng với tráng niên đã bị Trần Vũ cho người bắt áp giải về phía lãnh thổ của Đại Hưng rồi. Tiền tài, đồ có giá trị đều bị cướp đi, những thứ vứt lại bất quá là những đống cho tàn bị đốt cháy mà thôi. Đối mặt với khung cảnh thê lương như thế này, Lý Thịnh vậy mà tức đến hộp máu bất tỉnh tại chỗ. Mà các tướng lĩnh của Đại Hạ thì đều im lặng không ai nói gì. Qua một lúc lâu, Phùng Kiên Trì đành phải thở dài sau đó nói rằng: "Cử người dò xét xây dựng lại thành trì, đồng thời yêu cầu các thành trì xung quanh gửi quân chi viện. Trận chiến này chúng ta nhất định phải đánh, tuyệt đối không được để cho quân địch giành được ưu thế như thế này." Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, các phó tướng của hắn đều gật đầu sau đó lập tức rời đi. Thấy cảnh này, Phùng Kiên Trì lại nhìn về phía Lý Thịnh đã bất tỉnh được mấy tên người hầu đi đến giúp đỡ mà thở dài không thôi. Thời gian đến giữa tháng 2 lúc này, tin tức từ chiến trường đã được gửi về kinh đô của Đại Hưng là thành Vũ Thịnh. Hoàng đế Hạ Thiên Đạo khi nhận được tin tức, ông ta lúc này lập tức mở triều hội, sau đó cùng với các quần thần bàn bạc về tình hình chiến sự phía Bắc. Ngày hôm nay chấp nhận được tin tức từ phía Bắc. Theo như lời Trần Vũ nói, đại hạ lúc này đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn vào biên giới nước ta. Số lượng quân địch lên đến 15 vạn. Có điều Trần Vũ bởi vì nhận được sớm tin tức, cho nên hắn trong lúc đêm tối kẻ thù vẫn chưa tập hợp đủ quân đội mà tiến hành phản kích. Chỉ trong một trận chiến đã đánh tan căn cứ địa của chúng là Nhạn Môn Quan, giết hơn 7000 tên địch, bắt sống 3000 tù binh, đồng thời cướp được vật tư vô số. Nghe Hạ Thiên Đạo nói vậy, các quan viên trong triều đều bắt đầu xì xào bàn tán. Qua một lúc, Trịnh Cao lúc này đứng ra chắp tay nói rằng: "Bẩm bệ hạ, chúng ta mới đánh nhau với đại hạ thời gian chưa đến 2 năm, lúc này lại có chiến tranh, thật sự khiến cho dân chúng mệt mỏi. Có điều vì bảo vệ cương thổ, nếu như đại hạ quyết định xâm lấn chúng ta cũng không thể nào đứng yên được. Vậy nên để cổ vũ tinh thần sĩ khí cho quân lính, thần đề nghị lợi dụng chiến công của Trần Vũ, tiến hành khao thưởng 3 quân trước trận chiến. Một phần để cổ vũ tinh thần chiến tranh cho họ, một phần khác là nhục mạ và giảm sĩ khí của đại hạ." Nghe Trịnh Cao nói vậy, Hạ Thiên Đạo ngâm nghĩ một lúc cũng gật đầu. Vậy là ông ta nhìn về phía các quan viên trong triều đình sau đó lên tiếng nói rằng: "Trần Vũ chiến công của hắn thật sự khiến chấm vui mừng. Nay chấm quyết định thăng hắn làm nhị phẩm võ phu, về phần các tướng lĩnh binh sĩ có công trên chiến trường thì đều dựa theo chiến công mà tiến hành ban thưởng. Hạ lệnh cho Mộ Dung Ngọc tiến hành đôn đốc quân lương, với dân phu tiến về chiến trường tiếp viện cho Trần Vũ, để hắn có thể cùng với địch nhân chiến đấu trong thời gian tới, không lo lắng các vấn đề hậu cần." Hoàng đế Hạ Thiên Đạo vừa nói vậy, các quan viên đều lập tức chắp tay hướng về phía ông ta nói rằng: "Bệ hạ anh minh." Nghe thấy các quan viên lên tiếng, Hạ Thiên Đạo cũng mỉm cười. Có điều ông ta không biết rằng có một số quan viên lúc này lại đang nhìn ông ta bằng một ánh mắt cười lạnh không thôi. Chiến tranh bảo vệ cương thổ vốn là sự kiện quan trọng, nhưng Hạ Thiên Đạo lúc này vì chèn ép họ Trần, lại giao khu vực hậu cần cho Mộ Dung gia quản lý. Nếu như trên chiến trường Mộ Dung Ngọc đụng tay chân gì đó, ảnh hưởng đến tình hình chiến sự, vậy thì họ Trần tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, nhưng kèm theo đó là một lượng lớn cương thổ của Đại Hưng có thể sẽ rơi vào tay địch. Thân là một hoàng đế, Hạ Thiên Đạo không những không bảo vệ cố thổ của mình, vậy mà lại có ý định muốn dùng chúng để đánh cược, giảm thiểu đi sức mạnh của họ Trần. Đây thật sự là một hành động của một kẻ ngu. Có điều cho dù là Trần Thế Tích cũng không lên tiếng, thì người của các phe phái đều im lặng, bởi vì họ biết sau trận chiến này hoàng đế và họ Trần đã hoàn toàn bị mặt, không còn cái gì là quân thần nữa. Trong lúc triều đình Đại Hưng đang tràn đầy sóng gió, lúc này ta kinh đô của đại hạ là thành Lạc Ly. Hoàng đế Lý Long Cơ cũng đập bàn tức giận mà không ngừng lên tiếng với các quan viên của mình: "Bảy vạn quân, một tòa thánh kiên cố, vậy mà không thể chống đỡ được 4 vạn quân của kẻ thù. Trẫm thật sự không hiểu là quân của đại hạ ta yếu đuối như vậy từ lúc nào." Nghe hoàng đế Lý Long Cơ nói vậy, lúc này nhị hoàng tử Lý Tư vội vàng đứng ra chắp tay nói rằng: "Bẩm phụ hoàng, trận chiến này Phùng Kiên Trì tướng quân đã chỉ huy có cách, mặc dù bị đánh bại nhưng số quân ta thương vong lại chưa đến 1 vạn." Nghe con trai nói vậy, Lý Long Cơ lúc này càng tức giận lên tiếng nói rằng: "Thương vong không đến 1 vạn thật là một điều may mắn, nhưng mà toàn bộ kho tàng chuẩn bị cho 15 vạn quân chinh chiến đã bị tiêu hủy hoặc bị kẻ thù cướp đi. Đây chính là ngân sách 100 vạn lượng đó. Đã thế một thành Nhạn Môn Quan giàu có đồng đúc bị kẻ thù tàn sát, cướp bóc gần như không còn. Các ngươi nói xem tổn thất này phải chịu đựng như thế nào đây?" Lý Long Cơ nói đến đây, tim lúc này ông ta thật sự thật tức giận đến không kiềm chế nổi. Lý Thịnh tên lịch tử này bình thường ăn chơi điên đảo thì ông ta vốn không quan tâm, thật không nghĩ đến muốn dùng một trận chiến để thử thách hắn với Trần Vũ, thì tên này chưa đánh đã bại, hơn nữa còn là đại bại như vậy, thật sự khiến ông ta tức giận vô cùng. Sau đó ông ta bất chợt lại nhìn về phía Lý Tư, có điều qua một lúc ông ta trong ánh mắt lại tỏ ra một sự lạc lõng vô cùng. Đứa con thứ hai tuy rằng rất tốt nhưng mẫu hậu của hắn lại không ưng ý ông ta một chút nào. Nguyên nhân rất đơn giản, họ ngoại mạnh thì hoàng tộc nguy, câu nói này không phải trò đùa. Nghĩ đến đây ông ta lúc này lạnh lùng lên tiếng nói rằng: "Ra lệnh cho Lý Thịnh và Phùng Kiên Trì trong thời gian ngắn phải tập trung đủ 15 vạn quân, công phá vào lãnh thổ Đại Hưng cho ta. Nói cho chúng biết chỉ cho thắng không được phép bại." Nghe Lý Long Cơ nói vậy, các đại thần đều đồng loạt chắp tay tiếp chỉ. Thấy cảnh này, Lý Long Cơ lại nhìn về phía Lý Tư sau đó lên tiếng nói rằng: Chương 76, chiến tranh lão nhị, ngươi nói xem trận chiến này lão đại đánh thế nào?" Nghe hoàng đế nói vậy, Lý Tư lúc này nhìn về phía ông ta bằng một ánh mắt bình tĩnh, sau đó chắp tay nói rằng: "Bẩm phụ hoàng, đại ca đánh thật sự không tốt." Nghe con trai của mình nói vậy, Lý Long Cơ lúc này cũng gật đầu sau đó nói rằng: "Hắn thật sự là đánh không tốt, có điều ai bảo hắn là đại ca của ngươi đâu. Ta vẫn phải đưa tay ra giúp hắn một chút, thôi ngươi hãy rời khỏi đây đi." Nghe hoàng đế nói vậy, Lý Tư vẫn một bộ mặt điềm tĩnh chắp tay với hoàng đế sau đó rời khỏi đây. Nhưng ai biết được đằng sau ánh mắt bình tĩnh kia lại là một sự tức giận vô cùng. Hắn ta cả đời cùng với Lý Thịnh tranh phong, nhưng đến lúc này hắn vậy mà phát hiện hoàng đế lại thiên vị Lý Thịnh hơn hắn. Mặc dù tên kia chính là một tên phế vật, càng nghĩ đến điều này, Lý Tư càng không hiểu hoàng đế rốt cuộc là nghĩ gì. Thở dài một hơi dẹp bỏ những suy nghĩ trong lòng, Lý Tư quyết định vẫn sẽ ẩn mình chờ đợi thời cơ. Bây giờ hắn có sự ủng hộ của họ ngoại, lại có một đồng minh là Trần Vũ. Hắn tin rằng một ngày nào đó nếu như hoàng đế Lý Long Cơ không chịu chấp nhận hắn, vậy thì Thanh Quân chắc chính là một nước cờ cuối cùng. Trong lúc thế cục chính trị của hai nước đều lâm vào quỷ dị bởi những toan tính của hoàng đế hai bên, thì tại chiến trường xung đột giữa Trần Vũ và Lý Thịnh cũng đã đạt đến đỉnh cao. Mặc dù quân số chưa được tập hợp đủ, nhưng Lý Thịnh vì lấy lại danh dự của mình, trong những ngày qua hắn liên tục phải quyết tâm công đánh thành Lạc Nhạn. Đối với việc này Trần Vũ chỉ im lặng đứng trên tường thành cười lạnh, nhìn về phía địch nhân mà thôi. Bẩm tướng quân, quân địch lại rút lui rồi. Trận chiến này quân ta giết được hơn 300 tên địch nhưng cũng tử thương hơn 20 người. Nghe Huyền Vũ nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng gật đầu. Trong những ngày qua hắn lợi dụng ưu thế thành trì và vũ khí, Trần Vũ liên tục đánh bại các cuộc tập kích của kẻ thù. Nhưng thương vong là điều không thể tránh khỏi, ngẫm nghĩ một lúc hắn lên tiếng nói rằng: "Liên hệ với hai thành trì Hoài Minh và Tam Khẩu, để họ không được lơ là cảnh giác. Đặc biệt trong thời gian này không cho phép dân tị nạn tiến vào hai thành trì này, bất kể họ có phải là người Đại Hưng hay không." Nghe Trần Vũ nói vậy, Huyền Vũ lúc này có chút không hiểu lên tiếng nói rằng: "Tướng quân, chiến tranh sẽ có rất nhiều lưu dân xuất hiện. Việc ngài không cho họ vào thành, đây không phải là đẩy họ vào đồ đao của kẻ thù ra sao?" Trần Vũ nghe vậy thì lại cười lạnh lắc đầu nói rằng: "Chiến tranh vốn tràn đầy biến số, thường dân cho dù ngu ngốc, nhưng họ biết rằng chiến tranh chính là sẽ tập trung tại các thành trì biên giới. Nên thông thường khi rút chạy họ sẽ chạy sâu vào nội địa, mà không bao giờ từ thành trì biên giới này chạy đến thành trì biên giới khác. Những lưu dân chạy loạn tại các thành trì biên giới lúc này có một phần lớn lại là thám tử của kẻ thù. Chính vì vậy việc ngăn ngừa lưu dân vào thành là điều cần thiết. Về phần sợ bọn họ bị giết do lưu lạc bên ngoài, vậy thì có thể hạ thêm một mệnh lệnh, đó là cho quân lính phát lương khô cho họ. Sau đó yêu cầu họ đi về phía sâu trong nội địa, không lưu lạc tại các thành biên giới nữa." Huyền Vũ nghe vậy, lúc này hắn cũng gật đầu sau đó lập tức rời đi. Nhìn thấy cảnh này, Trần Vũ lại im lặng đứng trên tường thành mà rơi vào trầm tư. Lúc này đã là đầu tháng 2, mặc dù vẫn chưa nhận được tin tức từ trên triều đình gửi đến, nhưng Trần Vũ cũng hiểu lần này e rằng Hạ Thiên Đạo sẽ lại chơi chiêu với hắn. Nghĩ đến những điều này, hắn nhìn về phía bầu trời, mà thở dài sau đó nở một nụ cười lạnh lẽo. Trầm tư một lúc, hắn thì thầm những lời nói mà chỉ mình hắn có thể nghe được. "Hạ Thiên Đạo, ta không biết trong trận chiến 6 năm trước ngươi đã làm gì, nhưng tuyệt đối có bàn tay của ngươi. Lúc này nếu như ngươi biết điều, vậy thì ta có thể để cho ngươi tạm thời giữ lại ngai vàng. Nhưng nếu ngươi không đồng ý mà muốn hãm hại họ Trần ta một lần nữa, vậy thì cũng đừng trách Trần gia ta không nể cái gì là hai chữ quân thần." Tại đại doanh của đại hạ, lúc này Lý Thịnh một bộ mặt tức giận, nhìn về phía Phùng Kiên Trì và nói rằng: "Phùng tướng quân, những ngày qua quân ta liên tục chịu tổn thất, mặc dù mỗi cuộc chiến qua đi số lượng thương vong chỉ vài trăm người, nhưng tổng cộng lại cũng có vài nghìn tử thương. Đối với việc này ta lo lắng kế hoạch của ngài liệu có thành công hay không." Nghe Lý Thịnh nói vậy, Phùng Kiên Trì lúc này dùng một bộ mặt điềm tĩnh sau đó lạnh lùng nói rằng: "Đại hoàng tử, chiến tranh không đơn giản như những gì người nghĩ. Mọi kế hoạch vạch ra đều có thể bị kẻ thù khám phá. Cho nên nói rằng kế hoạch của ta có thành công hay không vậy thì chỉ có thử mới biết. Về phần con số thương vong, vậy thì lại càng không đáng quan tâm. Chiến tranh chính là thảm khốc như vậy đấy, người xưa có câu nhất tướng công thành vạn quốc khô. Lẽ nào điện hạ cho rằng đây là một câu nói đùa hay sao?" Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Lý Thịnh lúc này cũng là ngẩng đầu đồng ý, nhưng hắn vẫn lo lắng về kế hoạch của Phùng Kiên Trì mà lên tiếng nói rằng: "Ta biết ta tài năng quân sự không lọt vào ánh mắt của các vị tướng quân ở đây, nhưng trận chiến này thật sự sẽ ảnh hưởng đến ta và ta nghĩ việc này các tướng quân cũng hiểu. Cho nên ta vẫn muốn hỏi các vị một chút, liệu lần này chúng ta có thành công hay không?" Lý Thịnh vừa nói đến đây, các tướng lĩnh ở trong phòng đều nhìn về phía hắn một chút. Họ mặc dù là tướng lĩnh tại biên cương nhưng họ cũng không phải kẻ ngốc. Việc hai vị hoàng tử của đại hạ tranh chấp ngôi vị thái tử nhiều năm, làm sao họ có thể không biết được cơ chứ? Vậy nên trận chiến này Lý Thịnh đánh thắng thì còn tốt, vừa có thể trả thù Trần Vũ, vừa có thể nâng cao địa vị của hắn tại đại hạ. Nhưng nếu như Lý Thịnh đánh thua, vậy thì đây thật sự là một lần đả kích lớn với vị trí của hắn trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị thái tử của đại hạ lúc này. Nghĩ đến những điều này, Phùng Kiên Trì lúc này chỉ biết thở dài, sau đó lại một lần nữa giải thích kế hoạch của mình cho hắn. "Bẩm điện hạ, muốn công phá ba thành trì của Đại Hưng đã có sự chuẩn bị lúc này là rất khó khăn. Mà những ngày qua chúng ta thử tấn công thì điện hạ cũng đã thấy rồi, thương vong thật sự rất lớn. Chính vì vậy ta quyết định sử dụng mưu kế để quyết định trận chiến này thắng bại. Mà mưu kế chúng ta sử dụng ở đây chính là lợi dụng dân tị nạn để đưa một lượng lớn quân của ta vào các thành trì của kẻ thù. Sau đó tiến hành đột kích phá hủy cổng thành cho quân ta tiến công. Hoặc cho dù không thành công phá được cổng thành, người của ta cũng có thể tiến hành đốt phá các kho lương thảo vật tư của kẻ thù. Từ đây tạo lợi thế lớn nhất trên chiến trường cho quân ta." Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Lý Thịnh lúc này cũng gật đầu đồng ý, có điều rất nhanh hắn lại sắc mặt không tốt nói rằng: "Trần Vũ là một kẻ khôn ngoan, nếu hắn đoán ra kế hoạch này vậy thì phải làm sao đây?" Nghe Lý Thịnh nói vậy, Phùng Kiên Trì lúc này bật cười, sau đó dùng một ánh mắt tàn khốc lên tiếng. Chương 77, âm mưu chương 77, âm mưu. Đại điện hạ, người phải biết chiến tranh không phải chỉ là cảnh hai quân chém giết, mà nó còn liên quan đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, đó chính là hệ thống chính trị của mỗi quốc gia. Mà tại khu vực các thành trì phía bắc của Đại Hưng lúc này, lại đang có hai phe phái tranh đấu cực kỳ ác liệt. Một là lực lượng của họ Trần, thứ hai là lực lượng của Mộ Dung gia. Có thể nói chiến tranh vừa bắt đầu, tướng lĩnh tại chiến trường không chỉ nhận lấy áp lực từ quân địch, mà bản thân họ cũng nhận lấy áp lực cực kỳ to lớn từ triều đình gửi xuống. Mà Trần Vũ thân là tướng lĩnh chỉ huy chiến trường trực tiếp, hắn lúc này nếu như khước từ cho dân chúng vào thành, vậy những dân tị nạn này sẽ chạy về các thành trì sâu trong nội địa, và lực lượng thám tử của chúng ta cũng có thể lẩn vào trong đó. Họ với số lượng ít ỏi khó có thể công phá các thành trì phía sau, nhưng lực lượng này lại có thể không ngừng loan tin tức sai lệch về chiến trường, làm cho lòng dân hoang mang. Thậm chí nếu như có cơ hội họ có thể tiến hành chặn đánh, phá hủy các kho lương hoặc đoàn vận chuyển lương thực của kẻ thù. Nhưng điều quan trọng nhất đó chính là lực lượng này như là một con dao, có thể để cho kẻ thù của kẻ thù sử dụng. Mà điều ta nói ở đây tất nhiên chính là Mộ Dung gia. Phùng Kiên Trì vừa nói đến đây, hắn lúc này đã không lên tiếng nữa. bởi vì hắn cho rằng lời giải thích của mình đã quá rõ ràng. Đám tham tử kia chỉ là một cái vỏ bọc cho người Mộ Dung gia đối phó họ Trần mà thôi. Và đây chính là thứ mà Phùng Kiên chỉ muốn. Trần Vũ sẽ phải đối mặt cả Dương Lưu lẫn Âm Lưu. Hắn lựa chọn thế nào cũng đều nhận phản vệ, tất nhiên những phản vệ này đối với một Trần gia hùng mạnh là không đáng nhắc tới. Nhưng về lâu về dài thì sao, nó vẫn tạo ra hiệu quả giúp một phần lợi thế nghiêng về phía quân đội của Đại Hạ. Về phần Lý Thịnh, hắn khi nghe hết kế hoạch tường tận của Phùng Kiên Trì, lúc này ánh mắt cũng toát lên một chút hứng thú, sau đó lên tiếng nói rằng: "Phùng tướng quân thật sự là một kẻ mưu mô." Phùng Kiên Trì nghe vậy thì chỉ cười nhạt một tiếng sau đó nói rằng: "Thân là tướng lĩnh, kẻ chỉ huy của chiến trường, nếu như không có một chút ý đồ xấu trong lòng, ngài nghĩ rằng ta có thể sống đến lúc này hay sao?" Lý Thịnh nghe vậy thì mỉm cười gật đầu. Vậy là đám người Đại Hạ lại tiếp tục những ngày vừa công thành, vừa chờ đợi xem kế hoạch của Phùng Kiên Trì diễn ra như thế nào. Thời gian cứ vậy lại chậm chậm trôi đi, đợi đến giữa tháng 2, lúc này Hạ Huyện Linh tại thành Quế Lâm đang một sắc mặt lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Ngọc mà nói rằng: "Mộ Dung Ngọc, ngươi tại sao lại không cho ta trở về thành Lạc Nhạn cơ chứ?" Nghe Hạ Huyện Linh nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này trong lòng chỉ cười lạnh một tiếng. Từ đầu tháng 2 tin tức chiến tranh đã được gửi đến nơi này, có điều Trần Vũ khi báo cáo về triều đình cũng gửi cho hắn một bức thư tín. Nội dung vô cùng đơn giản, hắn phải bằng mọi cách không cho Hạ Huyện Linh trở về thành Lạc Nhạn. Đối với việc này Mộ Dung Ngọc tất nhiên là phải hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì đây là mệnh lệnh Trần Vũ giao cho hắn. Hắn nếu làm không tốt, Trần Vũ tuyệt đối sẽ trở mặt, và đây là điều hoàn toàn có lý. Có điều hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào lại là do Mộ Dung Ngọc hắn nói rồi. Nghĩ đến những điều này, Mộ Dung Ngọc nhìn về phía Hạ Huyền Linh, đang một bộ mặt tức giận nhìn về phía mình mà cười khổ nói rằng: "Huyền Linh, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào vậy? Ngươi lẽ nào không biết ta đang lo lắng cho ngươi hay sao? Thành Lạc Nhạn lúc này đã bị vây khốn, 15 vạn quân của kẻ thù đang như sói đói nhìn chằm chằm nơi này. Trần Vũ ở nơi đó chỉ có 3 vạn quân, ngươi tiến về nơi đó lẽ nào cùng hắn chịu chết hay sao?" Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này dùng một ánh mắt có chút cảm động nhìn về phía hắn. Dù sao người quan tâm cô ấy đến lúc này có lẽ chỉ có thể là Mộ Dung Ngọc, nhưng nghĩ đến Trần Vũ, Hạ Huyền Linh lại càng muốn trở về. Cô ta trở về không phải lo lắng cho Trần Vũ, mà là trở về để giày vò Trần Vũ, tạo thêm điểm yếu cho Trần Vũ. Dù sao đến lúc này thứ cô ta muốn chỉ có một, đó là giết chết Trần Vũ mà thôi. Nghĩ đến những điều này, lại nhìn về phía một bộ mặt quan tâm không muốn cô ta đi vào chỗ chết của Mộ Dung Ngọc, khiến Hạ Huyền Linh trong lòng vậy mà xúc động thật lớn. Có điều cô ấy vẫn tỏ ra cương quyết lên tiếng nói rằng: "Mộ Dung Ngọc, ngươi đừng cản ta. Ta nhất định phải trở về thành Lạc Nhạn, dù có chuyện gì đi chăng nữa ta cũng phải về đó." Mộ Dung Ngọc nghe vậy thì nhìn về phía Hạ Huyền Linh một chút. Sau đó hắn trong lòng cười lạnh, nhưng vẻ mặt thì lại tỏ ra một sự tức giận không hề nhẹ mà nói rằng: "Huyền Linh, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Ngươi muốn chết, ngươi muốn trả thù cho con ngươi, ngươi muốn lôi kéo Trần Vũ cùng chết ta đều biết. Nhưng ngươi có nghĩ đến ta cũng không muốn ngươi chết hay không?" Trần Vũ lúc này đang đối mặt với quân địch bao vây tấn công. Binh lực của hắn cũng chỉ có vậy, mỗi ngày qua đi là mỗi ngày Trần Vũ đối mặt với nguy cơ sinh tử. Quân đội của hắn cho dù dũng mãnh, cũng không thể nào ngăn cản hết lớp này đến lớp khác của địch nhân. Người bây giờ trở về chỉ muốn hắn chết, chỉ muốn trở thành gánh nặng của hắn. Nhưng ngươi ở đây từ từ nhìn thấy hắn chết không phải sẽ càng vui vẻ hơn hay sao? Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này ánh mắt lại có chút mềm lòng. Ngẫm nghĩ một lúc, cô ta vậy mà cảm thấy Mộ Dung Ngọc nói rất có lý. Giết một người có đôi lúc lại càng không thể thỏa mãn dục vọng của bản thân, mà việc nhìn thấy người ta từ từ chết đi mới càng cảm thấy vui vẻ. Nghĩ đến đây, cô ta liền dùng một ánh mắt tàn khốc rồi nói rằng: "Trần Vũ mặc dù trẻ tuổi, nhưng hắn ta cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Quân đội của hắn rất mạnh, mặc dù hiện nay đang bị địch nhân vây khốn, nhưng hắn ta lại không có điểm yếu. Tường thành vững chắc, lương thảo đầy đủ, sĩ khí quân lính lên cao. Ngươi nói xem địch nhân thật sự có thể đánh bại Trần Vũ hay không?" Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này vậy mà nhìn về phía cô ta bằng một ánh mắt thú vị. Người phụ nữ khùng khùng điên điên này vậy mà lại có ánh mắt khá độc đáo. Có điều sự thù hận của cô ta đang hướng đến Trần Vũ, trong khi chỉ có Mộ Dung Ngọc hiểu Trần Vũ mới là người đang bảo vệ cô ta lúc này. Thở dài một hơi bỏ đi những suy nghĩ ngu ngốc của Trần Vũ, Mộ Dung Ngọc lại tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình, nhìn về phía quân cờ trước mặt hắn ánh mắt càng tỏ ra nhu hòa mà lên tiếng nói rằng: "Huyền Linh, ngươi hãy nghe ta, lần này bệ hạ đã cho ta làm quan chỉ huy hậu cần chuyên môn vận chuyển lương thảo vật tư cho Trần Vũ. Vậy nên chỉ cần vận lương có vấn đề, thì Trần Vũ chết là điều bình thường. Có điều vì tính mạng của các binh sĩ ta sẽ không làm điều ngu ngốc này. Vậy nên tất cả đều dựa vào khả năng của Trần Vũ, có thể chống đỡ được quân địch hay không mà thôi." Chương 78, thù trong giặc ngoài. Chương 78, thù trong giặc ngoài. Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này ánh mắt cũng có chút không phục nhìn về phía hắn. Phải biết Mộ Dung gia và Trần Vũ đã đối đầu, vậy nhưng vì mạng sống của mấy vạn chiến sĩ cũng như thường dân, Mộ Dung Ngọc vậy mà từ bỏ đi cơ hội trả thù lúc này. Nghĩ đến đây, Hạ Huyền Linh càng cảm thấy Mộ Dung Ngọc là người tốt. Có điều cô ta lại không biết bản thân mình ngu ngốc như thế nào. Mộ Dung Ngọc là người tốt sao? Không, hắn chỉ là một kẻ ngụy quân tử mà thôi. Có điều sự giả dối của hắn lúc này đang bị chính hắn che giấu đi, và một kẻ ngốc như Hạ Huyền Linh lấy cái gì để dò xét hắn cơ chứ? Trong lúc hai người Hạ Huyền Linh và Mộ Dung Ngọc đang nói chuyện, thì quản gia Phúc Bá của hắn đi vào dùng một bộ mặt lo lắng nói rằng: "Thiếu gia, không xong rồi, Trần Vũ tại biên cương vậy mà từ chối lưu dân, không cho vào thành. Hiện nay có rất nhiều lưu dân vì chạy trốn chiến loạn đang hướng về phía nội địa mà đến. Dựa vào ước tính có hơn 30 vạn người, thành Quế Lâm của chúng ta lương thực không nhiều. Nếu như để họ tiến vào e rằng sẽ khiến tình cảnh càng trở nên hỗn loạn." Nghe Phúc Bá nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này sắc mặt tức giận đến cực điểm, ánh mắt như phun lửa gầm lên nói rằng: Trần Vũ tên rác rưởi vì mạng sống của bản thân, hắn vậy mà từ chối dân chúng vào thành. Hắn đúng không phải là người mà. Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này ánh mắt rơi vào trầm tư. Có điều rất nhanh hắn lại nở một nụ cười bình tĩnh. Thân là kẻ cầm quyền mặc dù không giỏi binh trận, nhưng Mộ Dung Ngọc cũng hiểu những lý do mà Trần Vũ đang lo lắng nếu để nạn dân vào thành. Đầu tiên những lưu dân này không có việc làm, khi tiến vào thành trì họ vừa không có nhà ở, không có tiền, vậy thì toàn bộ vật tư giúp họ sinh sống đều dựa vào Trần Vũ. Mà đây lại sẽ ảnh hưởng đến lương thảo cho quân đội của hắn, cũng như vấn đề trị an trong thành. Thứ hai, những người lưu dân này làm sao có thể xác nhận được thân phận của họ cơ chứ? Trong số họ lúc này ai dám nói họ không có kẻ địch đâu. Chính vì vậy từ chối lưu dân vào thành trong lúc chiến tranh là một điều bình thường và cần thiết. Có điều Hạ Huyền Linh lại không hiểu điều này, cô ta chỉ biết Trần Vũ đang vì mạng sống của mình mà từ bỏ lưu dân mà thôi. Nghĩ đến những điều này, Mộ Dung Ngọc lại được nước lớn tới, hắn vội vàng tỏ ra một bộ mặt tức giận lên tiếng trách móc Trần Vũ. Tốt một Trần Vũ, lưu dân vậy mà lại không nhận vào thành. Hắn đây là đang muốn tàn sát người của ta hay sao? Thật sự tốt cho người Trần gia, thật sự tốt cho một danh tiếng của một gia tộc binh gia thế tộc. Mộ Dung Ngọc không ngừng chửi bới tức giận, nhưng ánh mắt của hắn cũng đang không ngừng đảo qua lại. Suy nghĩ xem nên ứng phó với 30 vạn nạn nhân như thế nào. Có điều qua một lúc hắn lại nở một nụ cười giễu cợt. Sau đó nhanh chóng che giấu đi điệu bộ của mình, mà lên tiếng nói rằng: "Phúc ba, trước hết ngươi nhanh chóng cử ngươi lấy hết toàn bộ tiền tài trong phủ đệ của ta, tiến hành xây dựng một lượng lớn nhà cửa cho dân chúng tại ngoài thành, để cho lưu dân ở, cũng như cung cấp lương thảo cho họ. Đồng thời yêu cầu các địa phương khác tiến hành hỗ trợ bằng bạc, cũng như vật tư cho dân chúng. Chúng ta tuyệt đối không được giống như Trần Vũ bỏ mặc những thường dân vô tội này, sống chết nơi màn trời chiếu đất được." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Phúc Bá lúc này nhìn về phía hắn một chút, có điều hắn cũng nhanh chóng hiểu ra, rồi gật đầu rời đi. Thấy vậy, Mộ Dung Ngọc lại nhìn về phía Hạ Huyền Linh mà lên tiếng nói rằng: "Huyền Linh, ngươi đã thấy chưa, Trần Vũ tàn khốc hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Vậy nên ngươi không cần trở lại thành Lạc Nhạn làm gì. Ngươi có thể cản chân hắn nhưng hắn lại có thể giam cầm ngươi loại này. Vậy nên bây giờ hãy nhìn Trần Vũ dạy chết đi, 15 vạn quân của kẻ thù sẽ ăn tươi uống máu Trần Vũ cho mà xem." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này vậy mà gật đầu đồng ý. Cô ta cứ nghĩ rằng Mộ Dung Ngọc là người tốt, giữ cô lại để bảo vệ cô ấy. Nhưng cô ấy lại không biết Mộ Dung Ngọc còn muốn cô ấy trở về thành Lạc Nhạn hơn ai hết. Bởi vì hắn hiểu Hạ Huyền Linh chỉ muốn giết Trần Vũ, cô ta trở về rất có thể sẽ khiến Trần Vũ phân tâm. Đồng thời cũng gây loạn cho Trần Vũ, nhưng Trần Vũ đã viết thư gửi đến. Vậy thì hắn không thể làm trái, có điều hắn lại không nói việc này cho Hạ Huyền Linh. Từ đây hắn vừa trở thành người tốt, còn Trần Vũ chính là kẻ phản diện mà thôi. Thời gian cứ vậy lại trôi đi, đợi đến đầu tháng 3, năm Thịnh Hòa thứ 8. Lúc này ngoài thành Quế Lâm dân tị nạn đã được ổn định, các vấn đề lo lắng cho dân tị nạn được quan viên địa phương làm rất tốt. Đứng trên tường thành, Mộ Dung Ngọc và Hạ Huyền Linh đều đánh mắt nhìn về phía lưu dân mặt ngoài thành mà không ngừng cảm thán nói chuyện với nhau. "Mộ Dung đại ca, ngươi nhìn xem, ngươi thật sự là có tài mà. Trong thời gian ngắn có thể ổn định lượng lớn lưu dân như vậy, thật sự khiến ta bội phục." Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này cũng mỉm cười. 10 ngày qua khi lưu dân bắt đầu tràn về, Mộ Dung Ngọc cũng muốn đứng ra để ổn định tình hình. Nhưng mà hắn phát hiện mình lại nghĩ nhiều rồi. Sau cuộc đại thanh tẩy của Trần Vũ, toàn bộ quan viên thành Quế Lâm sớm đã không phải người Mộ Dung gia. Vậy nên hắn ở đây mặc dù là quan viên tam phẩm, nhưng lại chẳng có bất kỳ ủy quyền nào hết. Nhưng trong lúc Mộ Dung Ngọc bó tay bó chân, thì hắn lại phát hiện ra một vấn đề. Các quan viên ở đây thật sự làm việc quá tốt rồi. 10 ngày không đến, hơn 30 vạn dân tị nạn lại nhanh chóng được ổn định cuộc sống. Thậm chí các vấn đề như khai hoang, cung cấp việc làm cho đều được quan viên địa phương chỉnh chu hết sức rõ ràng. Đối với việc này, Mộ Dung Ngọc đầu tiên là nghĩ đám này là một đám nhân tài muốn lôi kéo. Nhưng về sau hắn vậy mà đã tìm hiểu ra một tin tức khiến hắn cũng có chút sửng sốt. Đó là kế hoạch bố trí lưu dân này đều do Trần Vũ thiết kế. Có thể nói Mộ Dung Ngọc khi càng hiểu rõ về Trần Vũ thì hắn càng cảm thấy đáng sợ. Kẻ này không những tài giỏi về binh trận, tính cách lãnh đạm về mặt chính trị ứng đối lại càng trở nên lão luyện, nhưng quản lý dân chính lại cũng không hề thua kém quan văn. Việc này khiến cho Mộ Dung Ngọc cảm thấy bi ai vô cùng, bởi vì hắn vậy mà tự nhận mình không bằng Trần Vũ. Có điều may mắn chính là Hạ Huyền Linh lại không hiểu những điều này. Cô ta cho rằng nhờ có Mộ Dung Ngọc cho nên những dân tị nạn kia mới nhanh chóng được ổn định cuộc sống. Vậy nên khi đứng trên tường thành nhìn về những người cười nói kia, cô ta vậy mà lại càng tăng lên tình cảm với Mộ Dung Ngọc. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì lúc này Phúc Bá bất ngờ đi đến, nhìn về phía Mộ Dung Ngọc hắn lên tiếng nói rằng: "Bẩm thiếu gia, trong thời gian qua, xung quanh thành Quế Lâm xuất hiện rất nhiều tàn quân của kẻ thù. Chúng liên tục tấn công các tốt quân vận chuyển lương thực của chúng ta, ảnh hưởng đến quá trình đưa lương thảo lên chiến trường. Việc này ngài định xử lý như thế nào?" Chương 79, thù trong giặc ngoài 2 chương 79, thù trong giặc ngoài 2 nghe Phúc Bá nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này ánh mắt lại toát ra ý cười, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vẻ lo lắng nói rằng: "Đám tặc nhân con khiếp, Phúc Bá hãy cử người đi tiêu diệt bọn chúng, tuyệt đối không được để cho quân ta thiếu lương thảo." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Phúc Bá lúc này dùng một bộ mặt khó coi nói rằng: "Bẩm thiếu gia, kẻ thù mỗi lần tấn công đều nhanh chóng rút lui, số lượng lại không xác định, chúng ta thật sự không tìm ra được bọn chúng." Nghe Phúc Bá nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này lại càng trở nên khó xử, thấy hắn như vậy Phúc Bá lại tiếp tục được thế lên tiếng: "Hiện nay từ thành Quế Lâm muốn vận chuyển lương thảo lên chiến trường bốn đường núi đã khó khăn, lại thêm bị địch nhân quấy rầy, e rằng muốn chuyển lương thảo lại phải tăng cường người bảo hộ. Mà quân lính của chúng ta vốn thiếu thốn, bởi vì phần lớn quân đội đã được tập trung đến các thành trì tại biên giới. Vậy nên lúc này chúng ta thật sự không có nhân lực để bảo vệ lương thảo nữa." Nghe Phúc Bá nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này lại rơi vào trầm tư. Có điều rất nhanh ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Huyền Linh sau đó nói rằng: Huyền Linh, ta nghe nói ngươi có mấy nghìn hộ vệ có phải không? Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này mới nhớ đến lúc cô ta rời đi, Trần Vũ vậy mà cho 3000 quân bảo vệ cô ta. Nghĩ đến điều này, cô ta nhìn về phía Mộ Dung Ngọc sau đó nói rằng: "Đúng vậy, Trần Vũ cho 3000 quân bảo hộ ta, lúc này họ vẫn đang đóng tại ngoài thành Quế Lâm đâu." Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này mỉm cười gật đầu sau đó nói rằng: "Hiện nay địch nhân đang quấy phá lương thảo của chúng ta, cần phải phái lượng lớn binh sĩ hộ tống. Vậy nên Huyền Linh, ngươi có thể điều động 3000 binh lính này đi hộ tống lương thảo hay không?" Mộ Dung Ngọc vừa nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này mỉm cười. Đang lúc cô ta định gật đầu đồng ý, thì lúc này Huyền Minh người được Trần Vũ phái đến bảo vệ Hạ Huyền Linh lên tiếng nói rằng: "Công chúa, người không có quyền điều động chúng ta thực hiện các nhiệm vụ, đây là tướng quân đã ra lệnh. Chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ ngài mà thôi." Âm thanh của Huyền Minh vừa vang lên, Mộ Dung Ngọc lúc này dùng một ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía hắn. Có điều Huyền Minh lại không có chút gì là quan tâm. Về phần Hạ Huyền Linh, cô ta lúc này tức giận đến thở không nổi, muốn trách mắng. Nhưng nhìn thấy gương mặt không quan tâm của Huyền Minh, Hạ Huyền Linh lúc này đành phải ngậm miệng lại. Thấy bầu không khí có chút không đúng, Huyền Minh lúc này cuối cùng mất đi sự nhẫn nại. Hắn cũng không phải Trần Vũ mà nhường nhịn đám người này lâu như vậy, vậy là hắn lên tiếng nói rằng: "Thân thể của ta có chút không khỏe, ta xin phép rời đi trước, các hộ vệ ở phía ngoài sẽ đợi công chúa." Nhìn về phía Huyền Minh rời đi, Hạ Huyền Linh lúc này nhìn về phía Mộ Dung Ngọc tức giận nói rằng: "Trần Vũ tên khốn kiếp, hắn phái 3000 quân đi theo ta có lẽ chính là muốn giam cầm ta đây mà. Thật sự hắn đúng là kẻ khốn nạn." Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này nhìn về phía cô ta bằng một ánh mắt như nhìn kẻ ngu. Có điều hắn vẫn mỉm cười lên tiếng nói rằng: "Trần Vũ có lẽ chỉ lo lắng cho sự an toàn của công chúa mà thôi. Ngươi cũng không nên nặng lời như vậy." Hạ Huyền Linh nghe vậy thì càng tức giận sau đó nói rằng: "Hiện nay con đường lương thảo gặp vấn đề, 3000 quân này đều là quân tinh nhuệ. Nếu họ tham gia bảo vệ lương thảo chẳng phải sẽ khiến cho quân lính của Trần Vũ tăng thêm cơ hội sống sót hay sao? Nhưng Trần Vũ vì muốn giam cầm ta, theo dõi ta, nên hắn mới không cho đội quân này di chuyển. Thật sự là một tên nhỏ nhen, một kẻ ngu ngốc." Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Mộ Dung Ngọc cũng không biết phản bác như thế nào. Lẽ nào hắn lại nói nếu không có 3000 quân này thì Hạ Huyền Linh e rằng sẽ trở thành quân cờ cho vô số người sử dụng hay sao? Thở dài một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười, dụ dỗ Hạ Huyền Linh và một số câu nói để cô ta rời đi. Đợi khi chỉ còn lại Mộ Dung Ngọc và Phúc Bá, hắn lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Hạ Huyền Linh là một quân cờ tốt, đáng tiếc Trần Vũ là một kẻ thông minh, tính toán hết mọi nước. Dưới sự bảo hộ của hắn, cho dù Trần Vũ không ở bên cạnh, muốn động đến Hạ Huyền Linh e rằng cũng không đơn giản." Mộ Dung Ngọc vừa nói vậy, Phúc Bá lúc này cũng thở dài sau đó nói rằng: "Hiện nay Trần Vũ và Lý Thịnh đang đánh nhau rất điên cuồng tại biên giới. Nhưng Trần Vũ lúc này với ưu thế thành trì, lương thảo không lo, hắn cứ nhẫn nha ở trong thành trì chơi chiến thuật phòng thủ mai rùa với Lý Thịnh, khiến cho tên kia tổn thất ngày một nặng mà không thể chiếm được chỗ tốt trên chiến trường. Cách để Trần Vũ bị thất thế chỉ có thể là dẫn dụ hắn ra ngoài thành giao chiến, với quân đội của Lý Thịnh đông gấp 3 lần hắn mà thôi. Nhưng Trần Vũ là một kẻ thông minh, hắn sẽ không ngu ngốc mắc phải sai lầm như vậy. Chính vì vậy Lý Thịnh muốn thông qua chúng ta bắt Hạ Huyền Linh để làm quân cờ trong trận chiến này, ép Trần Vũ rời thành giao chiến. Đáng tiếc 3000 quân kia luôn luôn như hình với bóng bảo vệ Hạ Huyền Linh. Chúng ta lúc này binh lực không có, quan viên tại thành Quế Lâm sớm đã là người của Trần Vũ. Có thể nói bất kể dân chính hay quân sự đều không thể động được. Muốn người không biết quỷ không hay mang Hạ Huyền Linh giao cho Lý Thịnh, đây là điều không thể nào. Vừa rồi chúng ta có cơ hội tốt như vậy, muốn lợi dụng vấn đề lương thảo để dẫn dụ 3000 binh sĩ này rời đi. Đáng tiếc tên Huyền Minh kia nghe nói được Trần Vũ một tay nâng đỡ, sự trung thành của hắn với Trần Vũ là điều không cần bàn cãi. Nhưng việc chấp hành mệnh lệnh lại càng khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Hắn nếu không rời đi, 3000 quân kia cũng không rời đi, vậy thì muốn bắt Hạ Huyền Linh giao cho Lý Thịnh đây chính là nằm mơ nói mộng mà thôi. Nghe Phúc Bá nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này càng thở dài ngẫm nghĩ một lúc, hắn lên tiếng nói rằng: "Mặc dù Hạ Huyền Linh vẫn chưa thể động đến, nhưng vấn đề lương thảo có thể đụng đến được rồi. Hãy lấy cớ đường vận chuyển lương thảo bị quấy rối, từng bước giảm chậm tốc độ vận chuyển lương thảo lên chiến trường, tạo khó khăn cho Trần Vũ cho ta." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Phúc Bá lúc này cũng gật đầu, có điều quá một lúc hắn lại lên tiếng nói rằng: "Bẩm thiếu gia, các quan viên lúc này đều là người Trần Vũ. Chúng ta có thể chậm trễ việc vận chuyển lương thảo, nhưng về lâu về dài vẫn không phải cách, bởi vì đám kia một khi cảm thấy nguy cơ sẽ không nghe mệnh lệnh của chúng ta nữa." Mộ Dung Ngọc nghe vậy thì gật đầu sau đó nói rằng: "Việc này cứ bình tĩnh xử lý, chúng ta không đợi, bởi vì người vội lúc này mới là Trần Vũ, hắn còn đang phải đương đầu với mười mấy vạn quân địch đâu." Mộ Dung Ngọc nói đến đây hắn lúc này lại cười lạnh một tiếng, trong lòng không ngừng toàn tính xem nên dùng cách nào để đưa Hạ Huyền Linh vào tay Lý Thịnh. Chương 80, giận dữ chương 80, giận dữ xông lên, cướp thành cho ta, giết bắn tên đẩy lùi bọn chúng. Tại thanh trì Lạc Nhạn một trận chiến đẫm máu đang diễn ra, hôm nay đã là giữa tháng 3 năm Kiến Ninh thứ 8, trận chiến giữa Đại Hạ và Đại Hưng đã diễn ra được 1 tháng rưỡi. Nhưng lúc này đây mặc dù liên tục chịu những cuộc tấn công dồn dập, nhưng thành Lạc Nhạn vẫn đứng vững. Trong khi đó khung cảnh chém giết tàn khốc này thương vong phần nhiều lại là quân của Đại Hạ. Đối mặt với việc này, Lý Thịnh và đám người Phùng Kiên Trì đều đã sắc mặt vô cùng khó coi. Tại dưới chân thành nhìn về phía quân lính Đại Hạ liên tục bị đẩy lùi, Lý Thịnh lúc này một sắc mặt tức giận lên tiếng trách móc: "Nếu còn tiếp tục như thế này, đừng nói là đánh hạ thành trì này, hay tiến sâu vào lãnh thổ của quân địch, mà quân ta đảm bảo quân số thương vong không quá nặng khi giành chiến thắng cũng là một điều xa vời." Nghe Lý Thịnh nói vậy, Phùng Kiên Trì lúc này cũng chỉ biết thở dài. Thám tử của hắn phái vào trong nội thổ của Đại Hưng đã truyền đến tin tức là âm mưu của hắn đã có tác dụng nhưng không nhiều. Mặc dù kế hoạch vận chuyển lương thảo bị kéo dài thời gian dưới bàn tay của Mộ Dung Ngọc, nhưng đây vẫn không phải là yếu tố quyết định có thể khiến hắn giành chiến thắng. Nhìn về phía tòa hùng thành trước mặt, quân lính Đại Hưng chiến đấu càng ngày càng mạnh, quân Đại Hạ do thời gian dài công thành liên tục sĩ khí đang dần dần giảm xuống. Phùng Kiên Trì lúc này chỉ biết thở dài sau đó nói rằng: "Bẩm đại hoàng tử, cách duy nhất để thay đổi thế cục lúc này đó là giao chiến trực diện tại Bình Nguyên." Nhưng Trần Vũ lại không đồng ý với kế hoạch này, mỗi lần gửi thư tuyên chiến Trần Vũ đều nói hắn không đồng ý, chỉ ba chữ này khiến cho quân ta càng tổn thất lớn. Đối với việc này, kế hoạch của đại điện hạ liệu có thể làm được hay không? Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Lý Thịnh lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi. Kế hoạch của Phùng Kiên Trì nói về cơ bản chính là việc hắn muốn thông qua Mộ Dung Ngọc, bắt Hạ Uyển Linh uy hiếp Trần Vũ mà thôi. Nghĩ đến những điều này, Lý Thịnh thở dài sau đó nói rằng: "Trần Vũ đã giao ra 3000 quân tinh nhuệ chuyên môn bảo vệ Hạ Uyển Linh. Dưới cái nhìn của họ, thám tử của chúng ta chỉ cần xuất hiện liền chết, lấy cái gì mà bắt được Hạ Uyển Linh đây?" Mộ Dung Ngọc và thế lực của Mộ Dung gia lại sớm đã bị Trần Vũ quét sạch trong cuộc thanh trừng mấy tháng trước. Lúc này cho dù là đại bản doanh thành Quế Lâm, Mộ Dung Ngọc cũng không có tiếng nói. Vậy nên việc muốn uy hiếp Trần Vũ bắt Hạ Uyển Linh e rằng khó lại càng khó. Lý Thịnh vừa nói vậy, Phùng Kiên Trì lúc này cũng chỉ biết thở dài. Chiến tranh một ngày càng kéo dài không chỉ là vấn đề thương vong, mà việc tiêu hao vật tư chiến tranh cũng càng lớn. Phải biết các quốc gia như Đại Hưng hay Đại Hạ, vấn đề khai thác mỏ tuyệt đối là một vấn đề lạc hậu vô cùng. Mỗi ngày qua đi, số lượng tên tiễn vật tư tiêu hao, giáp hỏng hóc tuyệt đối là thứ khiến cho một quốc gia cũng cảm thấy thì đau. Thở dài một hơi, dẹp bỏ đi những suy nghĩ trong lòng, Phùng Kiên Trì lúc này ánh mắt toát ra một sự điên cuồng, sau đó nói rằng: "Bẩm điện hạ, chúng ta lúc này cường công thật sự không phải cách, chỉ có cùng quân địch quyết chiến tại phía ngoài thành mới khiến quân ta có được ưu thế. Bây giờ ngài nên nghĩ cách để bắt Hạ Uyển Linh, chỉ có vậy Trần Vũ có thể mới có cơ hội chịu ra ngoài." Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Lý Thịnh lúc này nhìn hắn một chút. Trải qua một phen giãy giụa, Lý Thịnh cuối cùng đã đưa ra một quyết định khiến hắn cũng phải nhịn đau nói rằng: "Ta sẽ cử người liên hệ với tổ chức mật thám của ta xây dựng trong lãnh thổ của Đại Hưng. Lần này cho dù hy sinh toàn bộ bọn chúng ta cũng sẽ mang Hạ Uyển Linh trở về đây." Nghe Lý Thịnh nói vậy, Phùng Kiên Trì nhìn về phía hắn một chút, nhưng không nói gì. Thân là tướng lĩnh cấp cao, hắn hiểu các hoàng tử luôn luôn có những lực lượng gây cánh và những át chủ bài của mình. Tất nhiên nó không chỉ là vấn đề cạnh tranh ngôi vị thái tử, càng là những vấn đề liên quan đến đường lui nếu chúng thất bại. Mà một trong những át chủ bài này lớn nhất đó chính là có thể một kế hoạch lưu vong xuất hiện khi cuộc chiến tranh giành của họ kết thúc trong thất bại. Lần này Lý Thịnh có vẻ đã đau đớn lấy ra nó rồi. Nghĩ đến đây, Phùng Kiên Trì nhìn về phía tòa thành Lạc Nhạn, nơi mà quân lính của hắn cứ lên là chết mà thở dài, vẫy tay cho quân lính của hắn lùi lại kết thúc công thành lần này. Thời gian cứ vậy lại trôi đi, đợi đến giữa tháng 4 năm Kiến Ninh thứ 8, cuộc chiến phía Bắc diễn ra càng ác liệt, mọi thế lực đều đang quan sát. Lúc này tại thành Quế Lâm, một đám người áo đen đã xuất hiện trước mặt Mộ Dung Ngọc. Nhìn về phía bọn chúng, Mộ Dung Ngọc lúc này mỉm cười nói rằng: "Các ngươi thực sự có cách có thể mang Hạ Uyển Linh rời đi hay sao?" Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, đám người áo đen lúc này nhìn về phía hắn rơi vào trầm tư. Qua một lúc, thủ lĩnh người áo đen lên tiếng nói rằng: 3000 quân Trần Vũ gửi đến bảo vệ Hạ Uyển Linh quá mạnh, trực tiếp đương đầu với chúng ta chỉ có con đường chết. Nhưng mà thành Quế Lâm lúc này lại là đại thành trì, 3000 quân kia không phải lúc nào cũng đi theo Hạ Uyển Linh, mà chúng chỉ có vài trăm người đi theo cô ta mà thôi. Chính vì vậy chỉ cần Mộ Dung đại nhân mời cô ta đến phủ của mình, lúc đó ta tin rằng sự cảnh giác của đám hộ vệ kia sẽ giảm xuống, ngoài mấy chục tên đi theo thì số còn lại sẽ ở ngoài phủ chờ đợi. Chỉ có vậy chúng ta sẽ phát động tập kích vào phủ của ngài. Tất nhiên Mộ Dung gia đám người hầu tỷ nữ cơ bản đều sẽ bị tấn công, nhưng mục tiêu cuối cùng là Hạ Uyển Linh. Đợi tới khi đám người kia phản ứng, Hạ Uyển Linh lúc này đã bị chúng ta bắt đi rồi. Về phần chúng ta có thể trốn thoát hay không, vậy lại phải xem Mộ Dung đại nhân có cách hay không. Nghe đám người áo đen này nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này nhìn về phía chúng ánh mắt tràn đầy tức giận. Thật không nghĩ đến Lý Thịnh vậy mà có nhiều thám tử trong lãnh thổ Đại Hưng như vậy. Chỉ một tháng hắn vậy mà huy động hơn 400 tên, đã vậy nhìn về số người này tên nào cũng thấy toát ra sự ngang ngược, càng rỡ, có thể thấy đây tuyệt đối là quân tinh nhuệ. Thở dài một hơi, dẹp bỏ đi những suy nghĩ trong lòng, Mộ Dung Ngọc lúc này nhìn về phía tên thủ lĩnh áo đen nói rằng: "Nếu như đã quyết định làm vậy thì làm luôn lập tức. Bởi vì nơi này tràn đầy thai mắt của Trần Vũ, các ngươi ở đây tồn tại một ngày sẽ càng thêm nguy hiểm. Ngày mai ta sẽ mời Hạ Uyển Linh đến phủ của ta dùng nữa. Các ngươi vào lúc này hãy tấn công nhớ kỹ rất tốt, giết nhiều một chút, ta không quan tâm đến những điều này." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, thủ lĩnh áo đen lúc này gật đầu sau đó rời đi. Vậy là rất nhanh một kế hoạch thâm độc đã xuất hiện. Tối ngày hôm sau tại trong phủ của Mộ Dung Ngọc, hắn lúc này cùng với Hạ Uyển Linh đang dùng nữa. Nhìn về phía cô gái mỉm cười với một ánh mắt chịu mến nhìn về phía mình, Mộ Dung Ngọc lại không có một chút ân hận về việc làm của mình. Thay vào đó là một trò cười, bởi vì quân cờ vốn làm gì có tư cách cùng kẻ đánh cờ đàm luận cơ chứ. Chương 81, giận dữ 2 chương 81, giận dữ 2 Mộ Dung huynh không ăn sao? Uyển Linh ngươi ăn nhiều vào, dạo này ta thấy ngươi hơi gầy. Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này mỉm cười, sau đó dùng đũa gắp thức ăn cho Mộ Dung Ngọc. Ngồi trên bàn ăn, Mộ Dung Ngọc nhìn về phía người con gái đang tươi cười với mình, mà ánh mắt toát ra một chút gì đó lạnh lẽo. Một người phụ nữ không còn trinh tiết, bị kẻ thù dày vò nhiều năm, chỉ có Trần Vũ mới hứng thú quan tâm mà thôi. Nghĩ đến việc cô ta lại chuẩn bị rơi vào tay Lý Thịnh, khiến cho Mộ Dung Ngọc tuy cũng có chút tình cảm, nhưng càng nhiều lại là hứng thú, muốn nhìn xem vẻ mặt của Trần Vũ sẽ như thế nào. Nghĩ đến những điều này, hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía mấy tên hộ vệ đang đứng ở đằng sau lưng Hạ Uyển Linh mà lâm vào trong cười lạnh. Trần Vũ có thể âm thầm bảo vệ Hạ Uyển Linh, nhưng hắn cũng không ở đây. Đám thuộc hạ của hắn bởi vì thân phận chính lệnh, lại không thể tiến vào phủ của Mộ Dung gia. Nghĩ đến đây Mộ Dung Ngọc lại có thể dễ dàng thực hiện được âm mưu mình. Có điều lần này hắn tuyệt đối cũng không thể nào bình an được. Bằng không phủ Mộ Dung bị tấn công, khiến cho Hạ Huyền Linh bị bắt. Hắn lại không việc gì đây không phải là trò cười hay sao? Nghĩ đến những điều này hắn cũng đã sẵn sàng chuẩn bị quyết chiến. Thở dài một hơi ánh mắt của hắn đang không ngừng ra hiệu cho Phúc Bá đứng bên cạnh. Thấy cảnh này Phúc Bá cũng hiểu ý, vậy là rất nhanh Phúc Bá ra một động tác gật tay, cũng từ đây bên ngoài phòng vậy mà vang lên vô số tiếng chém giết. Có thích khách, mau bảo vệ công chúa. Giết, bắt lấy Hạ Huyền Linh. Âm thanh chém giết vô cùng náo động, khiến cho cả một tòa phủ đệ của Mộ Dung gia lâm vào một cuộc chém giết hắc ám. Máu tươi sắc chết ngổn ngang, mà thân là người bị nhắm đến, Mộ Dung Ngọc lúc này lại giả vờ sợ hãi nút ở trong phòng. Nhìn về phía Hạ Huyền Linh sợ hãi run rẩy, đám hộ vệ thì im lặng như sắt đá đứng bảo vệ xung quanh không rời đi. Phía ngoài tiếng chém giết lại càng lớn, khiến Mộ Dung Ngọc cũng cảm thán. Quân lính của Trần Vũ huấn luyện thật sự là quá mạnh rồi. Lâm nguy không loạn, sinh tử không lo, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, thật sự là một đội quân người người háo ước. Bẩm thiếu gia, quân địch quá mạnh, quân ta đang tổn thất rất lớn. Người hầu trong phủ đệ đều đang bị bọn chúng tàn sát. Phúc Bá đã cử người đi kêu gọi viện quân hay chưa? Bẩm thiếu gia, ta đã cử người đi, có điều e rằng một lúc nữa quân tiếp viện mới đến. Mộ Dung Ngọc nghe vậy thì hiểu ý gật đầu, sau đó dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía Hạ Huyền Linh, đang run rẩy ở một bên mà cười lạnh trong lòng. Thời gian cứ vậy lại trôi đi, đám hộ vệ của Hạ Huyền Linh ở phía ngoài nhanh chóng bị giết hết. Lúc này một đám hắc y nhân tiến vào trong phòng, mấy tên hộ vệ còn lại của Hạ Huyền Linh như là một bức tường sống, chắn trước mặt cô ấy. Gươm đã ra khỏi vỏ, họ nhìn về phía đám hắc y nhân mà không nói một lời. Thấy cảnh này thủ lĩnh hắc y nhân chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó hắn vây tay. Vậy là rất nhanh hàng trăm hắc y nhân tiến lên. Trong một căn phòng nhỏ hẹp, tên này ngã xuống tên khác lao vào. Mấy tên hộ vệ bảo vệ Hạ Huyền Linh có mạnh cũng nhanh chóng bị băng thành thịt nát. Thấy cảnh này Mộ Dung Ngọc lập tức tỏ vẻ anh hùng trước mỹ nhân. Hắn vội chạy ra lấy thân mình đỡ đao cho Hạ Huyền Linh. Một phát chém của tên hắc y nhân khiến Mộ Dung Ngọc liền bị thương nặng, thậm chí có thể thấy cả xương. Nhưng cứ như vậy trong lòng hắn lại càng cười vui vẻ, bởi vì hắn nhìn thấy Hạ Huyền Linh lúc này đã chạy đến ôm hắn khóc lớn. Mộ Dung Ngọc, ngươi không được chết, ngươi không được chết. Công chúa ta xin lỗi, đã không thể bảo vệ được người. Mộ Dung Ngọc nói xong thì nằm đó thoi thóp, về phần đám hắc y nhân tất nhiên là nhanh chóng đánh ngất cô ta, sau đó rời đi. Cứ như vậy đợi khi Huyền Minh nhận được tin tức chạy đến nơi, thì cả phủ đệ của Mộ Dung Ngọc sớm đã tan cảnh. Mộ Dung Ngọc tất nhiên là không chết, nhưng hắn lúc này do mất máu quá nhiều đã hôn mê bất tỉnh. Thấy cảnh này Huyền Minh lập tức phong tỏa thành trì tiến hành tìm kiếm đám người kia. Có điều dưới âm mưu của Mộ Dung gia, mặc dù nơi này sớm đã bị Trần Vũ loại bỏ quan viên tử chung với nha Mộ Dung, nhưng nói chung giết trăm chân sao mà đơn giản một lần có thể giết được. Vậy là dưới sự giúp đỡ của bọn tạp nhân này, đám hắc y nhân kia thành công trốn thoát, mang theo Hạ Huyền Linh tiến về phía chiến trường. Đợi đến cuối tháng 4, trong đại danh của đại hạ, Hạ Huyền Linh lúc này như một con thú bị nhốt trong một chiếc lồng sắt. Lý Thịnh đang một bộ mặt cười vui vẻ cầm theo một chiếc roi ra, hướng ánh mắt tàn ác nhìn về phía cô ta mà nói rằng: "Huyền Linh công chúa, chúng ta lại gặp lại, thời gian qua ta thật sự rất nhớ ngươi đấy. Đám chó của ta còn đang nhớ bạn của mình đâu." Lý Thịnh nói xong hắn dùng roi ra vụt vào chiếc thùng sắt khiến cho Hạ Huyền Linh sợ hãi vội vàng nút vào một góc. Từng hình ảnh của quá khứ không ngừng xuất hiện, cô gái này thật sự là sợ hãi đến không còn hình dáng. Đến lúc này cô ấy vậy mà lại thấy nhớ Trần Vũ. Bởi vì từ lúc kết hôn với Trần Vũ, cô ấy vậy mà phát hiện cuộc sống của mình mới thật sự là cuộc sống của con người. Nhìn về phía khung cảnh như thế này, Phùng Kiên Trì lúc này vậy mà lại đứng ra chặn lấy chiếc roi ra của Lý Thịnh, sau đó lạnh lùng nói rằng: "Đại hoàng tử, ngài nên kiềm chế một chút, ngài hãy nhớ kỹ cô ta lúc này là vợ của Trần Vũ. Ngài đụng đến cô ta, vậy thì trận chiến này không dễ dàng kết thúc đâu." Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Lý Thịnh một bộ mặt tức giận nhìn về phía ông ta nói rằng: "Cái gì kết thúc cơ chứ, lần này không giết Trần Vũ, ta tuyệt đối không rút quân." Nghe Lý Thịnh nói vậy, Phùng Kiên Trì lúc này ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn về phía Hạ Huyền Linh đang bị nhốt trong lồng sắt, toàn thân đã bị dội nước khiến cho cô ta lạnh run cầm cập mà nói rằng: "Thời gian qua vì bảo vệ Hạ Huyền Linh, Trần Vũ đã phái rất nhiều người ám sát ngài, cũng như quyền lực quan viên của chúng ta. Từ đây có thể thấy Trần Vũ khá là quan tâm cô vợ này. Ngài lúc này có thể bắt, có thể tra tấn, nhưng tuyệt đối không được quá phận. Bằng không hậu quả là gì, ta tin rằng ngài tưởng tượng không nổi. Quan trọng nhất, giá trị của Hạ Huyền Linh lúc này trong mắt Trần Vũ chính là phu nhân của hắn. Ngài đụng đến cô ta, vậy thì giá trị này trong mắt Trần Vũ sẽ giảm xuống. Trần Vũ có thể không quan tâm quá khứ của cô ta, nhưng hiện tại thì sao? Một khi giá trị của cô ta không còn, hắn sẽ không dễ dàng mắc mưu ra ngoài thành giao chiến. Đến lúc này mọi kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể, và thanh danh địa vị của ngài tại đại hạ sẽ đi xuống, như cách mà ngài hành hạ cô ta lúc này. Về phần ngài nói muốn giết Trần Vũ, vậy thì ta nghĩ rằng ngài làm không nổi. Lần này bệ hạ chỉ cho chúng ta 15 vạn quân, ngài nghĩ rằng đây là một trận chiến diệt quốc hay sao? Nó bất quá chỉ là một trận chiến để lấy lại uy vọng của đế quốc, khi Trần Vũ đã cử người ám sát ngài mà thôi. Đặc biệt họ Trần là một gia tộc mạnh mẽ của Đại Hưng, trận chiến càng dài Trần gia lúc đó vì không muốn chịu tổn thất sẽ kéo cả quốc gia này vào tham chiến. Vậy thì với 15 vạn quân chúng ta đánh không nổi. Phùng Kiên Trì nói đến đây thì không nói nữa, Lý Thịnh lúc này một sắc mặt tức giận đến cực điểm. Hắn không nghĩ đến mình cố gắng nhiều như vậy bắt Hạ Huyền Linh uy hiếp Trần Vũ, để cuối cùng lại không thể nào làm gì được cô ta. Bởi vì một khi đụng đến cô ta thì cái giá hắn phải trả lại quá lớn. Nghĩ đến những điều này, hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, rồi giật lấy roi ra từ trong tay của Phùng Kiên Trì. Sau đó hắn lại quất mạnh lên người của Hạ Huyền Linh một cái, khiến cô gái này đau đớn quằn quại, rồi sai người mang cô ta ra khỏi đây phơi nắng tại ngoài doanh trại. Đợi khi làm xong hết những việc này, Lý Thịnh mới nhìn về phía Phùng Kiên Trì nói rằng gửi chiến thư đi, lần này Trần Vũ tuyệt đối sẽ đáp lời. Chương 82, giận dữ 3 chương 82, giận dữ 3 nghe Lý Thịnh nói vậy Phùng Kiên Trì lúc này cũng gật đầu, vậy là rất nhanh một chiến thư đã được gửi đến chỗ Trần Vũ. Đứng trên tường thành Trần Vũ tay cầm chiến thư của đại hạ mà sắc mặt trở nên tối sầm, bởi vì hắn cũng đã nhận được tin tức Hạ Huyền Linh bị kẻ thù bắt. Huyền Minh lúc này đang quỳ dưới đất, tự trách. Thở dài một hơi lấy lại sự bình tĩnh, Trần Vũ lúc này sắc mặt càng ngày càng không tốt. Hắn biết Huyền Minh là một tên thuộc hạ tận tâm, vậy nên việc Hạ Huyền Linh bị bắt đi Huyền Minh tuyệt đối đã làm hết sức. Từ đây có thể thấy chuyện này có càng nhiều mơ ám, nhưng lúc này Trần Vũ chưa có thời gian quan tâm. Bởi vì Hạ Huyền Linh đã rơi vào tay địch, lúc này chúng hẹn hắn quyết chiến. Đối với binh lực kẻ thù gấp 3 lần mình, Trần Vũ cho dù có ngạo mạn cũng cảm thấy áp lực như núi. Nhưng không đánh thì Hạ Huyền Linh lại nguy hiểm, từ đây hắn rơi vào một thế cục cực kỳ khó khăn. Thở dài một hơi Trần Vũ cuối cùng vẫn phải chấp nhận chiến thư. Nhìn về phía đám thuộc hạ sau lưng mình mà nói rằng, ngày mai chúng ta sẽ quyết chiến với quân địch tại ngoại thành. Điều động 5000 kỵ binh cùng với 1.5000 bộ binh mạnh nhất của chúng ta tham chiến. Hiện giờ hãy cho họ bắt đầu nghỉ ngơi, không cần phải canh gác, ngày mai sẽ là một trận chiến cực kỳ gian nan với quân ta. Tuân lệnh. Nghe Trần Vũ nói vậy, đám tướng lĩnh của hắn chỉ biết thở dài không ai khuyên can, bởi vì họ biết Trần Vũ là một người có tư tưởng độc lập, hắn sẽ không có quá nhiều hành động nghe ý kiến của họ khi mà hắn đã quyết định làm gì đó. Thời gian cứ vậy lại trôi đi, sáng ngày hôm sau tiếng còi báo hiệu chiến tranh không ngừng được vang lên từ cả phía quân danh của Đại Hạ lẫn Đại Hưng. Đợi đến giữa buổi trưa lúc này Trần Vũ đã xuất lĩnh 2 vạn quân ra khỏi thành, đối mặt với hắn là cả chục vạn đại quân của Đại Hạ. Tại vị trí quân tiên phong, Hạ Huyền Linh bị nhốt trong lồng sắt, cả thân hình đều trở nên tàn tạ, đôi môi khô nứt nẻ, trên mặt hay trên người còn có nhiều vết thương. Lúc này ánh mắt của cô ấy lại không có sự sợ hãi như lúc đầu nữa, thay vào đó là một điệu bộ vô cùng hoang mang. Những ngày qua ở trong doanh trại của quân địch, mặc dù thường xuyên bị Lý Thịnh đánh đập nhưng cô ấy vậy mà lại biết được rất nhiều tin tức. Thì ra trong thời gian qua Trần Vũ vì cô ấy liên tục tạo áp lực cho Lý Thịnh, thậm chí cử người ám sát mới khiến ngày hôm nay Lý Thịnh giận nước phá bờ muốn quyết chiến. Nhìn về phía xa xa, cô ấy lúc này ánh mắt đã mỏi mệt, không thể thấy rõ được đám người Trần Vũ nữa. Nhưng cô ấy có thể nhìn thấy rõ vô số quân lính mặc giáp bạc đang hiên ngang đứng cách đó không xa. Đến lúc này cô ấy vậy mà có một chút gì đó hy vọng Trần Vũ đừng đánh, đừng vì cô ấy tiến lên nữa. Bởi vì cô ấy biết Trần Vũ chỉ có 2 vạn, kẻ thù có chục vạn, đây chính là gấp 5 lần quân lực. Cô ấy lúc này lại đặt ra một câu hỏi Trần Vũ tại sao lại muốn cứu cô ấy? Tại sao hắn lại muốn đặt mình vào nguy hiểm cơ chứ? Hắn chẳng phải muốn giết cô ấy, muốn giết con của họ hay sao? Trong lúc Hạ Huyền Linh còn đang có những suy nghĩ mê mang trong đầu, lúc này Lý Thịnh đã đi đến trước mặt cô ta, nhìn về phía người phụ nữ bị nhốt trong lồng sắt, hắn lúc này cười nhạt nói rằng, Trần Vũ xem ra rất quan tâm ngươi. Ta thật sự cũng rất hứng thú ngươi rốt cuộc có ma lực gì. Một thân thể đã bị ta giày vò nhiều năm, một tính cách quái đản và mềm yếu, một kẻ như ngươi ngay cả kỹ nữ cũng không bằng, tại sao hắn lại quan tâm ngươi như vậy? Âm thanh của Lý Thịnh vừa băng lên, Hạ Huyền Linh lúc này dùng một ánh mắt toán độc nhìn về phía hắn. Có điều cô ấy lúc này cũng không trả lời, cô ấy cũng muốn biết tại sao người con trai đó lại bảo vệ cô ấy chứ? Hắn chả phải muốn giết con của nàng hay sao? Lẽ nào tất cả những việc này lại không phải là cùng một Trần Vũ làm? Có điều không đợi Hạ Huyền Linh suy nghĩ, âm thanh chiến tranh đã vang lên. Trần Vũ ở phía đối diện đã lệnh cho quân tiên phong cất bước. 2000 trọng bộ binh như là sắt thép tường đồng từng bước tiến lên. Thấy cảnh này Lý Thịnh lúc này không dám ra lệnh, mà hắn nhìn về phía Phùng Kiên Trì. Cảm nhận được ánh mắt của Lý Thịnh, Phùng Kiên Trì lúc này hờ hững lên tiếng. Người đâu đưa Hạ Huyền Linh tiến về phía vị trí trung quân đầu tuyến? Quân tiên phong tiến về phía trước ngăn cản quân tiên phong của địch. Hữu quân và tả quân tản ra 2 cánh, từ từ hình thành trận thế hình chim nhạn, bao vây lấy đội quân của Trần Vũ. Sau mệnh lệnh của Phùng Kiên Trì, các phó tướng của hắn lập tức rời đi. Cánh tả và cánh hữu của đại hạ nhanh chóng hình thành thế bao vây, từng bước giang rộng ra 2 bên, đợi khi quân tiên phong của Trần Vũ tiến vào bẫy thì tiến hành vây giết. Thấy cảnh này Trần Vũ chỉ hừ lạnh không lên tiếng, bởi vì chuẩn bị của hắn đã nói rất rõ cho thuộc hạ đã làm rồi. Nếu quan sát kỹ thì mọi người có thể thấy rõ, 2000 trọng giáp bộ binh tuy là tiến lên phía trước, nhưng bọn họ đang có xu hướng tiến về phía bên phải, lệch ra vị trí của quân địch. Từ đây nếu như kẻ thù bao vây đội quân này thì trung quân của chúng sẽ lộ ra trước mắt Trần Vũ. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, trọng bộ binh mặc dù áo giáp chỉnh chu sĩ khí lên cao, nhưng đối mặt với mấy vạn quân vây quanh, họ cũng dần dần lâm vào yếu thế. Từng người ngã xuống trong vũng máu. Thấy cảnh này Trần Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khi thấy mặt trời đã dần dần lùi về phía tây, hắn lúc này ánh mắt mới trở nên tàn khốc, sau đó tiếp tục lên tiếng. Trần Hoàng dẫn theo 5000 bộ binh tiến lên, giúp cho quân tiên phong của chúng ta đứng vững trận thế. Nghe Trần Vũ nói vậy, Trần Hoàng lúc này gật đầu xuất lĩnh 5000 bộ binh bắt đầu tiến lên chi viện cho 2000 trọng bộ binh ở phía trước. Có thêm quân chi viện, thế bao vây của đại hạ lúc này dần dần bị phá vỡ, nhưng cuộc chém giết này lại quân lấy mấy vạn quân của 2 bên. Họ đánh từ lúc chưa đến tận khi trời đã bắt đầu tối vẫn chưa hề dừng lại. Mà đối mặt với tình cảnh này, Trần Vũ vẫn bình tĩnh quan sát chiến trường, hắn mục tiêu chỉ có một là trung quân nơi Lý Thịnh đang đứng, tại vì nơi đó có Hạ Huyền Linh. Mà mục tiêu hắn muốn để cho quân lính của mình cùng quân địch tiêu hao như vậy, chỉ là thu hút tầm mắt của kẻ thù và tạo ra các chiến trường ảo, lôi kéo quân chủ lực của địch tránh xa khỏi trung quân của chúng mà thôi. Nhìn về phía quân lính của Trần Hoàng đang từ từ bị đánh bại, Trần Vũ lúc này cũng nhầm tính toán. Hiện nay trung quân và hậu quân của địch còn đứng vững nhưng số lượng lại còn đến tận 5 vạn, trong khi đó hắn lúc này chỉ còn 5000 kỵ binh và hơn 7000 bộ binh mà thôi. Muốn giành chiến thắng khó càng thêm khó. Ngẫm nghĩ một lúc, Trần Vũ lúc này lại nhìn về phía Huyền Vũ sau đó nói rằng: Huyền Vũ xuất lĩnh 2000 cung kỵ binh, bắt đầu quấy rối hậu quân của địch. Nghe Trần Vũ nói vậy, Huyền Vũ lúc này gật đầu, dẫn dắt 2000 cung kỵ binh bắt đầu rời đi. Đối mặt với cung kỵ binh, bộ binh muốn cản bước họ cực kỳ khó khăn, bởi vì họ không hề tấn công trực diện mà là quấy rối bắn tên. Từ đây khiến cho lực lượng hậu quân của Đại Hạ rối loạn tương mừng. Nhìn thấy tình cảnh này, Phùng Kiên Trì lại vẫn như cũ vô cùng điềm tĩnh, hắn lúc này lên tiếng nói rằng: "Để cho 2000 kỵ binh xuất lĩnh ngăn cản kỵ binh của địch tuân lệnh." Sau mệnh lệnh của Phùng Kiên Trì, 2000 kỵ binh của Đại Hạ bắt đầu chuyển bước. Họ mặc dù không phải cung kỵ binh nhưng cả đám này phóng ngựa đuổi theo đám cung kỵ binh kia, khiến cho Huyền Vũ không thể nào quấy rối hậu quân của địch được nữa. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Trần Vũ nở một nụ cười điềm tĩnh. Hắn lúc này rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn về phía trung quân của kẻ thù đã bị quân của hắn quấy nhiễu cô lập, hắn lúc này lập tức gào thét: 3000 kỵ binh còn lại theo ta xuất chiến, 7000 bộ binh đứng yên tại chỗ đợi lệnh." Trần Vũ vừa nói xong thì hắn lấy thân làm gương phóng ngựa đi đầu. Các kỵ binh sau lưng hắn cũng đồng loạt tiến lên. 1000 trọng kỵ binh lập ra chiến thuật liên hoàn mã kỵ, buộc dây xích nối với nhau lao lên. 2000 kinh kỵ binh thì cầm theo trường thương chạy ở phía sau trùng kích vào quân địch. Đối mặt với 3000 kỵ binh của kẻ thù đang đến, Phùng Kiên Trì vẫn một sắc mặt bình tĩnh. Hắn tại xung quanh có đến mấy vạn quân, lẽ nào lại sợ mấy nghìn kỵ binh của kẻ thù hay sao? Nhưng hắn lại chuẩn bị khóc không ra nước mắt, bởi vì hắn đang đưa ra một kế sách sai lầm trong cuộc chiến này. Thông thường mỗi một trận chiến giao tranh tại Bình Nguyên như thế này, hai bên sẽ đánh đến khi một bên tan tác mới thôi. Những lần này Trần Vũ làm gì có ý định quyết chiến, mục tiêu của hắn chỉ là cứu Hạ Huyền Linh mà thôi. Vậy nên kỵ binh sau khi tiến hành tấn công trung quân, mặc dù nhanh chóng bị cản lại, nhưng Hạ Huyền Linh bởi vì trở thành quân cờ cho chiến tranh, nên sớm đã được đưa lên phía trước. Từ đây Trần Vũ nhanh chóng có thể cứu được cô ta. Nhìn về phía của vợ mình bị nhốt trong lồng sắt, sắc mặt Trần Vũ tức giận vô cùng. Hắn cầm kiếm chém đứt khóa cửa, sau đó vội vàng bế cô ấy rời khỏi đây. Chương 83, tại sao chương 83, tại sao nằm trong vòng tay Trần Vũ, Hạ Huyền Linh có thể ngửi rõ mùi máu tanh trên người Trần Vũ. Lúc này vai trái của hắn đã trúng tên, máu tươi đang không ngừng chảy xuống. Cảm giác đầy mùa, ướt át và mùi tanh khó chịu đó khiến cô ấy muốn buồn nôn. Nhưng hình ảnh người con trai ấy lại càng rõ trong mắt của cô ấy. Hắn lạnh nhạt, coi thường và điềm tĩnh, đây là những thứ cô ấy có thể hình dung về Trần Vũ khi hắn đối mặt với chết chóc. Có điều Hạ Huyền Linh nghĩ gì Trần Vũ lúc này làm gì có thời gian quan tâm. Một tay hắn ôm chặt cô ấy, một tay giữ vững dây cương ngựa, nhìn về phía quân lính của mình trên chiến trường hắn lúc này hét lớn. Kỵ binh rút lui, bộ binh lùi lại, hậu quân cản nước quân địch. Âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, mấy nghìn kỵ binh đang giao chiến lập tức lùi lại, Trần Hoàng cũng lập tức cho quân lính bắt đầu lùi lại rút lui. 7000 quân tại phía sau lập tức lập ra trận hình ngăn cản hướng đi của quân địch, bảo vệ đại quân nhanh chóng lùi lại vào trong thành Lạc Nhạn. Đợi đến sáng hôm sau, đứng trên tường thành Lạc Nhạn, Trần Vũ lúc này sắc mặt có chút tái nhợt do mất máu, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh mà nhìn về phía các thuộc hạ phía sau nói rằng: "Tình hình thương vong của quân ta như thế nào?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Cẩu Thăng lúc này chắp tay nói rằng: "Bẩm tướng, quân ta chết trận hơn 7000 người, bị thương hơn 3000. Về phần quân địch, số lượng chết trận có lẽ khoảng 3000 người, số lính bị thương chúng ta không kiểm đến được." Nghe Cẩu Thăng nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng thở dài một hơi. Có điều cảm giác tức giận lại xuất hiện, hắn chỉ có 3 vạn quân, một trận chiến chết 7000 người bị thương 3000, đây là đánh mất đi 1/3 quân số. Nghĩ đến những tổn thất này, lại nghĩ đến trong thời gian qua số quân lính của hắn chết trận chỉ có vài nghìn người mà thôi, việc này khiến hắn cảm thấy đau đớn vô cùng. Thở dài một hơi, hắn lúc này lên tiếng nói rằng: "Quân ta hiện nay thương vong nặng nề, sĩ khí giảm xuống. Quân địch tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này mà đẩy mạnh tấn công. Đối với việc này các ngươi hãy giả vờ yếu thế, để dẫn dụ quân địch công thành. Nhớ kỹ không nên một lần đẩy lùi chúng, mà hãy giả vờ như cực kỳ gian nan mới đẩy lùi chúng. Ta muốn lần thương vong này chúng ta phải đòi lại, tuyệt đối không được để các huynh đệ chết một cách vô ích." Nghe Trần Vũ nói vậy, đám thuộc hạ của hắn cũng gật đầu. Trong thành Lạc Nhạn, Trần Vũ có thuốc nổ, có dầu hỏa, vậy nên muốn thủ thành đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Quân địch cho dù có 10 vạn, thậm chí 30 vạn thì lại thế nào đây? Đợi khi bố trí xong hết mọi việc, Trần Vũ lúc này lại trở về phủ đệ của mình. Nhìn về phía một đám nha hoàn đang hốt hoảng chạy ra chạy vào, Trần Vũ lúc này chỉ biết thở dài sau đó nói rằng: "Có chuyện gì mà loạn như vậy?" Nghe Trần Vũ nói vậy, lúc này Phùng Bình đi đến chắp tay nói rằng: "Bẩm tướng quân, công chúa đã tỉnh lại, sau khi để cho thái y xử lý vết thương thì công chúa bắt đầu sai tỷ nữ chuẩn bị đồ băng bó, cũng như nước tắm cho ngài, nên mới khiến cho phủ đệ loạn thành một bầy." Nghe Phùng Bình nói vậy, Trần Vũ lúc này gật đầu một chút. Sau đó hắn mang theo một sắc mặt trắng bệnh do thiếu máu, mà tiến vào trong phòng mình. Đợi khi thái y xử lý xong vết thương, Hạ Huyền Linh lúc này cũng xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn về phía cô gái nhỏ với gương mặt tiểu tụy, mặc dù quần áo che lấp nhưng Trần Vũ vẫn có thể thấy một số vết roi xuất hiện trên da của cô ấy, mà hắn lúc này lạnh giọng nói rằng: "Người thân bị thương đến đây làm gì cơ chứ? Tại sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía hắn, không biết qua bao lâu cô ấy lên tiếng nói rằng: Tại sao ngươi lại quan tâm ta như vậy chứ? Ngươi không màng nguy hiểm dẫn quân ra ngoài thành cứu ta, trong khi đó ngươi lại chính là người ra tay giết con ta cơ chứ? Ngươi rốt cuộc là nghĩ cái gì? Trần Vũ, ngươi tại sao lại làm như vậy?" Hạ Huyền Linh càng nói điệu bộ lại càng trở nên hung dữ, có điều Trần Vũ lại càng nhiều thấy được sự hoang mang khó hiểu trong mắt cô ấy. Có điều hắn lúc này đã không giải thích, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía Phùng Bình đang đứng bên cạnh mà nói rằng: "Đưa công chúa về phòng đi, ta rất mệt mỏi cần nghỉ ngơi." Nghe Trần Vũ nói vậy, Phùng Bình lúc này chỉ biết cười khổ gật đầu. Sau đó hắn vây tay một chút, một loạt thị vệ lập tức đi vào. Hạ Huyền Linh muốn nói gì đó nhưng những thị vệ này không nghe cô ta giải thích, trực tiếp mang cô ta rời khỏi đây. Đợi khi trong phòng đã trở nên yên tĩnh, Trần Vũ lúc này mới nhìn về phía Phùng Bình sau đó nói rằng: "Mấy ngày tới ngươi hãy chăm sóc công chúa một chút, cô ấy có lẽ đã chịu nhiều khổ trong thời gian qua. Ngoài ra cũng đừng để công chúa tìm ta phiền phức, trong những ngày này ta thật sự rất bận rộn, không có hứng thú cùng cô ấy gặp mặt." Trần Vũ nói xong hắn lúc này lại đi ngâm mình trong phòng tắm, rửa đi những vết thương, cũng như thả lỏng một chút cơ thể sau những ngày chiến tranh mệt mỏi. Trong lúc Trần Vũ và Hạ Uyển Linh đều có những suy nghĩ khó mà đoán định là yêu hay hận, thì lúc này tại đại doanh của đại hạ, Lý Thịnh đang gầm thét chửi bới Phùng Kiên Trì: "Phùng tướng quân, ngươi rốt cuộc là ăn hại hay sao? Tại sao lại để địch quân chạy trốn cơ chứ? Mặc dù chúng ta giành thắng lợi nhưng bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy, mới giết được chưa đến một vạn quân địch, ngươi thật sự làm ta thất vọng." Nhìn về phía địa bộ hùng hổ của Lý Thịnh, Phùng Kiên Trì lúc này sắc mặt cũng trở nên đau rát. Hắn luôn nghĩ rằng có thể cùng Trần Vũ quyết chiến sinh từ đâu. Đáng tiếc tên kia đánh một nửa thì chạy trốn, cũng mang theo Hạ Uyển Linh rời đi. Mặc dù trận này quân của Trần Vũ có thể nói tổn thất nặng nề, nhưng Phùng Kiên Trì lại cho rằng đây là Trần Vũ nửa đường rút lui. Nếu như hắn vẫn điên cuồng chiến đấu, đây mới là thứ mà Phùng Kiên Trì muốn. Thở dài một hơi bỏ đi những suy nghĩ tiếc nuối trong lòng, Phùng Kiên Trì lúc này lên tiếng nói rằng: "Đại điện hạ, lúc này quân địch đã yếu thế, ngài ở đây tức giận thì không bằng cho quân ta nhanh chóng nghỉ ngơi, sáng ngày mai bắt đầu công thành. Ta tin rằng quân địch trận này tổn thất nhiều như vậy, muốn có quân chi viện cũng là thời gian vài ngày. Từ đây quân ta có thể chiếm lợi thế bất ngờ, nếu như có thể đánh hạ nơi này, vậy thì đây tuyệt đối là một chiến công to lớn cho ngài." Nghe thấy Phùng Kiên Trì nói vậy, Lý Thịnh hừ lạnh một tiếng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nghe theo ý kiến của ông ta, sáng ngày hôm sau khi mặt trời vừa mới ló dạng, quân đại hạ lại tổ chức công thành. Cuộc chém giết này vô cùng thảm khốc, người ngã xuống lại có người khác tiến lên. "Ngươi đâm ta một kiếm, ta tặng ngươi một thương." Ngồi trong phủ công chúa, Hạ Uyển Linh lúc này có thể nghe rõ ràng âm thanh chém giết tại phía ngoài. Nhưng cô ấy lúc này không còn vẻ mặt giận dữ như mọi khi, hoặc mong muốn Trần Vũ chết nữa. Thay vào đó là một cảm giác lo lắng, sợ Trần Vũ sẽ không trở lại. "Cẩm Tú tình hình thế nào?" Ngồi trong phòng lúc này khi nhìn thấy tỷ nữ Cẩm Tú của mình vừa đi vào, cô ta lập tức lên tiếng nói. Mà nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Cẩm Tú lúc này cũng thở ra một hơi sợ hãi, sau đó nói rằng: "Bẩm công chúa, quân địch đang tấn công rất mạnh. Trần tướng quân đang ở trên tường thành chỉ huy quân lính đối kháng." Hạ Uyển Linh nghe vậy thì gật đầu, qua một lúc cô ấy lại lên tiếng: "Hắn đang bị thương lên đó làm gì cơ chứ? Hắn lẽ nào không sợ chết hay sao?" Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Cẩm Tú lúc này thở dài sau đó nói rằng: "Công chúa, người nói gì ngốc vậy? Trần tướng quân chính là tướng lĩnh chỉ huy, chiến tranh đang đánh rất ác liệt, ngài ấy tất nhiên là không màng sinh tử phải lên thành tác chiến rồi." Chương 84, ngươi không hiểu chương 84, ngươi không hiểu. Nghe Cẩm Tú nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này cũng chỉ dùng một khuôn mặt khó chịu gật đầu đồng ý. Thời gian cứ vậy qua đi, Hạ Uyển Linh ngồi trong phòng nhưng tay lại luôn nắm chặt lấy váy áo của mình. Hơn ai hết lúc này cô ấy vậy mà lại lo lắng, cô ấy sợ người con trai kia sẽ không về nữa, cô ấy sợ hắn sẽ lại bị thương. Cảm nhận được tâm tư của chủ nhân, mấy người tỷ nữ cũng không dám làm ồn, họ chỉ im lặng đứng bên cạnh mà thôi. Không biết qua bao lâu, tiếng chém giết tại phía ngoài đã kết thúc. Lúc này Tiểu Đào đội vàng ra ngoài dò xét tin tức, qua một lúc cô ta đi vào nói rằng: "Bẩm công chúa, quân địch đã rút lui rồi." Hạ Uyển Linh nghe Tiểu Đào nói vậy thì cô ta lúc này mỉm cười, sau đó đội vàng xách một chiếc lồng gỗ, hướng về phía tường thành mà đi đến. Ngày hôm nay cô ta đặc biệt chuẩn bị đồ ăn cho Trần Vũ. Đây là món ăn cô ta tự làm, có lẽ chính Trần Vũ cũng không biết vị công chúa của mình 6 năm tại nước địch đã có thể tự nấu cơm. Thậm chí cô ấy nấu rất ngon. Nhưng từ lúc cô ta trở về lại chưa từng đụng đến, có lẽ là quên đi quá khứ, cũng có lẽ là không có ai đáng để cô ta quan tâm mà khiến cô ta tự mình xuống bếp. Một lúc sau tại trên tường thành, Trần Vũ một thân chiến giáp đã xuất hiện mấy vết rách. Có điều ánh mắt của hắn vẫn như cũ lạnh lùng, nhìn về phía các binh lính đang vận chuyển thi thể của cả quân địch lẫn quân ta mà thở dài. Hắn lại có một kế hoạch mới, một kế hoạch đánh bại địch nhân, có điều kế hoạch này cần thời gian và càng cần sự nhẫn nại. Vậy nên hắn càng phải câu kéo sinh mạng của quân địch tại tòa thành này, ít nhất phải khiến cho chúng hoàn toàn từ bỏ công đánh nơi này. Vậy thì kế hoạch của hắn mới thành công. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, lúc này Hạ Uyển Linh đã đi lên tường thành. Nhìn về phía đám thuộc hạ của Trần Vũ không ngừng ngăn cản, nhưng Hạ Uyển Linh không quan tâm, cô ta hùng hổ đẩy bọn họ ra tiến về phía Trần Vũ. Đối mặt với hành động này, Trần Vũ lúc này sắc mặt lập tức trở nên không tốt, hắn nhìn về phía Hạ Uyển Linh lạnh giọng nói rằng: "Công chúa, người đến đây làm gì?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này quan sát hắn một chút. Nhìn về phía hắn cũng không thấy có bị thương, chẳng qua áo giáp có vài vết rách mà thôi. Vậy nên cô ta lúc này mới thở ra một hơi trong lòng, nhưng bộ mặt vẫn không thể nào xuống nước với Trần Vũ được, đành phải hậm hực lên tiếng: "Ta thấy ngươi chiến đấu vất vả nên mang cơm cho ngươi. Trần Vũ, ngươi xem, ta không biết ngươi thích ăn cái gì nên làm mấy món." Hạ Uyển Linh vừa nói thì vừa lấy chiếc hộp gỗ chứa đồ ăn đưa đến trước mặt Trần Vũ. Đối mặt với việc này, Trần Vũ lại dùng một ánh mắt lạnh băng nhìn về phía cô ấy. Một tay của hắn giật lấy hũ cơm sau đó ném xuống đất. Nhìn về phía thức ăn vung vãi trên mặt đất, Hạ Uyển Linh lúc này vậy mà bất chợt thất thần nhìn về phía Trần Vũ. Có điều lúc này Trần Vũ lại lạnh lùng quát lớn: "Công chúa, người biết đây là đâu không? Đây là tường thành, đây là chiến trường, người lên đây chỉ khiến cho quân ta bị loạn mà thôi. Cơm nước gì chứ, ngươi có nhìn thấy bao nhiêu người chết hay không? Ngươi có nhìn thấy không, lúc này thứ họ cần không phải là cơm nước mà là quân y." Nghe Trần Vũ quát lớn, Hạ Uyển Linh lúc này vậy mà bật khóc. Thấy cô ta như vậy, lúc này Cẩm Tú đội vàng đến đỡ lấy Hạ Uyển Linh, sau đó nhìn về phía Trần Vũ lên tiếng giải thích: "Trần tướng quân, công chúa không phải giống như người nghĩ, đến đây quấy rối. Sáng nay công chúa đã dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho ngài. Thậm chí vừa rồi khi ngài cùng quân địch đánh nhau, công chúa còn lo lắng cho ngài đâu.
Ngài tại sao có thể nói công chúa như vậy cơ chứ? Nghe Cẩm Tú nói vậy, Trần Vũ lúc này lạnh lùng nhìn về phía cô ta sau đó quát lên. Ngươi một tên tiện tỳ cũng dám dạy ta làm việc, người đâu vào miệng. Âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, Trần Hoàng đứng bên cạnh lập tức dùng một cánh tay như sắt thép lôi Cẩm Tú sang một bên, mạnh mẽ mà vả vào mặt cô ta mấy cái. Thấy cảnh này, Cẩm Tú cũng không dám lên giọng nữa. Mà cô ta vội vàng bị dập đầu xuống đất sợ hãi xin tha thứ. Đối mặt với việc này, Hạ Uyển Linh vội vàng đứng ra trước mặt Cẩm Tú sau đó hướng về phía Trần Vũ nói rằng: "Trần Vũ, đây là lỗi của ta, không phải của cô ấy. Ngươi không nên giận chó đánh mèo, có bản lĩnh ngươi đánh ta đây." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này ánh mắt tràn đầy lửa hận, một tay đấm vào tường thành, sau đó lạnh giọng nói rằng: "Ngươi nghĩ ta không dám đánh ngươi sao? Trước khi ngươi đến chỗ của Mộ Dung Ngọc ta đã nói như thế nào? Ta đã nói ngươi tránh xa hắn ra, ta còn phái 3000 thân vệ quân của ta đi theo bảo vệ ngươi. Nhưng mà ngươi xem lời nói của ta là cái gì vậy? Vừa thoát khỏi tầm mắt của ta, ngươi liền bị địch quân bắt. Mộ Dung gia bị tấn công, vậy thì ta hỏi ngươi Thành Quế Lâm thật sự yếu đuối như vậy hay sao? Ở đó vẫn còn 2000 quân thủ thành, mấy trăm tên thích khách kia từ đâu mà có? Phủ đệ của Mộ Dung Ngọc từ bao giờ yếu đuối đến nỗi chỉ có hơn 200 thích khách có thể tàn sát vô số người trong phủ đệ của hắn rồi?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này sắc mặt trắng bệch lên tiếng nói rằng: "Ngươi sao lại có thể nói như vậy chứ? Ai biết được trong Thành Quế Lâm có địch nhân chứ? Ngày đó Mộ Dung Ngọc vì cứu ta hiện giờ sống chết chưa rõ, ngươi tại sao có thể nói hắn như vậy?" Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này cười lớn, sau đó nhìn về phía các binh sĩ đang cúi đầu xung quanh mà nói rằng: "Hạ Uyển Linh, ngươi nhìn cho kỹ đi, chúng ta có thành trì vững chắc, vốn dĩ chỉ cần trong thành trì thủ vững, quân thủ đánh không được cũng phải rút lui. Nhưng vì cứu ngươi, ta đã mang theo các huynh đệ chinh chiến. Ngươi biết không, từ lúc trận chiến bắt đầu đến trước khi đi cứu ngươi, số người hy sinh chỉ có mấy nghìn mà thôi. Nhưng một trận chiến ngày hôm qua, hơn 7000 người đã chết, hơn 3000 người sống cuộc sống của kẻ tàn phế. 1/3 binh lực của thành Lạc Nhạn vì cứu lại ngươi mà thất bại. Họ chết để bảo vệ cương thổ, để bảo vệ một vị công chúa ngu xuẩn như ngươi đấy. Thế nào, ngươi có suy nghĩ gì đây? Là xem thường mạng sống của họ, hay đây là bổn phận của họ? Không, để ta nói cho ngươi biết, trên thế giới này mọi người đều bình đẳng. Ta cũng giống ngươi, cũng giống họ, đều là con người, đều được sống, đều có quyền có thể chiến đấu, có thể không? Vậy nên ngươi thay vì cầm theo một hộp cơm của ngươi lên tường thành, để nhìn khung cảnh chiến trường, để xem ta chết hay chưa, thì ngươi hãy đến quân ý, nơi đó đang thiếu người đó. Ngươi hãy cùng với các y sĩ ở đó chăm sóc thương binh. Hãy nói cho họ biết công chúa mà họ bảo vệ là một người tốt. Công chúa mà họ bảo vệ là tinh thần cho cả một tòa thành có thể được vững được hay không?" Trần Vũ nói đến đây thì hắn không lên tiếng nữa, mà quay mặt về phía ngoài thành, nhìn về phía bầu trời xa xa mà không ngừng thở phì phò trong tức giận. Về phần Hạ Uyển Linh, cô ấy lúc này khóc rồi, khóc rất lớn, sau đó đỡ lấy người tỷ nữ Cẩm Tú của mình rời khỏi tường thành. Đợi sau khi Hạ Uyển Linh biến mất khỏi đây, Trần Vũ lúc này mới quay đầu lại. Hắn lúc này không còn bộ mặt tức giận nữa, mà là túi đầu xuống nhặt lấy hũ cơm đã bị đổ ở trên đất, gạt bỏ đi phần thức ăn bẩn dính cả vào máu tươi, sau đó cho những thức ăn còn có thể ăn được vào miệng. Chương 85, ngươi không hiểu hai. Chương 85, ngươi không hiểu hai. Nhìn thấy điệu bộ của Trần Vũ như vậy, Trần Hoàng lúc này đứng bên cạnh khoanh tay nói rằng: "Tướng quân, công chúa là có ý tốt, người tại sao lại mắng cô ấy như vậy cơ chứ?" Nghe thuộc hạ nói vậy, Trần Vũ lúc này vẫn bình tĩnh ngồi ăn thức ăn của Hạ Uyển Linh. Mặc dù không biết là có ngon hay không, nhưng Trần Vũ cứ từng nắm cho vào miệng, đợi khi ăn xong hắn lúc này mới lên tiếng: "Cô ấy không hiểu, ngươi lẽ nào cũng không hiểu? Từ những báo cáo của Huyền Minh, rõ ràng là Mộ Dung Ngọc có tham gia vào việc này mới khiến cô ấy bị bắt. Đáng tiếc người phụ nữ ngốc đó bây giờ vẫn còn đang nhớ nhung tên kia đâu. Cô ta lúc này không biết địa vị và thân phận của cô ta hay sao? Cô ta là công chúa của Đại Hưng không sai, nhưng lúc này cô ta cũng là thiếu phu nhân của họ Trần. Hàng vạn chiến sĩ của Trần gia ta tử trận vì cứu cô ta. Cô ta lại chỉ lo lắng cho ta, việc này có xứng đáng với thân phận thiếu phu nhân hay không? Ta đã chỉ rõ sai lầm cho cô ta, cũng nói cho cô ta biết cách để lấy lòng các binh sĩ, để cho mọi người hiểu họ có thể chết, nhưng thiếu phu nhân của họ phải sống. Bởi vì cô ấy chính là tinh thần của Trần gia trong tương lai. Có điều người phụ nữ đó có hiểu hay không lại không thể nào do ta quyết định, và ta cũng không thể nào chọn lựa cho cô ta được. Chỉ hy vọng cô gái đó đủ kiên cường, đủ thông minh và ít nhất vẫn không phải là kẻ vô tình." Trần Vũ nói đến đây, đám thuộc hạ của hắn đều nhìn về phía Trần Vũ, cuối cùng họ đều cúi đầu không nói gì nữa. Thân là kẻ cầm quyền, mặc dù không mạnh đến đâu nhưng họ vẫn biết những lo lắng của Trần Vũ. Hắn là trưởng tử đích tôn của họ Trần, là người sẽ tiếp quản Trần gia trong thời gian tới. Vậy nên thiếu phu nhân của họ Trần địa vị tuyệt đối tôn sùng vô cùng. Hạ Uyển Linh từ lúc kết hôn với Trần Vũ chỉ mang lại vô số sự bất ức cho thuộc hạ của Trần Vũ mà thôi. Vậy nên muốn để thuộc hạ của Trần Vũ chiến đấu vì cô ta, thậm chí hy sinh nhiều người như vậy, Hạ Uyển Linh không làm chút gì đó ai có thể chấp nhận được. Sau này địa vị của cô ta tại họ Trần lại làm sao có thể duy trì? Có thể nói Trần Vũ thật sự xứng đáng với một chức tướng quân, vì quân lính mà đi đầu chiến trận, chưa từng lùi lại phía sau. Hắn cũng xứng đáng với chức vụ của một người chồng, là bảo vệ vợ mình. Đồng thời hắn cũng phải làm gia chủ của Trần gia, phải làm mọi cách đều ổn định tình hình của gia tộc, không được thiên vị, không được để tình cảm xen vào. Đứng trên tường thành, từng cơn gió nhẹ không ngừng thổi vào mặt Trần Vũ lúc này cuối cùng cũng có một chút bình tĩnh. Hắn nhìn về phía đám thuộc hạ sau lưng nói rằng: "Huyền Minh, lần này ngươi lại tiếp tục bảo vệ Hạ Uyển Linh. Nếu cô ấy đến quân y chăm sóc binh sĩ thì phải theo sát cô ấy, đề phòng trong quân có gian tế muốn hãm hại cô ấy." Trần Vũ nói vậy, Huyền Minh lúc này chắp tay sau đó nói rằng: "Tướng quân xin yên tâm, mặt tướng lần này cho dù chết cũng sẽ bảo vệ thiếu phu nhân an toàn." Nghe Huyền Minh nói vậy, Trần Vũ lúc này ngước mắt nhìn về phía hắn. Cách tên này thay đổi xưng hô với Hạ Uyển Linh, đã cho thấy hắn lúc này sau những lời nói của Trần Vũ cũng đã hiểu Hạ Uyển Linh là thiếu phu nhân của họ Trần, mà không phải là công chúa nữa. Có điều việc này Trần Vũ cũng không phá đi ý nghĩ của chúng mà lại tiếp tục lên tiếng. Trần Hoàng trong thời gian tới cử lính trinh sát theo dõi sát sao tình hình của địch, đồng thời cho dù chúng khiêu khích như thế nào cũng không được ra thành giao chiến. Ngoài ra cũng hạ lệnh cho tướng lĩnh trấn giữ hai thành trì Tam Khẩu và Hoài Minh giữ vững thành trì, không được giao chiến với địch. Nghe Trần Vũ nói vậy, Trần Hoàng lúc này gật đầu sau đó rời đi. Thấy vậy Trần Vũ lại vẫy tay cho đám thuộc hạ rời đi. Bản thân hắn vẫn đứng trên tường thành không trở về nghỉ ngơi mà là quan sát suy nghĩ cho chiến thuật trong tương lai. Cũng như hắn đang chờ đợi vị thiếu phu nhân kia rốt cuộc có biết thân phận của cô ấy là gì hay không. Và rất may mắn Hạ Uyển Linh cũng không phải kẻ vô tình. Cô ấy sau khi bị Trần Vũ cảnh tỉnh, mặc dù vẫn không tin tưởng Mộ Dung Ngọc hãm hại mình, nhưng cô ấy biết ai là người đã cứu mình. Cô ấy lúc này mặc dù hai mắt đỏ hoe, nhưng bước chân lại không hề chậm đi thẳng đến nơi mà các binh sĩ bị thương đang ở tại góc phía nam của thành Lạc Nhạn. Đây là nơi mà các thương binh được chữa trị. Tại nơi này, tiếng kêu rên, mùi máu tanh và sự hôi hám thật sự là bẩn thỉu không chịu nổi. Vừa tiến vào nơi này, Hạ Uyển Linh thật sự đã muốn buồn nôn. Có điều cô ấy nhanh chóng dẹp bỏ đi những suy nghĩ trong lòng mình, mà hướng về phía các y sĩ ở đây phụ giúp họ băng bó cho binh sĩ bị thương. Thấy cô ta như vậy, các y sĩ ở đây cũng có chút hoảng loạn, họ đội vàng ngăn cản nói rằng: "Công chúa nơi này cũng không tốt đẹp, người hãy rời khỏi đây đi, đừng để sự ô uế ở đây ảnh hưởng đến sức khỏe của người." Nghe y sĩ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này lắc đầu, sau đó nhìn về phía các binh sĩ bị thương, đang dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn về phía mình mà nói rằng: "Ngày hôm qua ta chính là nhờ mọi người cứu về, ơn cứu mạng không thể báo đáp, ta chỉ có thể ở đây giúp mọi người băng bó vết thương mà thôi." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, lúc này một binh sĩ đã không còn cánh tay trái lên tiếng nói rằng: "Công chúa người đừng nói vậy, cứu người là trách nhiệm của chúng ta mà." Hạ Uyển Linh nghe vậy thì lại nhớ đến những lời Trần Vũ nói, sau đó cô ta lên tiếng: "Mọi người và ta đều giống nhau, chúng ta đều là con người, mọi người cũng có quyền chiến đấu hoặc không. Vậy nên việc mọi người chiến đấu bảo vệ ta chân thành biết ơn và ta chỉ có thể giúp mọi người băng bó mà thôi. Đây là thứ khiến ta cảm thấy mình thật sự vô dụng." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, những binh lính bị thương ở đây vậy mà đều cười rồi. Trong mắt họ lúc đầu là hoang mang, là sợ hãi, nhưng bây giờ họ lại cảm thấy vui mừng, bởi vì họ cứu người thật sự là rất đáng. Cứ như vậy Hạ Uyển Linh ở tại doanh trại lính bị thương cứu giúp tại nơi này. Cô ấy làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, không ai giúp đỡ. Bởi vì cô ấy cũng không muốn người giúp đỡ mình, cứ như vậy một thân mồ hôi vất vả, khiến cho cô gái mới trải qua tra tấn của kẻ thù cũng có chút bước đi không nổi. Có điều Hạ Uyển Linh và những người ở đây quan hệ lại nhanh chóng tốt lên. Rất nhiều binh sĩ tướng lĩnh trải qua mấy ngày ở cùng Hạ Uyển Linh chăm sóc, họ đã không gọi cô ấy là công chúa nữa, mà gọi cô ấy là thiếu phu nhân. Đối với việc này Hạ Uyển Linh là không chú ý đến, nhưng có một người chú ý chính là Trần Vũ. Hắn luôn luôn đứng từ phía xa quan sát, sau khi xác nhận được những thứ mình lo lắng đã không tồn tại. Hắn lúc này cũng mỉm cười sau đó lại trở về phủ tướng quân nghỉ ngơi. Mà trong lúc Trần Vũ và phu nhân của mình đang có những chuyển biến tốt đẹp thì tại doanh trại của đại hạ, lúc này bầu không khí lại càng trở nên u ám. Hiện giờ đã là đầu tháng 5, sau khi trận chiến với Trần Vũ cứu Hạ Uyển Linh kết thúc. Nửa tháng công thành khiến cho quân đại hạ tổn thất lại càng lớn, nhìn về phía Phùng Kiên Trì, Lý Thịnh lúc này rốt cuộc không bình tĩnh mà lên tiếng. Chương 86, chúng kế Phùng tướng quân nếu cứ tiếp tục như này, 15 vạn quân của chúng ta còn bao nhiêu cơ chứ? Hiện nay đã là đầu tháng 5, chúng ta đã đánh trận được 3 tháng. Nhưng quân ta tử thương cũng đã hết 3 vạn người. Đã thế thành trì của địch vẫn sừng sững không ngã. Nếu còn tiếp tục như này, trận chiến này e rằng đánh không nổi. Bởi vì phụ hoàng đã cử người đến đây thúc giục chiến trường rồi. Nghe Lý Thịnh nói vậy, Phùng Kiên Trì lúc này đánh mắt nhìn hắn, cuối cùng ông ta thở dài nói rằng: "Thành Lạc Nhạn chính là căn cơ mà Trần Vũ tự mình xây dựng. Nơi đó tuy chỉ có 3 vạn quân, nhưng đều là quân bách chiến tinh nhuệ, lực lượng mà Trần Vũ hoàn toàn có thể đưa lưng của mình cho chúng. Trải qua những ngày qua giao chiến, số quân của Trần Vũ thương vong ước chừng vào khoảng 1,5 vạn. Nói cách khác, nếu không có quân chi viện, số quân tại thành Lạc Nhạn lúc này trừ đi phụ binh chỉ tầm khoảng 1 vạn mà thôi. Với số lượng quân như này, quân ta chỉ cần tích cực đánh đổi mạng sống của binh lính, tiêu hao với Trần Vũ. Hắn lúc này hoặc điều động quân tại các thành trì khác tiến đến hỗ trợ, hoặc chính là bị chúng ta vây chết tại đây." Phùng Kiên Trì nói đến đây, ông ta tưởng Lý Thịnh sẽ hiểu những điều ông ta nói. Đáng tiếc Lý Thịnh lúc này là kẻ đang cần chiến thắng. Hắn làm gì quan tâm đến kế hoạch bao vây tiêu diệt cơ chứ? Hắn lúc này ngắt lời Phùng Kiên Trì mà nói rằng: "Bao vây tiêu diệt, vậy chúng ta phải bao vây đến bao giờ đây? Chúng ta lúc này chỉ có thể vây thành Lạc Nhạn ở phía ba mặt, phía nam lại không thể vây được. Bởi vì nơi đó chính là lãnh thổ của Đại Hưng, cử quân vây tại nơi đó dễ dàng bị quân địch từ ba phía đánh giết. Nói cách khác chúng ta không thể vây chết được tòa thành này, thì lương thảo vật tư, thậm chí quân lính vẫn có thể đến đây chi viện cho hắn bất cứ lúc nào. Bây giờ hoặc cường công đánh bại hoặc là phải nghĩ kế sách khác." Phùng tướng quân chỉ một lời mà thôi, ngươi cho ta kế sách khác. Ta không có thời gian cùng Trần Vũ dây dưa nữa. Nghe Lý Thịnh nói vậy, Phùng Kiên Trì lúc này ánh mắt tràn đầy sự thất vọng nhìn về phía tên đại hoàng tử này. Có điều hắn cuối cùng chỉ biết thở dài nói rằng: "Kế sách đẩy nhanh hoạt động giành chiến thắng trên chiến trường có 2, nhưng cả 2 cách này đều có thể dễ dàng đưa quân ta vào thế thất bại. Kế sách đầu tiên là chơi tấn công luân hãm. Chúng ta lợi dụng binh lực đông hơn, cho quân lính bất chấp thương vong liên tục vây đánh thành Lạc Nhạn hết đợt này đến đợt khác, làm suy giảm lực lượng của chúng đến khi hạ được thành trì mới thôi. Nhưng kế sách này cũng có một điểm yếu, đó chính là chỉ có thể vây chết của quân. Nhưng lúc này Thành Lạc Nhạn lại không phải cô quân, phía sau chúng vẫn còn là một đại hưng hùng mạnh. Vậy nên dùng cách này trong thời gian 2 đến 3 ngày là được. Thắng thì tốt, nhưng vượt qua thời gian này tổn thất của chúng ta e rằng không phải con số nhỏ. Cách thứ hai là chia quân làm 3 hướng, tấn công cả 2 thành trì còn lại tại biên giới của kẻ thù. Việc này vừa có thể tăng sự cơ động cho quân ta, mở rộng chiến trường ảnh hưởng đến kinh tế của địch. Vừa có thể làm quân địch bị phân tán không biết chúng ta muốn đánh nơi nào. Những điểm yếu của kế sách này cũng lại rất rõ. Phải biết từ lúc chiến tranh đến giờ, quân ta đã tử thương hơn 3 vạn người. Trừ đi lực lượng phụ binh và canh chừng, số quân có thể tham chiến lúc này chỉ từ 6 đến 7 vạn mà thôi. Việc chia quân 3 đường có nghĩa rằng số quân của chúng ta càng bị giảm xuống một cách triệt để tại mỗi phương hướng tấn công. Nếu lúc này kẻ thù đoán biết được nơi nào yếu binh mà cử quân tấn công, vậy thì chúng ta thật sự sẽ gặp rắc rối rất lớn. Mà lúc này với số quân còn lại không nhiều, nếu tiếp tục lại bị đánh bại, sĩ khí quân lính đã không có, thì e rằng trận chiến này cũng không cần phải tiếp tục nữa. Bởi vì càng đánh quân ta càng thua mà thôi. Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Lý Thịnh lúc này ánh mắt bắt đầu rơi vào toan tính của mình. Qua một lúc hắn lạnh giọng nói rằng: "Nói cách khác cả 2 kế sách này đều là kế sách mà phần thắng chỉ có mấy phần thôi đúng không?" Phùng Kiên Trì nghe vậy thì gật đầu, sau đó hừ lạnh nói rằng: "Trận chiến này chúng ta tấn công tại biên giới, số quân đã quá ít, chỉ chênh lệch với địch không nhiều. Đã vậy quân địch cũng không phải cô quân, đánh thế nào đều là hình thức song phương giao chiến. Nếu vừa rồi không phải lợi dụng Hạ Huyền Linh làm một trận chiến, khiến cho Trần Vũ bị thương nặng nề, thì e rằng cục diện lúc này còn khó khăn hơn. Ngoài ra trong chiến tranh 3 phần thắng là có thể suy tính đánh hay không? 5 phần thắng là đã có thể liều mạng, lấy đâu ra mà cả 10 phần thắng cơ chứ? Mọi trận chiến đều có biến số, nhưng biến số này xuất hiện hay không xuất hiện là do sự quyết đoán của tướng lĩnh chỉ huy mà thôi." Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Lý Thịnh lúc này cũng im lặng bắt đầu tiếp tục tính toán kế sách của mình. Về phần Phùng Kiên Trì, hắn lại càng tức giận nhìn về phía tên đại hoàng tử này không nói một lời. Trong lòng của hắn biết thừa trận chiến tại biên giới này chỉ là một cuộc ma sát giữa 2 quốc gia mà thôi. Dù sao đánh mấy tháng viện binh cũng có, đã nói rõ hoàng đế Lý Long Cơ cũng không có ý định muốn kéo dài trận chiến này. Chẳng qua hắn chỉ là muốn lấy lại một chút mặt mũi cho con trai của hắn mà thôi. Trong khi đó bên phía Đại Hưng Từ, lực lượng thám tử cũng cho thấy hoàng đế Hạ Thiên Đạo cũng không phái viện quân cho Trần Vũ. Ngoài lực lượng hậu cần được tiếp tế thì cũng chẳng có thêm gì. Thậm chí hắn còn bị Mộ Dung gia ảnh hưởng trong quá trình vận lương. Việc này càng khiến cho một kẻ lão tướng lâu năm như Phùng Kiên Trì hiểu rằng, trận chiến này nếu như đại hạ muốn thắng, cách tốt nhất chính là vây hãm đánh tiêu hao. Đáng tiếc Lý Thịnh không hiểu điều này, hắn quá muốn chiến thắng. Vậy nên không cường công được, hắn khó có thể lấy lại danh dự của mình. Nghĩ đến những điều này, Phùng Kiên Trì chỉ biết thở dài trong bất lực. Dù sao lần này thắng hay bại tội lỗi đều do Lý Thịnh gánh lấy, hắn cũng chẳng có việc gì. Mà Lý Thịnh trầm tư không biết qua bao lâu, lúc này sắc mặt hắn trở nên nặng nề nói rằng: "Trần Vũ là tướng lĩnh chỉ huy mặc dù còn trẻ tuổi nhưng được Trần gia nâng đỡ nhiều năm, tuyệt đối không dễ dàng đánh bại như vậy. Cho dù có vây hãm liên tục, nhưng mặt phía nam của thành trì quân ta không thể vây nổi. Từ đây đánh tiêu hao chẳng khác nào tìm chết. Chính vì vậy ta quyết định chia quân làm 3 đường công đánh cả 3 thành trì. Ít nhất quấy rối cho biên giới của kẻ thù tan hoang, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế mà Trần gia đang phát triển lúc này tại phía bắc của chúng." Nghe Lý Thịnh nói vậy, Phùng Kiên Trì lúc này chỉ biết thở dài. Thân là chỉ huy, ông ta hiểu Thành Lạc Nhạn lúc này sau tổn thất lớn, lại không có chi viện trong thành trì còn khoảng 1.5 vạn quân, cùng với một lượng tráng đinh mà thôi. Đây mới là thành trì yếu nhất có thể tấn công tại biên giới của kẻ thù lúc này. Ngoài ra Trần Vũ mặc dù mạnh mẽ, có Trần gia hỗ trợ, nhưng hắn cũng vì thế trở thành cái gai trong mắt của nhiều thế lực tại Đại Hưng. Bây giờ từ thế cục có thể thấy không ngừng tiêu hao sức mạnh của họ Trần, là điểm mà các thế lực tại Đại Hưng đang mong muốn. Vậy nên nếu như cứ chầm chầm Trần Vũ mà đánh, đây mới có thể là chìa khóa chiến thắng và cũng là một điều mà bất kỳ tướng lãnh nào cần có. Đó là sự điềm tĩnh và khả năng quan sát, cũng như nhìn ra cục diện của chiến trường. Đáng tiếc Lý Thịnh vẫn đần độn không hiểu điều này. Về phần Phùng Kiên Trì, hắn tất nhiên là sẽ không giải thích quá rõ ràng. Dù sao đạo không truyền ra ngoài, nếu như binh gia ai cũng có thể cầm, vậy thì binh gia thế tộc mấy chữ này lại đáng giá là gì? Về phần thành Tam Khẩu và Hoài Minh, 2 nơi này mỗi nơi vẫn còn 2 vạn quân trú đóng. Đặc biệt thời gian qua cũng chưa từng giao chiến, đánh 2 nơi này khó lại càng thêm khó. Khi mà quân lính lại phải chia 3 đường, số quân của 2 bên gần như tương đương, không có nội gián mở cửa thành thì cường công cho dù đánh thắng, đội quân đó lại có thể cầm cự được trước quân tiếp viện của Đại Hưng hay sao? Thở dài một hơi, hắn cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ không tốt trong lòng. Phùng Kiên Trì nhìn về phía Lý Thịnh, sau đó lên một kế hoạch giúp cho hắn, cũng như giúp cho quân của Đại Hạ có một đường sinh cơ nếu như thất bại. Chương 87, chúng kế 2 chương 87, chúng kế 2 bẩm điện hạ, thật ra chia quân 3 đường cũng được, nhưng tuyệt đối ngài phải sử dụng kế sách gì đó để giấu đi quân chủ lực của chúng ta lúc này, không cho Trần Vũ nhìn thấy đâu mới là hướng tiến công của chúng ta. Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Lý Thịnh lúc này khó hiểu nhìn về phía ông ta nói rằng: "Phùng tướng quân, ngươi không phải vừa nói là chia quân 3 đường, cùng tấn công 3 thành trì hay sao? Tại sao lại giấu quân chủ lực là sao?" Nghe Lý Thịnh nói vậy, Phùng Kiên Trì chỉ muốn đứng dậy đập chết hắn ngay lập tức. Tên này một chút binh gia kinh nghiệm cũng không có. Thực sự để hắn làm chỉ huy chính là tiêu hao mạng sống của binh sĩ. Có điều ai bảo hắn xuất sinh là hoàng thất đâu? Thở dài một hơi, Phùng Kiên Trì phải nhẫn mại cho tên này giải thích: "Bẩm đại hoàng tử, chia quân tấn công 3 đường vào biên giới kẻ thù. Mục đích là phân tán sự chú ý của chúng, nhưng ý nghĩa từ đầu đến cuối vẫn là công đánh, mở ra một con đường cho quân ta đánh sâu vào nội địa của địch. Mà muốn làm được việc này, tất nhiên không thể nào dùng quân số tương đương của 2 bên giao chiến được, mà chúng ta phải có một đường hướng tấn công chính, những đường hướng còn lại chính là phụ, khiến cho quân địch không hiểu chúng ta đánh từ đâu và đưa ra hình thức phòng thủ đúng đắn. mà cũng vì việc này cho nên Trần Vũ thời gian qua mới không yêu cầu quân tiếp viện. Một phần vì hắn cảm thấy quân lính của mình vẫn có thể đứng vững trước quân ta. Một phần là hắn không hiểu quân ta liệu có hướng tiến công và hai thành trì khác hay không. Cho nên hắn không dám điên cuồng một lần điều động quân đến giao chiến với quân ta. Nếu không với điều kiện sân nhà, Trần Vũ lấy ra 7 đến 8 vạn quân cùng quân ta đánh sóng thẳng, đây cũng không phải là không thể được. Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Lý Thịnh lúc này rốt cuộc đã hiểu ý ông ta là gì. Thì ra chia quân 3 đường là phải chia làm 3 nhưng sẽ có một đường đông quân hơn 2 đường còn lại, để trở thành hướng tiến công chính. Nghĩ đến những điều này, Lý Thịnh nhìn về phía Phùng Kiên Trì sau đó nói rằng, nếu vậy hãy đặt hướng tiến công về phía thành Tam Cầu đi. Nơi này là một thành trì giáp biển của quân địch, chúng ta có thể từ phía biển cũng như trên bộ đồng loạt tấn công. Nghe Lý Thịnh nói vậy, Phùng Kiên Trì nhìn về phía tên này một chút, sau đó lạnh lùng lên tiếng nói rằng, đại điện hạ người quên mất trận chiến này hoàng đế không cho chúng ta thủy quân hay sao? Tấn công thành Tam Khẩu đây chính là đánh mất đi một phương hướng gây thành, đặt lợi thế của quân ta giảm xuống. Lý Thịnh nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, hắn lúc này lại có chút lúng túng, sau đó nhìn về phía bản đồ rồi lại hướng về phía thành Hoài Minh nói rằng, nếu vậy thì tập trung đánh về phía thành Hoài Minh. Phùng Kiên Trì nghe vậy thì lúc này mới hòa hoãn một chút, sau đó nói rằng, vậy hạ cho chúng ta 15 vạn quân, trong trận chiến bị tập kích thành Nhạn Môn quan hơn 2 vạn quân đã tử trận. Những ngày qua giao chiến với đám người Trần Vũ, quân ta lại tổn thất thêm 1 vạn quân nữa. Mà trừ đi binh lực cần giữ thành trì, bảo vệ lương thảo, số quân của chúng ta lúc này chỉ còn khoảng 7 đến 8 vạn có thể tham chiến. Việc chia quân làm 3 đường thì ta đề nghị để lại 3 vạn quân trông chừng Trần Vũ tại thành Lạc Nhạn, 1 vạn quân tấn công thành Tam Khẩu và 3 vạn quân đánh về phía thành Hoài Minh. Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Lý Thịnh lúc này lại nhìn về phía ông ta nói rằng, Phùng tướng quân, tại sao chúng ta không đưa quân tại thành Tam Khẩu lên 2 vạn mà chỉ 1 vạn? Trong khi đó thành Hoài Minh của địch có 2 vạn, 3 vạn quân của ta có thể công đánh được hay không? Về phần thành Lạc Nhạn, nơi này Trần Vũ chỉ còn hơn 1 vạn quân có thể chinh chiến. Chúng ta để lại đây 3 vạn quân trông chừng hắn chẳng phải là lấy dao mổ trâu giết gà hay sao? Nghe Lý Thịnh nói vậy, Phùng Kiên Trì lúc này sắc mặt trở nên tối sầm, sau đó nói rằng, đại điện hạ người rốt cuộc là có hiểu binh ra đánh trận hay không? Đầu tiên Trần Vũ là ai cơ chứ? Hắn chính là trưởng tử đích tôn của họ Trần, cũng là người thống lĩnh toàn bộ quân của họ Trần đại phía Bắc Đại Hưng lúc này. Sự tồn tại của hắn chính là trái tim của Trần gia tại phía Bắc. Chúng ta lúc này không thể đánh được thành Lạc Nhạn, thì cũng tuyệt đối phải tạo ra uy hiếp cho Trần Vũ. Chỉ có vậy mọi cái nhìn của người Trần gia mới hướng về đây. Đồng thời Trần Vũ một ngày ở đây, thì binh lực tại các nơi khác gần như sẽ được giữ nguyên, nếu như không có sự điều động của hắn. Nhưng nếu Trần Vũ rời đi thì binh lực của kẻ thù cũng sẽ biến động. Từ đây kế hoạch của chúng ta cũng lại bị ảnh hưởng theo, bởi vì chúng ta không biết họ Trần sẽ biến đổi thế trận như thế nào. Thứ hai, quân số chúng ta có hạn, 1 vạn quân nhiều không phải nhiều, ít không phải ít. Một tòa thành trì biên giới đối mặt với 1 vạn quân địch uy hiếp, chúng tuyệt đối cũng không dám liều lĩnh cho quân ra khỏi thành giao chiến. Bởi vì trong chiến tranh không phải cứ nhiều quân hơn là sẽ giành chiến thắng. Mà quân địch lúc này rõ ràng cũng không có ý định mở rộng biên giới, cho nên việc chúng đóng cửa thành là điều chắc chắn. Về phần thành Hoài Minh, nơi này mặc dù có 2 vạn, nhưng chỉ huy cũng như tinh thần chiến đấu của binh sĩ cũng không mạnh như thành Lạc Nhạn lúc này. Vậy nên khi chúng ta tấn công nơi này với cường độ lớn, việc giành được chiến thắng rất cao. Về phần binh lực chúng ta chỉ nhỉnh hơn của địch một chút mà không phải rất nhiều, sẽ càng giảm đi sự nghi ngờ hoặc phán đoán của Trần Vũ trong việc điều động quân đội có nên chi viện hay không. Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Lý Thịnh lúc này cũng tỏ ra một bộ mặt xấu hổ có điều rất nhanh hắn lúc này thay bằng một bộ mặt cương nghị nói rằng, Phùng tướng quân, nếu ngài đã nói vậy thì ta cũng đồng ý với kế hoạch này. Như này đi, ta sẽ tự mình xuất lĩnh 3 vạn quân kia đánh thành Hoài Minh. Ngài hãy cùng quân bản bộ ở lại nơi này và chia một bộ phận để tấn công thành Tam Khẩu uy hiếp quân địch. Lý Thịnh vừa đưa ra ý kiến, Phùng Kiên Trì lập tức cảm thấy tên này đúng là một tên đần độn. Có điều ai bảo hắn là hoàng tử đâu, Phùng Kiên Trì vẫn phải lên tiếng nói rằng, đại hoàng tử ngài lần này là chỉ huy, cho nên luôn bị kẻ thù giám sát. Việc ngài rời đi, đây chẳng khác nào nói cho Trần Vũ biết là quân chủ lực của chúng ta đã bị phân tán. Vậy nên ngài nhất định phải chỉ huy quân tại đây, phải để cho Trần Vũ không thể biết được đâu là chủ lực của chúng ta. Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Lý Thịnh lúc này sắc mặt cũng không tốt. Bởi vì trong suốt cuộc nói chuyện Phùng Kiên Trì 5 lần 7 lượt đánh mặt hắn. Nhưng thật sự Phùng gia tại Đại Hạ cũng là một thế lực to lớn, Lý Thịnh lúc này cũng chỉ đánh nuốt cục tức trong miệng mà lên tiếng nói rằng, nếu Phùng tướng quân đã nói vậy thì ngươi hãy triển khai kế hoạch của mình đi. Ta sẽ tự mình cùng Trần Vũ giao chiến tại đây. Nghe Lý Thịnh nói vậy, Phùng Kiên Trì nhìn về phía tên này một chút cuối cùng vẫn đưa ra cảnh báo cuối cùng cho hắn. Chương 88, chúng kế 3 chương 88, chúng kế 3 đại hoàng tử ngài ở nơi này nhất định phải nhớ kỹ một điều. Trong những ngày tới phải duy trì cường độ tấn công như bình thường với tòa thành này. Có điều thời gian chiến tranh không nên kéo dài, chỉ cần tạo ra giả tưởng quân ta ở đây cũng không thua quân địch là được. Ngoài ra buổi tối khi quân lính nghỉ ngơi, tuyệt đối lực lượng thám báo phải được giải ra một cách dày đặc, theo dõi nhất cử nhất động của Trần Vũ. Nếu quân địch có ý định tập kích, ngài nhất định phải ứng đối một cách cẩn thận. Phùng Kiên Trì nói đến đây thì Lý Thịnh lúc này đã tỏ ra một bộ mặt ghét bỏ, nhìn về phía ông ta sau đó nói rằng, việc này ta đã biết, Phùng tướng quân ngài không cần quan tâm, bởi vì ngài chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đánh hạ thành Hoài Minh của mình mà thôi. Ngay Lý Thịnh nói vậy, Phùng Kiên Trì lúc này sắc mặt trở nên không tốt, sau đó hừ lạnh rời đi. Cứ như vậy đợi khi chỉnh đốn xong quân đội, lực lượng quân của Đại Hạ bắt đầu bị chia làm 3. Đối với việc này, thám báo của Đại Hưng nhanh chóng phát hiện và truyền lại tin tức cho Trần Vũ. Đứng trên tường thành Lạc Nhạn, nhìn về phía hướng mà quân địch đang đóng quân. Trần Vũ lúc này nở một nụ cười thú vị, sau đó lên tiếng với đám thuộc hạ của mình rằng, cậu thăng tiếp tục cử thám báo theo dõi biến động tình hình quân địch. Tuân lệnh. Trần Hoàng sắp xếp binh lực, chúng ta chuẩn bị làm một hồ lớn. Nghe Trần Vũ nói vậy, Trần Hoàng gật đầu, vậy là rất nhanh trong bầu không khí yên tĩnh của chiến trường lại ẩn chứa đi những lưỡi dao sắc bén của cả hai bên. Cho những kế hoạch mà chỉ huy hai bên cho rằng mình sẽ là người thắng. Đối mặt tình hình phía Bắc chiến tranh đang lâm vào giai đoạn chuẩn bị có nhiều biến động, thì khu vực phía Tây của Đại Hưng lúc này cũng đang ẩn chứa một mối nguy hiểm to lớn. Tại thành Thanh Hà, Sở Vương Hạ Minh Chiếu cùng hai người con trai của hắn là Hạ Quốc và Hạ Thủy đang từ trên tường thành mà quan sát tình hình dân chúng xung quanh, đồng thời đàm đạo vấn đề chiến sự ở phía Bắc. Trần Vũ lúc này có vẻ đang gặp rắc rối rất lớn. Đại Hạ phát động chiến tranh mặc dù không phải diệt quốc, nhưng mà lấy lại danh dự cho Lý Thịnh. Cho nên trận chiến này trừ khi Lý Thịnh ngu ngốc đại bại, bằng không cũng chỉ có thể lấy kết cục hòa để kết thúc. Đã vậy hoàng đế Hạ Tiên Đạo từ đầu đến cuối đều không chi viện quân lính lên chiến trường, thậm chí quá trình vận lương mộ dung ra còn gây ảnh hưởng. Từ đây có thể thấy chính Hạ Tiên Đạo cũng muốn nhân cơ hội này làm suy yếu đi binh lực của Trần gia đang có trong tay. Đối với việc này hoàng thượng và Trần gia đã thực sự không còn tình nghĩa để nói chuyện. Chúng ta bây giờ thực hiện đại kế chẳng phải rất tốt sao? Trần gia bị người của Đại Hạ cầm chân phía Bắc, cùng lúc đó cho dù chúng quay trở lại cũng khó có thể không có nỗi lo về sau. Về phần ba vị phiên vương khác chúng lúc này không dám động binh, bởi vì động binh Đại Hưng liền xong rồi. Tất cả tứ phương đều khói lửa chiến tranh nổi lên, vậy thì ai làm hoàng đế lại có tác dụng gì? Khi Đại Hưng đã hoàn toàn chìm trong chiến loạn, lúc này quân địch ngoại bang mà lại còn tấn công, Đại Hưng lấy cái gì để ngăn cản quân thủ cơ chứ? Nghe Hạ Quốc nói vậy, Sở Vương Hạ Minh Chiếu lúc này nhìn về phía hắn cười nhạt sau đó nói rằng: "Lý Long Cơ là một con cáo giả, ngươi thật sự nghĩ rằng hắn vì con trai mình mà phát động chiến tranh hay sao? Nếu như đây chỉ là một cái bẫy, hắn dùng 15 vạn quân làm mồi nhử, hướng dẫn chúng ta làm phản đây. Lúc này Đại Hưng sẽ trở thành con mồi cho hắn hay sao?" Nghe Sở Minh Chiếu nói vậy, con trai thứ hai của hắn là Hạ Thủy lúc này lên tiếng nói rằng: "Bẩm phụ thân, nếu như chúng ta lúc này không đánh, vậy thì thỏa thuận mấy năm với người Khương chẳng phải lãng phí." Hạ Thủy vừa nói vậy, Hạ Minh Chiếu lúc này cười lạnh sau đó nói rằng: "Các ngươi đều chưa hiểu, muốn phát động chiến tranh không đơn giản như vậy, đặc biệt là một cuộc nội phản nhạy cảm càng khó. Đầu tiên chúng ta phải phân tích tình hình chính trị hiện nay. Thường Minh Đảng và Thanh Lâm Đảng đều có ý định khoanh tay nhìn thế cục. Trần gia bị kiềm chế ở phía Bắc và thông qua cuộc nói chuyện của ta với Trần Vũ, thì có vẻ chúng cũng không có ý định muốn trợ giúp Hạ Thiện Đạo nữa. Có điều thế sự biến đổi, vật đổi sao rời, ai biết được Trần gia sẽ không bay giáo vào lúc cuối cơ chứ? Dù sao chúng đã từng một lần ủng hộ Hạ Thiên Đạo, lẽ nào lại không có lần hai hay sao? Chính vì vậy chúng ta vừa phải lo lắng mối uy hiếp của ba vị phiên vương khác, lại càng phải đề phòng một kẻ khó đoán như Trần gia lúc này. Vậy nên dưới âm mưu của Lý Long Cơ chúng ta tại sao lại phải bước vào kế hoạch của hắn, mà không để cho hắn tiêu hao với lực lượng Trần gia tại phía Bắc? Từ đây Trần Vũ sau này khi chúng ta phản, lại muốn giúp Hạ Thiên Đạo thì cũng không có đủ binh lực để chia quân." Nghe Sở Vương Hạ Minh Chiếu nói vậy, hai người con trai khác của hắn lúc này cũng đều hiểu ra, ánh mắt của họ đều toát lên sự nhẫn nại vô bờ bến. Cảm nhận được tâm sự của hai người con trai, Hạ Minh Chiếu lúc này nhẹ nhàng vỗ vai bọn chúng rồi nói rằng: "Ta dùng cả đời đánh xuống Giang Sơn chính là để cho các ngươi. Vậy nên vội một chút để đánh mất tiên cơ là điều không đáng. Tiếp tục nhẫn lại đi, quân lính của chúng ta còn chờ được, các ngươi lẽ nào không chờ được?" Nghe Hạ Minh Chiếu nói vậy, hai người con của ông ta đồng loạt chắp tay sau đó nói rằng: "Đa tạ phụ thân chỉ điểm." Hạ Minh Chiếu nghe vậy thì gật đầu, sau đó cùng với mấy người con trai của mình lại tiếp tục quan sát dân chúng sinh hoạt. Đối mặt với bầu không khí của Đại Hưng trở nên quỷ dị, mỗi một thế lực mỗi một phe phái đều có những ý nghĩ riêng, thì lúc này chiến trường lại đang có nhiều biến hóa. Tại cánh quân do Phùng Kiên Trì chỉ huy, hắn lúc này vậy mà cũng không hề đi đến thành Hoài Minh, thay vào đó là chia ra một lực lượng một vạn quân, đứng ở vị trí giữa địa giới thành Hoài Minh và thành Lạc Nhạn quan sát thế cục. "Tướng quân, ngài nghĩ rằng Trần Vũ sẽ tập kích đại hoàng tử hay sao?" Nghe thuộc hạ nói vậy, Phùng Kiên Trì lúc này gật đầu sau đó nói rằng: "Trần Vũ là một kẻ khôn ngoan, mặc dù trong tay chỉ còn hơn một vạn quân, nhưng thành Lạc Nhạn phía sau chính là mai rùa của hắn. Nếu hắn bất ngờ tập kích, với trí tuệ của Lý Thính thì cho dù có 5 vạn quân trong tay cũng không chống đỡ nổi một vạn quân của Trần Vũ. Vậy nên chúng ta lúc này ở đây chờ đợi, một khi Trần Vũ công kích đại doanh, chúng ta lập tức trở về, trước sau vây công. Đến lúc đó Trần Vũ sau một cuộc chiến tiêu hao với người của Lý Thịnh, quân lính của hắn sức lực sớm đã giảm xuống. Chúng ta lúc này giữ vững một đoàn quân tinh nhuệ công thành. Vậy thì thành Lạc Nhạn tuyệt đối sẽ sụp đổ, cho dù là Trần Vũ cũng cứu không được tòa thành này." Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, đám phó tướng của hắn đều mỉm cười gật đầu. Qua một lúc một tên tướng lĩnh trẻ tuổi nói rằng: "Tướng quân, ngài dùng đại hoàng tử là quân mồi nhử, hắn khi biết việc này sẽ tức giận với ngài." Nghe tiểu tướng này nói vậy, Phùng Kiên Trì nhìn về phía hắn mỉm cười rồi nói rằng: "Thương đạt, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ việc này hay sao? Chúng ta rõ ràng là nhận được tin tức cầu viện của đại hoàng tử, mới xuất quân bay lại cứu rút. Lẽ nào đại hoàng tử lại không cần quân cứu viện?" Chương 89, đại bại. Chương 89, đại bại. Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Thương Đạt lúc này cũng chỉ biết mỉm cười nhìn về phía ông ta. Hắn ta không phải là binh gia tướng môn, mà là cháu trai của tể tướng Thương Đồng. Có thể nói địa vị của hắn ở trong quân đội chỉ kém Phùng Kiên Trì và Lý Thịnh lúc này mà thôi. Dù sao có một vị tể tướng đứng đầu quan văn trong lưng, ai dám hơn thua với hắn cơ chứ? Nhìn về phía Phùng Kiên Trì một chút, hắn lúc này lên tiếng nói rằng: "Phùng tướng quân, nếu như kế hoạch của ngài không đúng, vậy thì chẳng phải kế hoạch lúc đầu chúng ta bàn với đại hoàng tử sẽ sai lệch, lúc đó đại hoàng tử trách tội thì sao đây?" Nghe kẻ này nói vậy, Phùng Kiên Trì lúc này cười nhạt một tiếng sau đó nói rằng: "Lúc chia quân ta sớm đã liên lạc với tướng lĩnh chỉ huy quân lính tại mặt trận Tam Khẩu, cũng như thành Hoài Minh rồi. là khi đến nơi bọn chúng có thể từng bước tấn công uy hiếp, từ đây không thể nói chúng ta không tấn công, mà là nói quân địch quá mạnh ta đánh không nổi mà thôi. Nghe Phùng Kiên Trì nói vậy, Thương Đạt lúc này cũng á khẩu không nói được gì nữa. Mà cảm nhận hành động của tên này, Phùng Kiên Trì chỉ cười nhạt một tiếng. Hắn là ai cơ chứ, một đại tướng quân của đại hạ chinh chiến không biết bao nhiêu năm. Hắn lẽ nào lại không hiểu ý nghĩa của trận chiến này hay sao? Vậy nên một trận chiến lấy lại mặt mũi cho một vị hoàng tử, không cần thiết phải đánh thắng, cũng không cần thiết phải đánh hòa. Nhưng tuyệt đối không thể thua, hoặc ít nhất số quân lính thương vong tuyệt đối không được quá lớn. Bởi vì thua trận và tổn thất quân số quá lớn thì chẳng khác nào càng khiến cho vị hoàng tử đó mất mặt. Về phần thế trận hòa, đây chính là kết quả của hoàng đế muốn. Nghĩ đến những điều này, Phùng Kiên Trì chỉ biết thở dài trong lòng. Nhiều lúc hắn cũng không muốn tham gia vũng nước đục này, đôi lúc thật sự hắn rất mệt mỏi. Cùng lúc này tại thành Lạc Nhạ, hơn một vạn quân còn lại của Trần Vũ có sức chiến đấu đã được tập hợp. Nhìn về phía doanh trại của Lý Thịnh ở phía xa, Trần Vũ lúc này cười nhạt một tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hoàng đang đứng sau lưng mình nói rằng: "Để cho kỵ binh rời khỏi thành tấn công quay phá quân địch liên tục. Địch ra thì ngươi chạy, địch vào doanh trại ngươi liền tấn công. Làm sao làm suy giảm đi ý chí chiến đấu của chúng đến mức tận cùng." Nghe Trần Vũ nói vậy, Trần Hoàng lúc này gật đầu xuất lĩnh 1000 cung kỵ binh rời khỏi thành. Đối mặt với việc thành trì đã bị giám sát chặt chẽ, cung kỵ binh vừa rời thành tất nhiên là bị quân địch phát hiện. Tiếng cảnh báo của doanh trại quân địch không ngừng vang lên. Có địch tập kích, toàn quân sẵn sàng chiến đấu. Sau cảnh báo, quân lính của kẻ thù nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Có lẽ Phùng Tiên Chỉ để bảo đảm an toàn cho Lý Thịnh nên để lại toàn bộ quân tinh nhuệ, cho nên tốc độ phản ứng của chúng cực kỳ nhanh. Cung kỵ binh quấy rối lần đầu tiên, lập tức bị chúng phản kích. Hàng loạt trọng nỏ bị đưa ra, làm cho mấy chục cung kỵ binh bị bắn thành con nhím. Có điều việc này không ảnh hưởng đến đại cục. Thời gian dần trôi đi, chỉ chưa đến một ngày, Lý Thịnh đã phải đối mặt với 3-4 đợt tấn công. Hắn lúc này sắc mặt trở nên âm u vô cùng, có điều khi hắn nghĩ rằng trời tối quân địch sẽ dừng lại thì không, càng là đêm tối càng là lúc Lý Thịnh nhận lấy sự tra tấn khủng khiếp. Có địch tấn công. Bắn tên, phập phập. Á rút lui. Nhìn về phía cung kỵ binh của kẻ thù tấn công rồi lại chạy trốn vào trong tòa thành của địch. Lý Thịnh lúc này tức giận vô cùng, có điều ban ngày hắn vì sự tức giận đã dẫn quân công thành. Nhưng đổi lại chỉ là tổn thất mà thôi nên hắn lúc này vẫn tiếp tục nhẫn nhịn. Đối với việc này không một tướng lĩnh trong quân nào đưa ra ý kiến cho hắn. Mặc dù ở đây cũng còn rất nhiều lao tướng, nhưng ánh mắt của họ lại càng trở nên im lặng. Bởi vì họ biết Phùng Kiên Trì đang ở phía ngoài đợi đấy, cho nên Trần Vũ càng tỏ ra tấn công chi thế thì họ chỉ có thể để cho Lý Thịnh chịu khổ mà thôi. Thời gian cứ vậy là trôi qua hơn một hôm, đứng trên tường thành nhìn về phía quân địch sắc mặt trở nên sa sút, động tác đang dần dần chậm lại khi phản ứng kỵ binh tấn công. Lúc này Trần Vũ cũng cười vô cùng vui vẻ. Dù sao một tối thiếu ngủ một ngày có thể không ảnh hưởng, nhưng 2-3 ngày thì sao đây? Trần Vũ tin rằng sức chiến đấu của chúng dễ dàng rơi xuống một cách trông thấy. Cứ như vậy các cuộc dạ tập của Trần Vũ diễn ra 3 ngày liên tiếp. Lý Thịnh cả 3 ngày đều cử quân đáp trả, thậm chí điên cuồng công đánh thành Lạc Nhạn, nhưng Trần Vũ có chuẩn bị quân địch công thành lại bị đẩy lùi. Và tiếp sau đó kỵ binh của Trần Vũ lại quấy rối, khiến Lý Thịnh thật sự muốn chiến không được, muốn lùi lại không xong. Mà trong tình thế như này, Trần Vũ cảm nhận thời cơ đã đến, đợi đến nửa đêm ngày hôm đó, Trần Vũ ra lệnh cho 1 vạn quân bắt đầu rời thành tập kích. Lần này là đánh thật quân của Lý Thịnh sau khi phát hiện ra hiệu lệnh cảnh báo, nhưng sự chậm chạp của quân lính đã khiến cho bọn chúng trả cái giá thê thảm. Địch quân tập kích. Địch cái đầu ngươi, bọn chúng quấy phá thôi để yên cho ta ngủ. Ngủ con mẹ ngươi, địch tập kích thật, cửa doanh bị phá rồi. Cái gì mẹ nó không nói sớm, áo giáp của ta đâu? Ai lấy vũ khí của ta rồi? Trong khung cảnh hỗn loạn của quân lính đại hạ, sau mấy ngày bị quân đại hưng quấy rầy sớm đã tan tan ý chí. Nhiều kẻ còn không tin là địch tấn công, phải khi chúng nhìn thấy doanh trại của mình đã bị kỵ binh công phá mà chúng lúc này vẫn còn chưa tỉnh hồn, có điều càng như vậy sức tiến công của quân lính dưới sự chỉ huy của Trần Vũ lại càng mạnh. Chỉ trong thời gian chưa đến nửa giờ, lớp phòng tuyến phía ngoài đại doanh của địch đã bị xóa sổ. Hiện nay bọn chúng đang lùi lại vị trí trung quân lều chính bảo vệ Lý Thịnh. Khốn kiếp, các ngươi còn đứng đây làm gì, mau xông lên giết chết Trần Vũ cho ta. Tại trong doanh trại chính, Lý Thịnh không ngừng gào thét đối với các phó tướng, nhưng bọn chúng lúc này sắc mặt đều không tốt. Bây giờ trải qua mấy ngày bị Trần Vũ quấy rối, đội quân này làm gì có sự chiến đấu. Đã vậy tinh thần quân lính chính là hệ bại nhất, lúc này càng điên cuồng ra lệnh cho quân lính chỉ nhận lấy phản vệ mà thôi. Bẩm hoàng tử, chúng ta lúc này đang suy yếu, ta cho rằng lúc này nên cố thủ tại doanh trại chính, sau đó kêu gọi viện quân từ 2 phương hướng khác đến. Kêu gọi cái con khỉ mau lên mặc giáp cho ta. Ta muốn cùng Trần Vũ quyết chiến, hắn chỉ có 1 vạn quân mà thôi. Chúng ta nơi này vẫn còn 3 vạn quân nữa, có gì phải sợ hãi. Lý Thịnh liên tục gào thét không nghe lời đám tướng lính quyết can. Nhưng hắn lại không biết trong mắt các lao tướng ở đây, đều nhìn về phía hắn bằng ánh mắt thương hại thờ ơ nhiều hơn. Bọn họ lúc này cũng chỉ biết điên cuồng theo hắn một lần. Dù sao bọn họ cũng hiểu đây là một lần dẫn dụ địch quân đánh sâu vào trong vòng đây, cho nên không tỏ ra thảm thiết Trần Vũ làm sao có thể mắc lửa. Thời gian cứ vậy lại trôi đi, Trần Vũ lấy thân làm gương đã nhanh chóng đánh đến trại chính. Nhìn về phía Lý Thịnh bị đoàn đoàn quân lính bảo vệ chắc chắn, Trần Vũ rút kiếm hướng về phía Lý Thịnh mà gào lên. Lý Thịnh, hôm nay ngươi chạy không thoát, mau nộp mạng đi. Chương 90, đại bại 2. Sau âm thanh của Trần Vũ, Lý Thịnh lúc này vậy mà cũng có chút run rẩy, nhưng rất nhanh hắn bị sự tức giận che mở lý trí gào lên. Tiến lên giết Trần Vũ cho ta. Ai chém được đầu hắn thưởng vạn lượng hoàng kim quan lên tam phẩm. Người xưa có câu có tiền sẽ có dũng sĩ, quả nhiên là vậy. Quân đánh đại hạ đang trong tình thế yếu kém, vậy mà vẫn có rất nhiều kẻ hướng về phía Trần Vũ mà đến. Đối mặt với việc này, Trần Vũ cười lớn, kiếm trong tay không ngừng chém trái chém phải giết địch như thái rau. Cùng lúc này quân đội của hắn cũng điên cuồng tập kích, hai quân có thể nói đã hoàn toàn trộn lẫn, đánh đến người mất ta sống không thể nào phân biệt được. Có điều khi trận chiến đang dần dần nghiêng về phía Trần Vũ, thì ngoài doanh trại vang lên vô số tiếng vó ngựa. Phùng Kiên Trì đã dẫn đại quân quay trở lại. Nhìn về phía đám quân Trần Vũ đã đánh sâu vào trong doanh trại của mình, hắn lúc này cười lớn sau đó cho quân vây kín doanh trại, hắn lúc này muốn một lần tiêu diệt Trần Vũ tại đây. Đối mặt với việc bị quân địch bao vây phía ngoài, Trần Vũ lúc này ánh mắt vậy mà tỏ ra một nụ cười lạnh lùng. Đúng vậy, trong mắt của hắn ta tràn đầy ý cười, thậm chí cả bộ mặt của hắn lúc này cũng đang dần dần trở thành vẻ mặt tươi cười. Cảm nhận được hắn như vậy, những người quan sát hắn sắc mặt lập tức tối sầm. Bọn họ biết có lẽ trận chiến này đánh không dễ dàng như vậy. Có điều lúc này Lý Thịnh khi nhìn thấy quân tiếp viện thì cười vô cùng vui vẻ. Hắn làm gì có quan tâm đến vẻ mặt của các tướng lĩnh cũng như Trần Vũ chứ? Hắn lúc mày gào lên: "Trần Vũ, hôm nay ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Lý Thịnh, ngươi có thể dùng mình làm mồi nhử, dẫn dụ ta đến đây hay sao? Nếu như ngươi đã dẫn dụ được ta đến đây, vậy thì hai cánh quân còn lại của ngươi phải chết rồi." Nghe Trần cũng nói vậy, Phùng Kiên Trì hay đáng người Lý Thịnh lập tức trái tim trở nên run rẩy. Đúng vậy, bây giờ trong doanh trại này tất cả tướng lĩnh cấp cao của đại hạ gần như được những tập trung. Hai cánh quân còn lại thì do một số tướng lĩnh có được uy quyền khá mạnh trong quân chỉ huy. Họ tin rằng Trần Vũ cũng không điên cuồng cho quân lính ra ngoài thành giao chiến, khi mà quân binh của hai bên đều đang giữa sức mạnh tương đương. Những lúc này từ giọng điệu của Trần Vũ đã thấy rõ hắn đã có kế hoạch tấn công hai cánh quân khác của họ. Có điều lúc này tình thế đã quá căng thẳng, Phùng Kiên Trì khi cảm thấy đội hình cường lực của mình cũng không đúng đội vàng lên tiếng: "Đừng quan tâm đến hai cánh quân kia nữa, các ngươi hãy tập trung binh lực tiêu diệt Trần Vũ. Trần Vũ người vừa chết thì hy sinh mấy vạn quân kia lại thế nào?" Phùng Kiên Trì nói vậy, các tướng lĩnh cũng như Lý Thịnh đều cảm thấy rất đúng. Vậy là cuộc vây công một vạn quân của Trần Vũ bị bốn phía địch quân của kẻ thù đánh càng mạnh hơn. Có điều Trần Vũ lúc này lại không liều mạng, hắn cho quân lính làm theo đội hình vương Hy Lạp, từng bước lùi lại. Trọng bộ binh ở phía ngoài, trương thương binh ở phía trong, cung thủ hỗ trợ liên tục, khiến quân đại hạ muốn công phá được phong tuyến này cũng không đơn giản. Thời gian cứ vậy lại trôi đi, Trần Vũ cuối cùng đã giết ra khỏi doanh trại của quân địch. Nhưng muốn trở về thành trì của hắn cũng còn mấy dặm đường, đối mặt với việc này Trần Vũ lúc này ánh mắt lại toát lên một chút gì đó thâm thúy. Sau đó hắn tiếp tục đưa đám bại quân của mình vừa đánh vừa chạy. Mặc dù trận hình vương La Mã khá mạnh, nhưng dù sao quân của hắn cũng đang bị vây nốt, sĩ khí giảm xuống, lực lượng quân địch thì lại đông đảo. Mặc dù thời gian qua bị quấy phá, nhưng lúc này trên đà thắng thế thì sự mạnh mẽ về tinh thần đã giúp thể xác của chúng đạt được thăng hoa, liên tục đẩy mạnh tấn công, xông lên phá vỡ trận hình của chúng. Giết. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, đợi khi đám người Trần Vũ cách thành Lạc Nhạn chưa đến hai dặm đường. Lúc này hắn đã không thể tiến lên được nữa, bởi vì số quân của hắn lúc này chỉ còn mấy nghìn người và đã bị mấy vạn quân của địch vây chặt, hoàn toàn không có cơ hội tiến lên nữa. Nhìn về phía trận hình của mình đang thu nhỏ đến mức tối đa, Trần Vũ lúc này nhìn về phía cầu thang nói rằng: "Mang địa lôi ra cho chúng nếm thử đi." Trần Vũ vừa nói xong, cầu thang lúc này lập tức gật đầu, mang ra những hũ sứ được gắn một sợi dây cháy chậm đốt lên, rồi ném về phía quân địch đang bao vây lấy quân của hắn lúc này. Đối mặt với loại vũ khí này, đám người đại hạ tất nhiên là không quan tâm. Một hũ nhỏ có thể làm gì được chúng cơ chứ? Nhưng khi ngọn lửa cháy hết, một vụ nổ đinh tai nhức óc vang lên, những ánh lửa mập mờ kèm theo cảnh thân người tan nát, khiến cho những binh lính đang đứng tại nơi này đều dừng lại trong đôi chút. Tiếp theo những âm thanh hình hoàng liên tục vang lên, đội hình của quân đại hạ lập tức trở nên đại loạn. Chạy đi là thiên lôi, quân địch được trời rút. Tiếng binh lính của đại hạ ngày một lớn, sự sợ hãi kéo dài vô tận. Mấy vạn đại quân đã bị kỵ binh của Trần Vũ ảnh hưởng trong những ngày qua càng nhanh chóng sụp đổ, trước lại sức mạnh của thuốc nổ. Về phía mấy nghìn quân của Trần Vũ lúc này khí thế lại càng trở nên lên cao. Họ lúc này không chạy nữa, mà cầm theo lượng thuốc nổ còn lại bắt đầu công đánh về phía quân địch. Đối mặt với việc này, Phùng Kiên Trì và Lý Thịnh đứng xa xa cũng cảm thấy trái tim như đang bị bóp chặt. Loại vũ khí kia quá mạnh, quân lính của hắn đang bị tàn sát, nhiều người cho dù có đẩy mạnh tiến công vậy thì lại thế nào? Họ lúc này vội vàng cho quân lính rút lui. Nhìn về phía quân địch bại trận bỏ chạy, Trần Vũ lúc này đánh mắt cho thuộc hạ, với tay để mấy nghìn quân của mình phá vỡ trận hình sau đó bắt đầu truy kích. Sáng ngày hôm sau, một thân quần áo dính đầy máu tươi, Trần Vũ cùng với hơn 2000 tàn quân của mình cuối cùng trở về thành Lạc Nhạn. Đứng tại cửa thành Hạ Huyền Linh lúc này, một bộ mặt lo lắng nhìn lấy hắn, khi thấy Trần Vũ còn sống trở về. Phía sau lưng hắn một vạn quân lúc này chỉ còn 2000 người, hơn nữa phần lớn đều là thương tích. Cô ta lúc này vậy mà vội vàng sợ hãi đi đến ôm lấy Trần Vũ khóc rất lớn. Không ai biết đêm hôm qua cô ấy đã lo lắng như thế nào, không ai biết cảm xúc của cô ấy lúc này như thế nào nữa. Một bên thù hận Trần Vũ đã giết con của mình, một bên lại lo lắng hắn không thể trở về được nữa. Cảm xúc tiêu cực này dày vò một cô gái nhỏ khiến cho cô ta cả đêm không người buồn chồn lo lắng mãi thôi. Mà nhìn về phía cô gái nhỏ trong lòng, Trần Vũ lúc này ánh mắt đã có chút gì đó hiền hòa không còn sát tính nữa. "Ngươi khóc cái gì chứ? Ngươi không phải muốn ta chết hay sao?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này lau nước mắt, nhìn về phía hắn sau đó giận dữ nói rằng: "Ta muốn tự tay giết ngươi, mà không để cho Lý Thịnh giết ngươi." Nghe cô ta nói vậy, Trần Vũ lúc này cười lớn, đối mặt với vô số cái nhìn của binh sĩ cũng như thường dân xung quanh. Hắn vậy mà hôn Hạ Huyền Linh ngay giữa công chúng, đối mặt với việc này Hạ Huyền Linh có chút sửng sốt, sau đó giận dữ muốn đẩy hắn ra. Dù sao phụ nữ thời kỳ này vẫn còn rất quan trọng vấn đề lễ nghi, đặc biệt là công chúa đâu. Có điều Trần Vũ làm gì có quan tâm chứ? Đợi khi hôn Hạ Huyền Linh chán, Trần Vũ lúc này bế thốc cô ấy lên, hướng về phía tất cả các binh lính cũng như dân chúng xung quanh mà hét lớn: "Các ngươi nhìn xem, phu nhân của ta muốn giết ta đây, cô ấy thật là dũng cảm." Nghe Trần Vũ nói vậy, vô số binh lính còn sống cũng như thường dân đều cười lớn. Tiếng cười của họ lấp đi sự đau buồn của vô số người chết trận, về một cuộc chiến đã đi qua, càng nhiều hơn là một sự chúc phúc. Công chúa quả nhiên là cô gái dũng cảm nhất mà ta từng thấy. Thiếu phu nhân người nhất định phải thực hiện lời hứa này, nhất định phải giết chết tướng quân đó. Thiếu phu nhân Uy Vũ. Thiếu phụ nhân Uy Vũ. Nhìn về phía bầu không khí có chút khó hiểu, Hạ Huyền Linh lúc này thật sự cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng Trần Vũ tất nhiên là biết. Hắn là ai chứ, danh tướng. Còn cô ấy là một cô gái yếu đuối mà thôi. Muốn giết hắn, cô ấy nghĩ nhiều rồi. Nhưng càng như vậy càng khiến những người dân hay binh sĩ sống sót có thêm niềm vui vẻ. Bởi vì trong những cảnh chiến tranh tàn khốc, có đôi lúc tình cảm thù ghét hay yêu thích, lại không phải lời nói có thể hình dung mà là qua hành động. Việc Hạ Huyền Linh lo lắng ôm lấy Trần Vũ khi hắn sống sót trở về, thậm chí là khóc lớn. Đây chẳng phải là yêu, chẳng phải là thích hay sao? Lẽ nào nó lại không phải là quan tâm? Vậy nên lời nói của Hạ Huyền Linh bất quá là giận dỗi theo những ánh nhìn của người dân mà thôi. Về phần Trần Vũ có thể hắn biết cô gái này thật sự muốn giết hắn, nhưng hắn không phá hỏng đi bầu không khí này, bởi vì trận chiến này quá thảm khốc rồi. Hắn không cần làm bầu không khí thêm căng thẳng nữa. Đặc biệt hắn vẫn cảm nhận được sự quan tâm của cô gái nhỏ đang bị hắn bế trên tay đâu. Hống cô vợ này một chút, sau đó dẫn theo tàn quân của mình vào trong thành nghỉ ngơi. Trận chiến này đánh thắng, thắng lớn, thắng cả ba mặt trận. Có điều hắn lúc này đã quá mệt mỏi, 2000 quân lính sống sót cần điều trị thương thế và thành Lạc Nhạn lúc này binh lực cũng chỉ còn mấy nghìn người. Đối với việc này Trần Vũ cũng không còn quan tâm nữa, hắn cần nghỉ ngơi, hắn đã quá mệt mỏi. Sáng ngày hôm sau Trần Vũ đã ngủ mất một ngày mới tỉnh dậy. Nhìn về phía Hạ Huyền Linh đang nằm bên cạnh mình, Trần Vũ lúc này mỉm cười xoa nhẹ đầu cô ấy. Sau đó hắn dùng chăn đắp lên cô vợ nhỏ này, bản thân lại rời giường đi đến phòng chính gặp mặt các phó tướng, để nói rõ về vấn đề thương vong cũng như tình hình chiến sự. Câu đề cử, like, bình luận, đánh giá. Chương 91, tin thắng trận chương 91, tin thắng trận ngồi chính giữa đại sảnh nhìn về phía các phó tướng của mình, Trần Vũ lúc này mỉm cười nói rằng: "Cậu Thăng tình hình thương vong của quân ta thế nào?" Nghe Trần Vũ nói vậy, cậu Thăng lúc này đứng ra chắp tay nói rằng: "Bẩm tướng quân, trận đánh vừa rồi ngài mang 1 vạn quân ra thành, lúc về chỉ còn 2000 người, 8000 quân của ta đã tử trận. 2000 chiến sĩ kia cũng có một lượng lớn thương tích đang được điều trị. Hiện nay ngoài mấy nghìn quân thủ thành, chúng ta đã không còn binh lực xung phong trận mặt nữa. Về phần quân lính tại thành Tam Khẩu và Hoài Minh thì nơi này bởi vì thuốc nổ ngài đưa đến, họ đã đánh cho quân địch ở đây tan tác. Thương vong cũng không nặng như quân ta ở đây, chỉ tử thương vài nghìn người mà thôi. Hiện nay vẫn chưa có báo cáo chính xác thương vong. Về phần quân địch, bởi vì việc bọn chúng chia quân, lại đối mặt với vũ khí khủng khiếp của chúng ta. Cho nên một trận chiến này từ những xác chết trên chiến trường tìm kiếm đã có hơn 3 vạn thi thể. Ngoài ra số lượng lính địch bị thương trong trận chiến còn nhiều hơn. Tổng kết trận chiến mà nói, 15 vạn quân của địch lúc này có lẽ đã bị tử thương hết 5 đến 6 vạn người. Số còn lại bị thương vong lại càng khó kiểm soát, trận chiến này có lẽ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nếu chúng không có quân tiếp viện, sẽ phải ngừng lại mà thôi. Nghe cậu Thăng nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng gật đầu ngẫm nghĩ một lúc, hắn lên tiếng nói rằng: "Điều từ các thành chỉ phía sau lên thành Lạc Nhạn 5000 quân nữa, đưa tổng số quân trấn thủ ở đây thành 1 vạn. Tuân lệnh, điều động tất cả y sĩ cứu giúp thương binh, cũng như đưa một bộ phận tráng đinh ra ngoài thành, đến địa điểm chiến trường chôn cất thi thể tránh phát sinh dịch bệnh. Tuân lệnh." Lấy từ trong nội phủ ra 30 vạn lượng bạc, tiến hành khao thưởng cho quân lính cả 3 thành trì. Đồng thời tăng gấp 3 lần trợ cấp tử trận cho những chiến sĩ bị hy sinh trên chiến trường. Đồng thời cậu Thăng ngươi cũng giúp ta soạn một thư tín dự về thành Vũ Thịnh, báo cáo tình hình chiến sự, cũng như ghi lại công lao của binh lính trong trận chiến này, để nhận lấy ban thưởng từ triều đình. Đa tạ tướng quân. Trần Vũ nói đến đây thì các tướng lĩnh ở đây đều đồng loạt chắp tay cảm tạ. Thấy cảnh này Trần Vũ lại nhìn về phía họ sau đó nói rằng: "Chúng ta đã lấy ra thuốc nổ, loại vũ khí khủng khiếp này tuyệt đối sẽ khiến cho quân địch sợ hãi, trong thời gian ngắn không dám tiến công. Nhưng chiến tranh kết thúc hay không kết thúc lại là do hoàng đế Lý Long Cơ của kẻ thù thao túng. Vậy nên cử thám tử giám sát chặt chẽ động tĩnh của quân địch, đồng thời để cho quân lính các thành trì cũng không được từ bỏ cảnh giác. Dù sao thuốc nổ mạnh nhưng nó cũng chỉ là một loại vũ khí mà thôi. Quân ta vẫn phải dựa vào tinh thần cảm tử của chiến sĩ để giành chiến thắng." Nghe Trần Vũ nói vậy, các tướng lĩnh ở đây đều đồng loạt trong tay nhận lệnh. Thấy vậy Trần Vũ vây tay cho họ rời đi xử lý công việc, bản thân hắn lúc này lại tiếp tục ngồi đó chuẩn bị báo cáo, cũng như các suy tính trong tương lai của mình. Ngồi trong thư phòng không biết bao lâu, thì lúc này Hạ Huyền Linh đi đến. Cô ấy thời gian qua chăm sóc thương binh, làm việc có thể rất mệt mỏi, lại không được Trần Vũ để ý nhiều. Cho nên nhìn dáng người của cô ấy đã gầy đi một vòng. Đối mặt với việc này Trần Vũ cũng chỉ có thể thở dài mà thôi. Hắn ta biết thiếu phu nhân của họ Trần mấy chữ này Hạ Huyền Linh muốn làm thì còn phải trả giá còn nhiều. Có điều nhìn cô gái nhỏ này đã bị gầy đi một chút, lại chịu cảnh tàn phá khi bị Lý Thịnh bắt trong mấy ngày khiến hắn cũng thấy đau lòng, mà đi đến lấy hộp cơm trong tay cô ấy nói rằng: "Ngươi mang cơm cho ta làm gì chứ? Chẳng phải ngươi nói không bao giờ muốn nấu cơm hay sao?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này nhìn hắn một chút sau đó nói rằng: "Ta nói ta không bao giờ nấu cơm bao giờ." Trần Vũ nghe vậy thì mỉm cười không trả lời. Thấy vậy Hạ Huyền Linh lườm lắm một chút, sau đó lại đưa tay đặt lên vai của Trần Vũ. Đối mặt với việc này Trần Vũ không cảm thấy sự mềm mại, mà là một cơn đau đớn vô cùng. Bởi vì trên vai của hắn mấy hôm trước còn bị trúng tên đâu. Nhìn thấy sắc mặt của Trần Vũ biến hóa, Hạ Huyền Linh lúc này lại cười vui vẻ sau đó nói rằng: "Tướng quân, Trần Vũ cũng biết đau sao? Ta còn tưởng ngươi không biết đau chứ." Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn một tay ôm lấy eo Hạ Huyền Linh, một tay vòng ra sau lưng cô ấy, rồi đập vào mông cô ấy mấy cái. Cảm thấy sự mềm mại trong tay của mình, Trần Vũ lúc này vậy mà cười toe toét. Hạ Uyển Linh thì hai mắt bốc hỏa, muốn cắn Trần Vũ. Nhưng tên này sau nhiều thời gian bị Hạ Uyển Linh đánh đã thành thói quen, vội vàng tránh thoát hàm răng bé nhỏ của cô ấy rồi. "Trần Vũ, ngươi thật là không tiếp, đồ xuất sinh." Trần Vũ nghe vậy thì mỉm cười, sau đó lên tiếng nói rằng: "Ta vẫn thích phụ nữ mập mạp một chút, ngươi tốt nhất hay ăn uống nhiều vào. Nếu mà gầy quá ta liền đi đến ký viện tìm mấy cô nương khác. Trần Vũ, ngươi dám đến nơi đó, ta liền dám đến đó quậy phá cho ngươi xem. Công chúa ngươi ghét ta, ngươi chẳng phải muốn giết ta hay sao? Ngươi tại sao lại quan tâm ta đi đâu cơ chứ?" Hạ Uyển Linh nghe vậy thì cứng họng, có điều cô ấy vẫn giữ một bộ mặt thấy chết không sợ nói rằng: "Ta muốn tự tay giết ngươi để báo thù cho con của ta." Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này thở dài, nhìn một phía cô ấy sau đó nói rằng: "Vẫn câu nói cũ, ta luôn luôn bảo vệ mẹ con các ngươi, ngươi tại sao lại không tin chứ?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này dùng một ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau, cảm tưởng như một lời nói của Trần Vũ đang khiến cho Hạ Uyển Linh phải suy ngẫm. Có điều những hình ảnh về cuộc tấn công đó không ngừng hiện lên, lời nói của những kẻ đó quá rõ ràng. Đặc biệt sau khi chuyện đó kết thúc, Trần Vũ vẫn không tìm ra hung thủ. Ai có thể nói rõ điều này cơ chứ? Nghĩ đến đây, Hạ Uyển Linh lúc này hừ lạnh sau đó nói rằng: "Ta không tin tưởng lời ngươi nói." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ nhìn về phía cô ấy một chút, sau đó thở dài trở về vị trí chỗ ngồi của mình xử lý công việc. Thấy vậy, Hạ Uyển Linh lúc này cũng có chút không vui rời khỏi đây. Nhìn về phía bóng lưng cô gái này rời đi, Trần Vũ lúc này thực sự cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cuối cùng hắn chỉ thở dài, bởi vì thật sự hắn không có chứng cứ. Về phần ai làm vậy thì phán đoán được nhưng lại không thể nào nói ra. Thời gian cứ vậy lại trôi đi, chả mấy chốc đã đến giữa tháng 5. Tin tức thắng trận đã được chuyển đến thành Vũ Thịnh. Tại ngoại thành, dân chúng hô vang tên của Trần Vũ, không ngừng kể lên chiến tích của hắn. Một bầu không khí vui vẻ, hào hùng của đất nước được bao quát xuất hiện tại kinh đô của một quốc gia thắng trận, thật sự là người người vui mừng. Mà tại trong hoàng cung, hoàng đế Hạ Thiên Đạo cũng một vẻ mặt vui vẻ. Hắn nhìn về phía các đại thần không ngừng cười nói về chiến tích của Trần Vũ, đồng thời còn ban thưởng rất nhiều cho Trần Vũ. Đợi khi triều hội kết thúc, tại trong thư phòng của mình, Hạ Thiên Đạo lúc này một sắc mặt âm trầm nhìn về phía Mạnh Thanh nói rằng: "Ngươi kể là chi tiết tình hình chiến trường cho chấm nghe." Chương 92, sóng ngầm. Chương 92, sóng ngầm. Nghe hoàng đế nói vậy, Mạnh Thanh lúc này chắp tay sau đó nói rằng: "Bẩm bệ hạ, trận chiến này đã kéo dài mấy tháng, nhưng có thể nói với số quân đông đảo, đám người đại hạ thật sự đã khiến Trần Vũ bó tay rất nhiều. Đặc biệt việc công chúa bị mật thám của kẻ thù bắt được, khiến Trần Vũ phải ra ngoài thành giao chiến. Chỉ trong một trận chiến, Trần Vũ đã mất đi 1/3 quân số tại thành Lạc Nhạn. Những ngày sau đó, những cuộc cường công liên tiếp của kẻ thù diễn ra. Có điều quân thủ thành Lạc Nhạn thật sự quá tinh nhuệ. Quân đại hạ đánh thế nào cũng không cướp nổi thành, thậm chí nhận lấy thương vong nặng nề, khiến chúng buộc phải đưa ra kế sách phân binh ba đường, muốn chuyển hướng tấn công hai thành trì còn lại tại biên giới. Mà vào đúng lúc này, Trần Vũ bắt đầu phát động kế hoạch của hắn, muốn tập kích doanh trại của kẻ thù tại ngoài thành Lạc Nhạn. Nhưng kế hoạch của hắn lại bị Phùng Kiên Trì phát hiện, vậy là một cuộc vây giết diễn ra. Một vạn quân do Trần Vũ dẫn dắt chỉ còn 2000 quân trở về. Vốn dĩ đây là một trận thất bại to lớn, nhưng mà sự thật nó lại là một trận chiến thắng nghiêng về một phía. Bởi vì Trần Vũ lấy ra một loại vũ khí được những người chứng kiến miêu tả như thần lôi. Đồng thời tại mặt trận ở hai thành trì Tam Khẩu và Hoài Minh cũng có loại vũ khí này. Nghe nói đây là được Trần Vũ đưa đến, loại vũ khí này rất kỵ lửa. Một khi bắt lửa chính là dẫn đến nổ lớn. Sức sát thương của nó cực kỳ khủng khiếp, áo giáp, vũ khí, thậm chí tường thành đều không chống đỡ nổi. Với loại vũ khí khủng khiếp này, quân lính của hai thành trì Tam Khẩu và Hoài Minh lập tức tràn ra ngoài thành chiến đấu với quân địch. Bởi vì chỉ huy của địch đều bị thu hút về chiến trường thành Lạc Nhạn, cho nên những chỉ huy tại hai cánh quân còn lại của chúng khá là yếu kém về mặt chỉ đạo. Từ đây khiến cho một cuộc chiến ba hướng tiến công của kẻ thù liên tiếp thất bại, tổn thất nặng nề. Có thể nói hiện nay chiến tranh nếu như quân địch không có quân tiếp viện thì đã không có gì để đánh. Bởi vì Trần Vũ lúc này quân số thương vong bất quá chỉ từ 2 đến 3 vạn mà thôi. Trong khi đó kẻ thù số lượng thiệt hại đã lên đến 7 đến 8 vạn người. Mạnh Thanh nói đến đây thì hắn không lên tiếng nữa, bởi vì hắn biết trong mắt hoàng đế thắng hay bại vốn là điều không đáng quan tâm. Chết bao nhiêu người lại càng là thứ khiến ông ta có chút suy nghĩ, nhưng không phải là nỗi lo cuối cùng. Mà nỗi lo của ông ta lúc này là loại vũ khí mà Trần gia đang sử dụng, thứ có thể thay đổi cục diện chiến trường lúc này. Bản thân là người khởi xướng vấn đề này, Hạ Thiên Đạo lúc này cười lạnh một tiếng sau đó nói rằng: "Tốt cho một Trần gia, tốt cho một loại vũ khí khủng khiếp. Có điều chúng có loại vũ khí này, nhưng lại không muốn đưa lên triều đình mà làm tư binh sử dụng. Ngươi nói xem Trần gia đây là đang muốn mưu phản hay sao?" Hạ Thiên Đạo vừa nói vậy, Mạnh Thanh lúc này không dám đáp lời. Bởi vì hắn biết hoàng đế tuy là hỏi hắn nhưng thực chất lại là đang hỏi chính bản thân hắn đâu. Thời gian cứ vậy nhẹ nhàng trôi đi, trong một căn đại điện nơi mà chỉ có duy nhất Hạ Thiên Đạo đang tự nói với mình. Bầu không khí thật sự có chút quỷ dị, nhưng cùng vào đó là một áp lực khủng khiếp đối với những người hầu thái giám ở đây. Không biết qua bao lâu, Hạ Thiên Đạo lúc này nhìn về phía Mạnh Thanh nói rằng: "Truyền mệnh lệnh của chấm cho mật vệ, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải lấy được công thức sản xuất lại vũ khí kia." Nghe hoàng đế nói vậy, Mạnh Thanh lúc phải chắp tay gật đầu rời đi. Thấy vậy Hạ Thiên Đạo lại ngồi đó trầm tư, trong ánh mắt của ông ta toát ra sự oán hận vô cùng. Về phần tại sao ông ta không yêu cầu Trần Vũ giao ra thuốc nổ? Bởi vì việc này sẽ làm mất mặt hoàng đế, khi hắn phải yêu cầu vũ khí từ thần tử, nói ra có buồn cười hay không? Dù sao nếu như Trần gia trung thực, đáng lẽ khi có loại vũ khí này chúng phải báo cáo trong tin tức. Đồng thời Trần Vũ phải mang nó về thành Vũ Thịnh đưa cho hoàng đế mới đúng, mà không phải chỉ là một tin tức. Thậm chí còn không hề nói đến tình hình chiến sự, cũng như loại vũ khí mà Trần gia sử dụng. Mà trong lúc hoàng đế Hạ Thiên Đạo còn đang có những suy nghĩ trong lòng, Lúc này người của hai phe phái Thường Minh Đảng và Thanh Lâm Đảng cũng đều có những suy nghĩ trong lòng giống Hạ Thiên Đạo là phải cướp được loại vũ khí của Trần gia kia. Đáng tiếc hai phe phái này lại không giống Hạ Thiên Đạo điên cuồng cử người tìm kiếm, mà là họ trực tiếp hướng về phía Trần Thế Tích yêu cầu mua sắm loại vũ khí này. Tại trong phủ Trần gia, Chính Công và Đỗ Văn Bắc đang cùng Trần Thế Tích đàm đạo. "Trần đại nhân, lần này các ngươi lấy ra một con át chủ bài khiến chúng ta cũng thấy sợ hãi. Rốt cuộc Trần gia các ngươi còn giấu giếm đi bao nhiêu thứ đây?" "Chính đại nhân nói đùa rồi, Trần gia chúng ta tài lực yếu kém, ngoài một chút võ phu biết đánh trận thì có thứ gì cơ chứ? Lần này loại vũ khí kia Trần Vũ sử dụng ta cũng không biết." Nghe Trần Thế Tích nói vậy, Đỗ Văn Bắc lúc này mỉm cười nói rằng: "Loại vũ khí này vừa xuất hiện, e rằng không chỉ khiến cho đại hưng chúng ta lâm vào một cục diện rối rắm, mà đại hạ Lũng Thiêng hay Khương Địa đều có ý nghĩa về nó. Trần gia các ngươi thật sự là đứng trên đầu sóng ngọn gió rồi." Nghe Đỗ Văn Bắc nói vậy, Trần Thế Tích lúc này lại mỉm cười sau đó nói rằng: "Đầu sóng ngọn gió tất nhiên là nguy hiểm, nhưng ai không nói nó càng uy vũ, càng uy phong đâu." Nghe Trần Thế Tích nói vậy, Chính Công lúc này lại cười nhạt nói rằng: "Tốt cho một câu nói uy vũ biết bao, tốt cho một Trần gia mạnh mẽ không sợ hãi trước cái chết. Thật sự không mất mặt đi mấy chữ binh gia thế tộc." Nghe Trịnh Công nói vậy, Trần Thế Tích lúc này cũng mỉm cười không lên tiếng. Thấy vậy, Trịnh Công lại tiếp tục nói rằng: "Loại vũ khí đó công thức sản xuất có lẽ Trần gia không cho chúng ta, mà cho dù hoàng đế muốn cũng không được. Nhưng chúng ta muốn mua sắm một chút, đối với việc này có lẽ Trần đại nhân sẽ không ngăn cản." Nghe Trịnh Công nói vậy, Trần Thế Tích lúc này mỉm cười gật đầu sau đó nói rằng: "Việc này thì có thể, có điều hạn mức của loại vũ khí này là tính theo cân. Cho nên mỗi người các ngươi chỉ có thể mua được 1000 cân. Giá thành của nó ta định mức 50 vạn lượng bạc, hai vị đồng ý chứ?" Nghe Trần Thế Tích nói vậy, Chính Công hay là Đỗ Văn Bắc đều chỉ mỉm cười gật đầu không nói gì về giá cả. Dù sao những người sở hữu thuốc nổ đầu tiên sẽ là những người có giá trị nhất, bởi vì họ có thể thông qua thứ này để dò xét thành phần của nó, tất nhiên không thể phủ nhận khi có thứ này trong tay, họ cũng có chút yên tâm rằng Trần gia không đứng ở thế độc đạo. Cứ như vậy một cuộc đối mặt của ba bên khiến cho bầu không khí tại kinh thành sóng ngầm liên tục xuất hiện. Thuốc nổ là thứ thường dân không ai biết thế, nhưng giới quý tộc lại bắt đầu lan truyền về nó. Mà cùng lúc này tại thành Thanh Hà, nơi mà Sở Vương Hạ Minh Chiếu đang nắm giữ quân đội, chuẩn bị xây dựng đại kế của mình, thì hắn lúc này cũng đang vì thuốc nổ của Trần gia mà lâm vào trong lưỡng lự, cũng như một chút gì đó sợ hãi. Chương 93, đàm phán chương 93, đàm phán Hạ Thủy, ngươi lần này hãy mang theo tiểu muội của ngươi đi đến chỗ của Trần Vũ, mua một ít thuốc nổ trở về. Nhớ kỹ, nếu cần thiết em gái ngươi làm tiếp cho Trần Vũ cũng không phải không được. Nghe Hạ Minh Chiếu nói vậy, Hạ Thủy lúc này cũng gật đầu. Nhìn về phía cha mình một chút, hắn lập tức quay người rời đi. Thấy cảnh này, Hạ Quốc nhìn về phía cha hắn nói rằng: "Phụ thân, loại vũ khí mạnh mẽ kia Trần gia lấy nó ra vào lúc này, lẽ nào chúng có toan tính gì hay sao?" Dù sao nhìn về phía trận hình chiến thuật của Trần Vũ trong mấy tháng đánh với đại hạ, còn không thấy Trần Vũ điều động một binh một tốt đến trợ giúp, hoặc là phân tán quân lính tại các thành trì ngoài trận chiến đầu tiên. Từ đây có thể thấy sức mạnh của Trần gia hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi trận chiến này. Về phần số sĩ tốt hy sinh, đây là con số Trần gia báo cáo, sự thật như thế nào ai mà biết được. Nghe con trai của mình nói vậy, Hạ Minh Chiếu lúc này cũng gật đầu sau đó nói rằng: "Tại 8 thành trì phía bắc Trần gia chỉ có 10 vạn quân, nhưng 7 thành trì trong số 15 thành trì phía bắc lại chính là căn cơ còn sót lại của Trần gia. 6 năm qua đi 8 thành trì kia rơi vào tay địch, thì 7 thành trì còn lại bị Trần gia phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Nói cách khác, toàn bộ binh lực của Trần gia lúc này không chỉ là tập trung tại 8 thành trì 10 vạn quân trong tay Trần Vũ, mà còn là 7 thành trì kia với khoảng hơn 30 vạn quân. Nhưng suốt trận chiến vừa rồi, Trần Vũ đừng nói là động binh đến 30 vạn quân này, mà là quân tại 5 thành trì phía sau cũng không hề bị hắn điều động. Từ đây có thể thấy âm mưu của Trần gia trong trận chiến này cực kỳ khó đoán. Hoặc có thể nói Trần Vũ tự phụ dùng 7 vạn quân đương đầu với 15 vạn quân địch, hoặc là hắn có kế hoạch trong lòng. Mà ta đã tiếp xúc với Trần Vũ, kẻ này lanh khốc vô tình, lại cực kỳ có nhiều âm mưu, tuyệt đối không phải kẻ tự phụ." Nghe Hạ Minh Chiếu nói vậy, Hạ Quốc lúc này cũng gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc hắn nói rằng: "Phụ thân, Trần gia mạnh như vậy, chúng ta sau này liệu phải kìm cặp chúng thế nào đây?" Nghe con trai nói vậy, Hạ Minh Chiếu đưa một ánh mắt trầm tư nhìn về phía hắn, qua một lúc ông ta bật cười nói rằng: "Suy nghĩ của ngươi đang giống với Hạ Thiên Đạo và giống với tất cả các hoàng đế, là sợ thần tử của mình bất quyền. Chính vì vậy Hạ Thiên Đạo thay vì đối phó chúng ta trước, ông ta lại đối phó với Trần gia trước. 8 năm trước một lần, lần này lại một lần, lần giết con Trần Vũ lại là một lần nữa. Ta thật sự đã hiểu một chút Hạ Thiên Đạo đang lo lắng cái gì." Nghe Hạ Minh Chiếu nói vậy, Hạ Quốc lúc này cũng sững sờ. Suy nghĩ của hắn giống hoàng đế sao, mà cũng có thể. Ai không sợ kẻ khác mạnh hơn mình, trong một thế lực nơi mà binh quyền lại có thể ảnh hưởng đến căn cơ của một quốc gia, giúp cho hắn có thể thay đổi một triều đại cơ chứ. Cảm nhận được suy nghĩ của con trai, Hạ Minh Chiếu lúc này lại lên tiếng: "Hiện nay chúng ta chưa phải hoàng đế, ngươi thay vì lo lắng vấn đề này thì nên lo lắng cho đại sự của chúng ta đi. Về phần Trần gia tạm thời hãy để cho Hạ Thiên Đạo đối phó. Chúng ta sau này vẫn phải đối phó Trần gia, nhưng lúc này thì tuyệt đối không được. Thậm chí còn phải bám chặt quan hệ với chúng." Nghe Hạ Minh Chiếu nói vậy, Hạ Quốc lúc này cũng gật đầu. Cứ như vậy những cuộc nói chuyện giống như hai cha con của Hạ Minh Chiếu không ngừng xuất hiện tại phủ đệ của bốn vị vương. Thậm chí một số gia tộc có dã tâm cũng đều có những cuộc đối thoại như vậy. Nhưng tất cả các thế lực của Đại Hưng lúc này đều đưa ra một ý nghĩ, đó là phải giữ mối quan hệ hòa hảo với Trần gia. Cũng bởi vì việc này, không ít đích nữ của các gia tộc lần lượt ghé thăm thành Lạc Nhạn, với ý đồ muốn gả cho Trần Vũ. Đối với việc này, Trần Vũ lập tức cảm thấy mình chuẩn bị đối mặt với nhiều vấn đề còn nan giải hơn. Đầu tháng 6 tại thành Lạc Nhạn không khí cực kỳ oi nóng. nhưng trong sự nóng bức của thời tiết, phụ tướng quân của hắn lại đang như chìm vào trong hầm băng. Lúc này đây vị phu nhân của hắn đang một sắc mặt vô cùng khó coi, cô ta nhìn về phía hắn bằng một ánh mắt tức giận vô cùng. Về phần chuyện gì xảy ra ư, thì tất nhiên cô gái này đen rồi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hệ thống quan viên lân cận, thậm chí người các trung tiểu gia tộc đều có đến đây thăm viếng Trần Vũ. Bề ngoài thì là chúng đến đây giúp đỡ dân chúng sau thời gian chiến tranh, thậm chí phát gạo, phát tiền, nhưng thực chất đều là muốn ấn phụ nữ vào tay Trần Vũ. Đối mặt với việc này, Hạ Uyển Linh tất nhiên là tức giận. Bởi vì phủ Trần Vũ lúc này thực sự của quá nhiều tiểu thư đại các rồi. Đã vậy đám này như một lũ tiểu yêu tinh đuổi không đi, suốt ngày bám lấy Trần Vũ, khiến cho Hạ Uyển Linh nhìn thấy đã phiền, cô ta lúc này chỉ có muốn cắn chết Trần Vũ tên khốn này một chút. Mà nhìn thấy điệu bộ của Hạ Uyển Linh như vậy, Trần Vũ lúc này mỉm cười một chút, sau đó đi đến đối mặt với Hạ Uyển Linh nói rằng: "Công chúa người lại làm sao rồi?" Nghe Trần Vũ dùng một bộ mặt tươi cười nói chuyện với mình, nhưng Hạ Uyển Linh trong đầu cô ấy chỉ muốn làm thịt tên này. Nào có tư tưởng đùa giỡn với hắn, vậy là cô ấy lên tiếng nói rằng: "Ngươi tại sao không đuổi đám yêu tinh kia ra khỏi đây?" Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này mỉm cười sau đó nói rằng: "Hiện nay chiến sự vẫn đang diễn ra, quân địch chẳng qua chỉ lùi lại nhưng cũng chưa hề có ý định từ bỏ tiến công. Việc đuổi họ đi thật sự là không đúng, dù sao tất cả họ không phải con em thế gia môn phiệt thì chính là tiểu thư con nhà gia giáo, đến đây trợ giúp dân chúng khắc phục hậu quả chiến tranh. Ngươi nói ta đuổi họ đi vì lý do gì?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này tức giận nói rằng: "Cái gì mà đến cứu tế chứ, bọn chúng đến đây chẳng qua chỉ muốn lên giường của ngươi thôi." Trần Vũ nghe vậy thì cười càng vui vẻ sau đó nói rằng: "Chuyện này cũng bình thường mà, mỹ nhân thì yêu anh hùng. Ta tuy không nói là anh hùng trong mắt ngươi, có lẽ là tiểu nhân đi. Nhưng trong mắt vô số người thật sự Trần Vũ ta cũng là một đấng lang quân tốt." Nghe Trần Vũ không biết xấu hổ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này nhìn về phía hắn giận phút lửa, cuối cùng cô ta cười lạnh một tiếng sau nói rằng: "Ngươi nếu lại không đổi họ đi, vậy thì ngươi chờ đấy cho ta. Ta lại đi tìm mộ Dung Ngọc, đến lúc đó nếu ta lại bị bắt, vậy thì ngươi lại tìm cách mà cứu ta đi." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này lại dùng một ánh mắt hứng hờ nhìn về phía cô ta nói rằng: "Ta đã nói rất rõ rồi, việc ngươi bị bắt có liên quan đến mộ Dung Ngọc. Nếu ngươi lại không tin, vậy thì cũng không cần lôi việc này ra để dò xét ta nữa. Ta biết ngươi điên điên khùng khùng nhưng không phản ngu ngốc. Dừng lại những hành động của ngươi khiến ta chán ghét, đặc biệt ta cũng không phải con nít mà ngươi có thể lập lờ vài lời dắt ta đi đường. Thân là tướng quân chinh chiến xa trường, phía sau ta không chỉ là quân đội, mà còn là Trần gia xuất thân binh gia thế tộc, kiểm soát quyền lực khủng bố của đất nước này. Ta Trần Vũ nói một lời liền là một lời, một mộ Dung Ngọc tính là cái gì, mộ Dung gia lại tính là cái gì?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này nhìn về phía hắn một chút, sau đó chỉ biết trầm tư không lên tiếng. Lời nói của Trần Vũ khiến cô ta bắt đầu nghi ngờ mộ Dung Ngọc. Dù sao mộ Dung gia thân là binh gia thế tộc, trưởng khống một phần quân quyền tại phía nam của Đại Hưng. Phủ đệ của mộ Dung Ngọc lẽ nào lại yếu đuối đến mức để mấy trăm tên thích khách lọt vào mà không có phòng bị cơ chứ?